Chương 572, không phải bằng hữu các loại nhân tố, thúc đẩy bây giờ loại này ai nắm giữ không chung ưu thế ai liền có thể muốn làm gì thì làm, tuy nhiên cái này cục diện chẳng mấy chốc sẽ bị bởi vì song phương đều lại lần nữa coi trọng phòng không mà đánh vỡ, nhưng là bây giờ, lần này cực kỳ mấu chốt trong chiến đấu, thanh khiết công bại. Máy bay trực thăng hạ xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất, không cần tắt hàng, bởi vì mặt đất đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Giang Theo trên trực thăng lần nữa nhảy xuống, tại lúc trước hắn nhảy xuống là Lý Kim Phương cùng Ải Hển, một ba người, bước nhanh chạy hướng về phía chiếc kia đã triệt để không có ai để ý tới xe biển dã. Tay bị khóa trái ở sau lưng thật rất khó hành động, mụ phì gian nan theo trên xe nhúc đích, gian nan xoay người, gian nan theo trên xe bỏ lên xuống dưới, sau đó chờ hắn hai cái chân dính thứ, đang muốn đứng lên thời điểm, cánh tay của hắn bị người vịn kéo lên. Giang hai tay khẩu súng đặt tại trên tay, đặt nằm ngang trước ngực, cho nên hắn chỉ là hướng về phía mụ phì nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, này, mụ phì, đã lâu không gặp, vừa rồi ta tại trên trực thăng liền nhận ra ngươi đã đến, ngươi đầu chọc rất sáng. Lý Kim Vương đem mụ phì đẩy lên một bên, sau đó hắn kéo ra tay lái phụ cửa, Giang đi vào trong liếc mắt nhìn, đã thấy một người nghiêng đầu, nắm lấy thương tay phải khoác lên trên ngực, chỗ ngồi gối dựa bên trên tất cả đều là máu, nuốt thương tự sát, đáng tiếc, không có thể bắt sống. Giang thở một hơi, nói, mụ phì, tình cảnh của ngươi tựa hồ không phải rất tốt ta, như vậy gia hỏa này là ai? Mụ phì đứng thẳng, hắn nhìn chăm chú lên Giang, không nói lời nào. Làm sao vậy? Bằng hữu cũng gặp mặt liền câu nói cũng không chịu nói sao? Mụ phì nhìn chăm chú ra một lát, sau đó hắn lạnh lùng nói, ta sẽ là cái này tình cảnh, bởi vì bọn hắn cho là ta cùng ngươi cấu kết. Gia hỏa này gọi Tổng Sẩn, hắn là cái lai lịch rất lớn, địa vị vô cùng trọng yếu người áo xám, nhưng là hắn chết, tự sát, là ta nhiều lần kích thích hắn, cho nên hắn mới có thể tự sát. Giang miết miệng, tựa như cái đứa nhỏ hài nhi, yên lặng một lát sau, hắn thở ra một hơi, nói, đáng tiếc. Mù phì lung lay đầu, hắn hít một hơi thật sâu, nói, ít nói nhảm, nên làm cái gì, ta không biết là có hay không có thể tại hắc ma quỷ thủ hạ chịu đựng cái gì cũng không nói, nhưng ta muốn thử xem. Giang nhún vai, nói, hắc ma quỷ. Giang nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn thuận miệng nói một câu, rất có thể sẽ trở thành địch nhân trong mắt cực kỳ trọng yếu tình báo, cho nên cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng sẽ không nói lung tung, đây là một cái biết rõ giữ bí mật tầm quan trọng người chỗ có cơ bản dạy công tu dưỡng. Giang hết sức cảm khái, hắn thấp giọng nói, như vậy ngươi cho là ta là địch nhân, ta sẽ để cho hắc ma quỷ chiêu đãi ngươi, đúng không? Mù phi lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng lúc này, Lý Kim Phương hướng về phía Giang lớn tiếng nói, an toàn. Giang cuối cùng đem từ đầu đến cuối đặt tại trong tay súng trường rũ xuống, sau đó hắn hướng về phía Mù phi nói, ta thật không biết ngươi ngay tại Mạ Lạc Cạn, bằng không mà nói, ta sẽ rất khổ sở, bởi vì ta một mực lấy ngươi làm bằng hữu, từ khi ngươi cùng ta nói rời đi thành phố lớn, mang lên lá liền na đi cái không có người địa phương thật tốt qua nửa đời sau, ta liền một mực đem ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Mù phì đem đầu xoay đến một bên, thấp giọng nói, chỉ là không muốn. Không có gì, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm đến càng tốt hơn, ngươi không chỉ có tìm cho mình đến một cái địa phương an toàn, ngươi còn mang theo tất cả mọi người cùng đi. Giang, chúng ta chung quy là địch nhân, mà lại là không cách nào thay đổi cái chủng loại kia. Giang yên lặng một lát, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói, như vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Mù phì trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể đánh chết ta, một phát súng đánh chết ta, nhưng ta không biết ngươi có chịu hay không, nếu như là ta mà nói, ta khẳng định là không chịu, ta sẽ đem ngươi hành hạ một lần lại một lần, thẳng đến ngươi nói ra tự mình biết hết thảy. Tốt ta, nói đến đây, ta cũng không nên lại có cái gì hy vọng xa vời. Mù phì nhìn về phía trên ghế lái phụ Tổng Sẩn, sau đó hắn một mặt phẫn hận nói, cái này đáng chết ngớ ngẩn, hắn hủy hết thảy, hắn còn biết ta căn bản cũng không có cho ngươi bán qua cái gì tình báo, cho nên hắn vội vàng lưu loát tự sát, lại không chịu trước cho ta một phát súng. Giang cười khổ nói, ta chỉ am hiểu dùng thương thuyết phục người, tốt à, nhìn đến ta không thể làm gì khác hơn là biến thành người khác cùng ngươi nói chuyện. Theo Mù Phì có chuyện gì đáng nói sao? Nhưng thật ra là không có, Giang người này tâm không đủ tàn nhẫn, tay không rất cứng, hắn không muốn giết Mù Phì, nhưng hắn cũng biết chính mình nói không động Mù Phì. Nhưng là cũng may Giang có cái thí sinh rất tốt. Giang ở trong bộ đàm nói khẽ, số 13, ta cảm thấy ngươi cùng Mù Phì nói chuyện một chút tương đối tốt. Mù Phì con mắt lập tức thẳng, sau đó, lại một chiếc máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống, cuối cùng đứng tại bên cạnh hắn. Trên máy bay xuống tới một cái gầy gò nho nhỏ người, hắn đi thẳng tới Mù Phì trước người, Giang thấp giọng nói, ta bể bộn nhiều việc, giao cho ngươi, mặt khác. Giang tại số 13 bên thai thấp giọng nói, ta thiếu hắn rất lớn ân tình, nếu như bây giờ nói không động, giết hắn, nhưng không muốn tra tấn hắn. Giang quay đầu nhìn Mù Phì liếc mắt, hắn không có lại nói cái gì, chỉ là vây xuống tay, liền cùng Lý Kim Phương còn có hẹn nhanh chóng hướng phía trong bóng tối chạy tới. Bây giờ chỉ còn lại có Mù Phì cùng số 13, hai người yên tĩnh nhìn nhau, sau đó, hay là Mù Phì nhịn không được mở miệng trước, bởi vì hắn biết nếu như chỉ là như vậy đối mặt lời nói, số 13 có thể cùng hắn hao tổn đến buổi sáng ngày mai, mắt cũng không chớp cái nào. Ngươi thoạt nhìn tốt lắm rồi. Số 13 hay là không núp đích, không nói lời nào. Mù Phì ngẩng đầu lên, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, bị ngươi tên biến thái này sát thủ chết như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là ta cũng sẽ có mãnh liệt cảm giác áp bách, tốt, ngươi muốn nói cái gì? Hoặc là ngươi muốn làm cái gì? Số 13 đi về phía trước một bước, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ lưỡi dao, Mù Phì cười cười, nói, cảm ơn. Lưỡi dao bắt đầu ở số 13 giữa ngón tay vừa đi vừa về tung bay, nhưng là số 13 không có dùng lưỡi dao của hắn. Cuối cùng, Mù Phì nhịn không được nói, ngươi muốn làm gì? Lưỡi dao bên phải tay, mà số 13 bỗng nhiên đưa tay trái ra, tại Mù Phì trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Mộ Phỉ sửng sốt một chút, sau đó hắn cả giận nói, ngươi làm gì? Số 13 còn không chịu lên tiếng, hắn vươn tay, lần nữa tại Mộ Phỉ đỉnh đầu hung hăng đánh một bàn tay. Mộ Phỉ cả giận nói, phút, ngươi biết ta hận nhất người khác đánh ta đầu. Số 13 lần nữa hung hăng một bàn tay đánh tới Mộ Phỉ đỉnh đầu, bởi vì hắn vóc dáng so Mộ Phỉ thấp rất nhiều, cho nên hắn đánh cho cũng không nhẹ nhõm. Mộ Phỉ giận dữ hét, dừng tay, ngươi cái này đáng chết. Số 13 bước về trước một bước, hắn hung hăng lại một bàn tay theo Mộ Phỉ trên đầu chọc vào xuống dưới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói chuyện a. Số 13 mím môi, một mặt dễ dàng cùng lạnh nhạt, đối với Mộ Phỉ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó hắn chỉ là một bàn tay tiếp lấy lại qua tới. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 573, đàm luận lý tưởng giam trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn gặp được một cái không muốn nhìn thấy người. Biết cuối cùng muốn cùng Mộ Phỉ trở thành địch nhân, nhưng là giam không nghĩ tới, Mộ Phỉ sẽ tại tối nay, lấy như thế một cái phương thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như không phải trên người có mấy chục ngàn người sinh mệnh, giam sẽ thả đi Mộ Phỉ, cho dù hắn biết thả Mộ Phỉ, Mộ Phỉ cũng sẽ còn tiếp tục làm địch nhân của hắn, nhưng giam như cũng sẽ làm như thế. Nhưng là bây giờ giam không thể, bởi vì hắn không phải một người, hắn không thể để cho Mộ Phỉ cứ như vậy bị thả đi, đó là đối với hệ Thái Dương công ty không chịu trách nhiệm. Giam có khả năng làm liền là từ bỏ theo Mộ Phỉ trong miệng đạt được rất nhiều tình báo cơ hội, nếu như Mộ Phỉ thật không chịu hợp tác, vậy liền cho hắn một cái dứt khoát gọn gàng kiểu chết. Rất bất đắc dĩ cũng rất đau xót, giam có khả năng làm liền là cái bằng hữu của mình một cái không có thống khổ kiểu chết. Đương nhiên, nếu như Mộ Phỉ chịu đầu nhập vào tới, đó là đương nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng Giang cảm thấy không có khả năng. Mộ Phỉ là Thanh Khiết Công tại New York vài chục năm người phụ trách, hắn là Thanh Khiết Công đáng tin, là không thể nào dao động, không có khả năng ruồng bỏ loại người kia. Cho nên Giang đem Mộ Phỉ giao cho số 13. Mộ Phỉ cùng số 13 có rất sâu nguồn gốc, Giang hy vọng số 13 có thể thuyết phục Mộ Phỉ, nếu như không thể, hắn hy vọng số 13 có thể sử dụng không thống khổ chút nào phương thức kết thúc Mộ Phỉ sinh mệnh. Kỳ thật Giang hẳn là chính mình tới làm chuyện này, nhưng hắn làm không được, cho nên hắn đành phải trốn tránh trách nhiệm của mình, đem chuyện này giao cho số 13 tới làm. Số 13 không có tình cảm, hắn là cái A đến tình cảm lãnh huyết biến thái sát thủ. Cho nên, giam triệt để kết thúc chiến đấu, lần nữa trở về thời điểm, hắn cho rằng sẽ thấy Mộ Phỉ thi thể. Tâm tình chính xác rất nặng nề, không có cách nào tự mình hạ thủ giam trở về bắt lấy Mộ Phỉ địa điểm lúc, hắn nhìn thấy còn sống Mộ Phỉ, đương nhiên còn có số 13. Giam, ngươi tên khốn đáng chết này. Tới. Ngươi tới đây cho ta. Mộ Phỉ tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ cùng tuyệt vọng, giam nhìn sang, lại phát hiện Mộ Phỉ đầu chọc giờ phút này đã sưng đỏ, mà số 13 tay trái chơi lấy một cái lưỡi dao. Tay phải dùng sức hướng phía Mộ Phỉ đầu chọc đánh tới. Mộ Phỉ cực kỳ chật vật, hai tay của hắn bị khóa trái tại duỗi về sau, mới vừa ở đang nỗ lực thoát đi thời điểm, để số 13 một cước đạp lăn ở trên mặt đất, cho nên hắn bây giờ liền là chỉ có thể nằm trên mặt đất, số 13 liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một cái tiếp một cái nhục nhã hắn, tra tấn hắn. Giam đi tới, hắn trước nhíu mày, nói, đây là ý gì? Mộ Phỉ cực kỳ chật vật nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn vì cái gì? Ngươi nói với ta, để tên biến thái này cách ta xa một chút, phụt. Để hắn lăn đi. Giam nhìn về phía số 13, nói, ngươi làm cái gì? Ta nói không muốn tra tấn hắn. Đi ra. Nha. Nửa giờ, dòng dã nửa cái biến mất, sở hữu tàn quân đều quét sạch, số 13 cuối cùng mở miệng nói câu nói đầu tiên, mà Giam thật muốn lần nữa đi ra. Chờ đi. Dừng lại. Đáng chết, Giam ngươi đứng lại đó cho ta, lão tử đã cứu ngươi vài lần. Lúc này, số 13 cuối cùng mở miệng, hắn hướng về phía Mộ Phỉ, một mặt nặng nề thấp giọng nói, ngươi biết ta đang làm gì sao? Ngươi đang đánh ta. Khốn nạn. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Ta làm sao biết ngươi ý nghĩ, ngươi cái đồ biến thái. Số 13 nhàn nhạt đến, ta đánh ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi ngu, đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn thức tỉnh ngươi, đối với một cái bị tà giáo tẩy não ngu xuẩn tới nói, đánh thì đánh bất tỉnh, ta chỉ là rất muốn đánh ngươi đầu chọc, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền rất muốn tại ngươi trên đầu chọc đánh mấy lần. Đầu chọc có tội sao? Đầu chọc có lỗi sao? Phút. Lan đi. Số 13 thở dài, nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá ngu, Mộ Phỉ, ngươi nói cho rằng muốn tăng cao cảnh giác. Ngươi nói cho ta trốn đến không có người trong núi sâu đi, ngươi tại sao muốn cảnh cáo chúng ta? Mộ Phỉ giận dữ hét, ta liền nên để các ngươi đi chết. Số 13 tiếp tục nói, kỳ thật ngươi biết Thanh Khiết Công là sai, người áo xám là sai, chỉ có điều đây là nhân sinh của ngươi lý tưởng, ngươi không muốn tại vì một cái lý tưởng phấn đấu nửa đời về sau, sau cùng nhưng vứt bỏ lý tưởng của mình, cho nên ngươi tình nguyện tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, bởi vì không đi con đường này, cũng không biết nên làm cái gì. Mộ Phỉ thở ra một hơi, sau đó hắn tiếp tục giận dữ hét, Thanh Khiết Công sáng tạo ra ta. Số 13 thản nhiên nói, là một công cụ, ngươi tựa hồ hết sức kiêu ngạo a. Mộ Phỉ dừng lại một lát, sau đó hắn cả giận nói, ta không phải công cụ. Ừm. Muốn mà sao? Mộ Phỉ sắp tức nổ tung, hắn thật sắp tức nổ tung, hắn đoán được Tổm Sẩn sẽ tự sát, bởi vì làm tình báo xuất thân, người nào không biết muốn chết không xong mới là đáng sợ nhất, xa so với tử vong đáng sợ nhiều lắm, nhưng hắn không có đoán được Tổm Sẩn vậy mà dứt khoát gọn gàng cho mình một phát súng, nhưng không có như hắn hy vọng như thế trước một phát súng đánh chết hắn. Cái này xấu hổ, Mộ Phỉ thật không muốn sống rơi vào tay giam, càng không nghĩ sẽ sống rơi vào tại số 13 trên tay, những này thật là so tử vong chuyện càng đáng sợ. Mộ Phỉ một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Số 13, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Số 13 tiếp tục thản nhiên nói, ngươi biết ta không am hiểu quên người, ta chỉ am hiểu giết người. Đúng vậy, ta biết, cho nên ngươi nhanh giết ta đi, phát huy ngươi năng khiếu. số 13 nhíu lông mày, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu tại mũ phỉ trên đầu đánh tới. Phút. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Mũ phỉ bất đắc dĩ, số 13 rất bình tĩnh nói, xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Đều làm tốt muốn bị tra tấn chuẩn bị tâm tư, nhưng là mũ phỉ không nghĩ tới hắn sẽ bị số 13 dùng một cái gần như nhược trí phương thức làm cho tâm lý sụp đổ. Số 13 thấp giọng nói, lý tưởng của ngươi là cái gì, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta. Ngươi là sát thủ A, ngươi bây giờ hỏi ta lý tưởng làm gì? Số 13 thản nhiên nói, ta phải khát vọng đã thực hiện, ta tìm tới muội muội, bây giờ nhân sinh của ta không có tiếc nuối, cho nên ta bắt đầu chú ý người khác lý tưởng của ngươi là cái gì? Mù phỉ sửng sốt một lát, nói, cứu vớt nhân loại, tiêu diệt người áo xám. Không, không, là tiêu diệt người áo xám, cứu vớt nhân loại. Số 13 một mặt hiếu kỳ nói, như vậy vì cái gì không tiếp tục thực hiện giấc mộng của ngươi đâu? Mù phỉ nhịn không được bật cười, nhưng hắn rất nhanh liền vẻ mặt đưa đám nói, ngươi không muốn cùng ta đàm luận lý tưởng, ngươi có thể hay không thoải mái một chút giết ta? Số 13 tiếp tục nói, vì cái gì không tiếp tục truy cầu giấc mộng của ngươi đâu? Tiêu diệt người áo xám, cứu vớt toàn nhân loại, cái lý tưởng này không tốt sao? Mù phỉ thở ra một hơi, nói, số 13, người ngoài hành tinh đến rồi, chúng ta đều xong, người áo xám đều theo thanh khiết công sát nhập, ngươi còn muốn làm gì? Ta còn có thể làm gì? Ngươi là biến thái sát thủ, ngươi không muốn học người ta đàm luận lý tưởng có được hay không? Số 13 bỗng nhiên thấp giọng nói, các ngươi muốn giết chết người kia, hắn là người ngoài hành tinh, hiểu không? Bây giờ chỉ có chúng ta có thể cứu vớt nhân loại, cho nên, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể thực hiện nhân sinh của chính mình lý tưởng, tiêu diệt người áo xám, cứu vớt toàn nhân loại, như thế không tốt sao? Mù phỉ sửng sốt một lát, sau đó hắn cực độ không hiểu nói, như thế rất tốt, nhưng là cái này cùng ngươi đánh ta đầu có quan hệ gì sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 574, quên rồi mù phỉ hỏi cái tốt vấn đề, bởi vì Giang cũng muốn biết số 13 vì cái gì một mực đánh mù phỉ đầu trọc. Số 13 lâm vào trầm tư, suy tư sau một hồi lâu, hắn rất bình tĩnh nói, không có lý do, ta không muốn giết ngươi, dù sao ngươi là của ta bằng hữu, nhưng ta lại không thể thả ngươi, nếu như ngươi kiên trì ngu xuẩn ý nghĩ, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, tại ta không nghĩ tới biện pháp giải quyết trước đó, ta cũng chỉ phải dùng đánh ngươi đến giải quyết nội tâm buồn khổ cùng phẫn nộ, ngươi biết, ta bình thường không dễ dàng phẫn nộ, dù cho phẫn nộ cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Mù phi một mặt đờ đẫn nói, ngươi đánh ta liền đánh ta, tại sao phải đánh ta đầu? Ừm. Lần này số 13 suy nghĩ thời gian không dài, hắn rất nghiêm túc nói, đầu của ngươi rất sáng, đánh nhau cảm giác cũng không tệ. Mù phi mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn hướng về phía số 13 chậm rãi nói, phù dịu. Số 13 nhún vai, lần nữa một bàn tay liền quạt xuống dưới. Sở dĩ là vỗ xuống đi, mà không phải nhảy dựng lên vỗ xuống đi, là bởi vì bây giờ mù phỉ là nằm dưới đất. Số 13 hết sức nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, làm rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Mù phỉ bị đánh cho thật không chịu nổi, hắn cực lực đè nén lửa giận của mình, rất nghiêm túc nói, ngừng, đừng đánh nữa, chúng ta đàm luận lý tưởng, chúng ta tới đàm luận lý tưởng có thể chứ? Ngươi mới vừa nói người ngoài hành tinh, kẻ trộm lửa là người ngoài hành tinh sao? Chắc không được hắn đều thành như vậy còn sống, tốt à, nguyên lai hắn là người ngoài hành tinh, như thế liền. Nói thông được, a, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu vớt nhân loại sao? Số 13 im lặng nhìn chăm chú lên Mù Phỉ, chờ Mù Phỉ cảm thấy dùng mình thời điểm, hắn đột nhiên nói, chúng ta có thể đều không cần sỉ nhục đối phương trí thông minh. Mù Phỉ, dù cho ta cuối cùng không thể không giết chết ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi quá thống khổ, nhưng nếu như ngươi nghĩ sỉ nhục trí thông minh của ta, ta liền sẽ trừng phạt ngươi, ngươi nên biết, giá trị của ta xem, quan điểm sống, ta hết thể suy nghĩ đều cùng người bình thường không giống, cho nên ngươi cho dù là bằng hữu của ta, đã từng là, ta cũng sẽ để ngươi cực kỳ thống khổ chết đi, bởi vì, ta quý trọng cùng ngươi đã từng tình hữu nghị. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua. Ngươi. Mù phỉ rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn quen thuộc số 13, hắn biết số 13 tâm lý đến cùng đến cỡ nào và mẹo. Cho nên số 13 uy hiếp tuyệt không chỉ là uy hiếp, hắn thật sẽ tùy thời đem bất luận cái gì nghe tới rất không có khả năng thực hiện uy hiếp biến thành sự thật. Đây chính là một cái biến thái lực uy hiếp, bởi vì biến thái thật không cách nào dự đoán. Mù phỉ nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn cực kỳ bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn biết cái gì liền hỏi a, các ngươi nghĩ xúi dục ta liền nói a, ngươi một mực như thế đánh tới đánh lui, ta rất khó xử lý a, số 13 xem ở ta đã giúp ngươi rất nhiều phân thượng, ngươi cho ta cái không có thống khổ kiểu chết được không? Cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó à? Số 13 cười cười, nói, ngươi không phải giúp ta, ngươi là tại lợi dụng ta, ta giúp ngươi làm rất nhiều việc tư, không, ta một mực hoài nghi ngươi là coi ta là thành một cái nghiên cứu hàng mẫu, bởi vì ngoại trừ ta, ngươi rốt cuộc không thể tìm tới một cái giống ta như thế hoàn mỹ đối tượng nghiên cứu. Ta tâm lý cực độ và mẹo, nhưng ta lại cực độ nghe lời, chỉ cần ngươi nói giúp ta tìm ta muội muội, ta liền hoàn thành ngươi bố trí hết thảy công tác. Ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Không, ta không phải không hiểu. Ta chỉ là không nói, ta chỉ là cái đồ biến thái, nhưng ta không phải là ngớ ngẩn. Mù phỉ sửng sốt một hồi, nói, số 13, ngươi. Ngươi thật đúng là cái bảo tàng A. Số 13 mỉm cười nói, ngươi tại lợi dụng ta, ngươi lại nghiên cứu ta, nhưng cùng lúc ngươi cũng đúng là giúp ta, ta có thể phân đi ra, nếu như ngươi chỉ là coi ta là thành đồ đần lừa gạt, ta sớm đem ngươi chia cắt thành 46 khối, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, 46 khối, ngươi hình thể cũng chia cắt phương thức, hết sức thích hợp 46 khối, theo thứ tự là đầu, tứ chi hơn nữa phân giải, mặt khác là, ngừng, dừng lại. Ngươi lúc đó ngay tại suy nghĩ như thế nào cho ta phân thây. Mù phỉ biểu lộ cực độ chấn kinh, mà số 13 vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh nói, không phải phân thây, là còn sống đem ngươi phân giải, có khác biệt. Mù Phi hít vào một hơi, từ đáy lòng nói, đem ngươi giới thiệu cho giam thật là ta nhân sinh bên trong chính xác nhất quyết định a. Số 13 yên lặng một lát, sau đó hắn yên lặng nhẹ gật đầu, lần nữa suy tư một lát sau, hắn đột nhiên lại một bàn tay quạt xuống dưới. Ngừng, ngươi vì cái gì lại muốn đánh? Số 13 nhún vai nói, chúng ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, giam không muốn tra tấn ngươi, đem ngươi giao cho hắc ma quỷ đi thẩm vấn, lương tâm của hắn sẽ cảm thấy bất an, nhưng hắn lại không thể thả ngươi đi, ta cũng giống vậy, ta bây giờ không muốn giết ngươi, nhưng ta nghĩ ra được thích hợp nhất khuyên bảo ngươi, ngươi cũng không thèm để ý, ngươi chỉ là muốn tìm kiếm cơ hội, ý đồ lợi dụng ta cùng giam đối với ngươi tình hữu nghị, để ngươi tự sát hoặc là giết chết. Chúng ta, a, ta rất tức giận, ta càng ngày càng tức giận, cho nên ta sẽ một mực đánh ngươi, làm ta cho rằng thật không cách nào thay đổi ngươi ý nghĩ, khi đó ta liền sẽ giết ngươi, cho nên ngươi không cần quá gấp. Mù Phỉ tuyệt vọng, bị bắt sống, rơi vào giam trên tay cái này không có gì, nhưng là không thẩm vấn, cũng không giết hắn, liền là để số 13 chính mình dùng hắn biến thái phương thức tư duy đến tìm kiếm đường giải quyết, nếu quả thật không có đường giải quyết, sau cùng lại giết hắn. Tú Tài gặp gỡ Bình, có lý không nói được, cái này cũng không phải là nhất làm cho người không biết làm sao. Đúng phải một cái hoàn toàn không nói lý biến thái, đây là thật để cho người ta bất đắc dĩ đến tuyệt vọng. Mù Phỉ tín niệm đang bay nhanh dao động, không có lý do, Mù Phỉ cũng không biết chính mình vì cái gì tại không có chịu đến ngược đãi điều kiện tiên quyết, lòng tin sẽ như thế nhanh chóng sụp đổ. Mù Phỉ nhìn về phía giam, sau đó hắn lần này dùng rất bất đắc dĩ giọng nói, "Giang, chúng ta tới nói chuyện một chút lý tưởng, nói cho ta, các ngươi dự định như thế nào cứu vớt nhân loại? Người bình thường nhất định phải cùng người bình thường câu thông mới được, Mù Phỉ thích nghiên cứu biến thái sát thủ, hắn nghiên cứu càng nhiều, liền càng ngày càng rõ ràng đạo lý này." Giang cảm thấy hắn đem Mù Phỉ giao cho số 13 đến chào hỏi quả thật là anh minh thần võ quyết định, một cái vĩ đại quyết định. "Ách, ta ác người ngoài hành tinh xâm lược chúng ta, nhưng là hữu hảo người ngoài hành tinh đến cứu vớt chúng ta, Mù Phỉ, hải thần cấp đi các ngươi gợi ý, người áo xám bảo vệ bọn hắn thánh quý, nhưng là ngươi biết không, chế tác những này cái kia văn minh đến giúp đỡ chúng ta, ngay tại chúng ta nơi này, hắn chính là hắn, ngươi biết." Mù Phỉ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mờ mịt, sau cùng hắn hết sức phẫn nộ, hắn cực kỳ phẫn nộ. Khang cả giọng mắng vài tiếng về sau, Mù Phỉ một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, vì cái gì không còn sớm nói cho ta, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta những này. Giang có vẻ hơi không có ý tứ, mà Mù Phỉ giận dữ hét, sớm đi nói cho ta những này chẳng phải có thể vui sướng hợp tác sao? Thanh Thiết Công, người áo xám, chúng ta tìm kiếm cũng thờ phụng thần linh xuất hiện, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nhưng muốn đem ta giao cho số 13 tên biến thái này. Giang ánh mắt chuyển vài vòng, sau đó hắn một mặt hiểm nhiên nói, không có ý tứ, quên rồi, thật quên rồi, nhất thời không nhớ ra được. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 575, nhất định nhận hắn lại máy bay trực thăng rơi xuống đất, Cao Viễn bị người dùng cáng cứu thương giơ lên xuống tới. Nhất định phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt ổn định, bây giờ Cao Viễn liền đặc biệt yếu ớt, thậm chí biên độ quá lớn chấn động đều không chịu được nổi. Trên chiến trường ngang kéo dựng thẳng tún cũng không quan hệ, nhưng đã đến bệnh viện, vậy thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bằng không mà nói, Cao Viễn chết bởi ở trong bệnh viện sốc này, loại lời này nói thì dễ mà nghe thì khó AT. Thật dài tiếng hít vào về sau, là lâu dài yên lặng, ngay tại cho Cao Viễn làm cộng hưởng từ hạt nhân Andy không biết nên như thế nào cho phải. Tình huống thật không tốt phải không? Ngân Hà thấp giọng nói một câu, mà Andy lại là một mặt bất đắc dĩ nói, không tốt, vô cùng không tốt, thẳng thắn nói ta không biết nên làm sao bây giờ, nếu như ngươi còn có cái gì biện pháp, tốt nhất mau chóng dùng. Bởi vì ta cảm thấy hắn bây giờ trái tim còn duy trì kích động liền là cái kỳ tích. Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Andy, nói, cho hắn tiêm vào thú bọc thép huyết tương. Andy quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn kinh ngạc nói, ngươi điên rồi sao a? Vì cứu sống hắn, mà đem hắn biến thành một cái zombie. Ngân Hà lắc đầu, nói, không, hắn sẽ không trở thành zombie. Andy cau mày nói, theo một cái bác sĩ góc độ xuất phát, ta muốn biết tiêm vào thú bọc thép huyết tương ý nghĩa ở đâu. Chúng ta biết zombie virus sẽ cải biến cơ thể người cải tạo, ảnh hưởng đại não, mà trong máu chứa lượng lớn virus, mà bất luận cái gì giống loài huyết tương đều không thể tùy tiện tiêm vào. Ta muốn biết đã mục nát, chứa chí mạng virus một loại ngoài hành tinh quái vật huyết tương như thế nào vận dụng tại trị liệu bên trên. Ngân Hà nhìn về phía Andy, nói, thú bọc thép hình thể phi thường lớn, tại thú bọc thép nguyên sinh tinh cầu, thú bọc thép lớn lên thành niên thể cần dài đằng đằng thời gian, nhưng là ở nơi này, đại xà nhân trong thời gian rất ngắn liền có thể chế tạo một nhóm hoàn toàn thể thú bọc thép. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có vô cùng thành thục gen cải tạo, nhưng là nhằm vào một cái chuyên môn giống loài tiến hành loại này chỉnh sửa gen lời nói. Hiển nhiên rất tốt tốn thời gian, nhưng chúng ta bây giờ thấy, đại xà nhân chế tạo cũng đưa lên bất luận một loại nào quái vật tốc độ đều rất nhanh, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thành thục, tác dụng rộng thức gen cải tạo thủ đoạn, ta nguyện ý đem hắn xưng là gen chất xúc tác, mà loại này chất xúc tác tại mỗi một loại trải qua cải tạo quái vật thể nội đều lượng lớn tồn tại. Andy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta hiểu được, nhưng là như thế hiệu quả sao, làm là như vậy rất nguy hiểm, nhất định phải làm thế này sao? Ngân Hà thản nhiên nói, Cao Viễn thể nội sinh vật người máy ngay tại duy trì tính mạng của hắn, nhưng là sinh vật người máy tác dụng là có mức độ, mà lại số lượng không đủ lớn, ta ý nghĩ là bây giờ cho Cao Viễn tiêm vào quái vật huyết tương, này lại để thân thể của hắn kỹ năng cực kỳ nhanh chóng khôi phục. Andy kinh ngạc nói, như vậy sao? Chờ một hồi, chỉnh sửa gen. Không phải đơn giản như vậy à, một cái bị cải tạo qua gen động vật, hắn huyết dịch cũng không nhất định nắm giữ thay đổi gen tác dụng à. Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, cứ đi làm, chiếu ta nói làm. Andy lắc đầu liên tục nói, không, ngươi nói nghe có chút đạo lý, nhưng căn bản chính là ăn cái gì bổ cái gì tiến hóa bản, cái này không thực tế, thường thức nói cho ta, cho Cao Viễn tiêm vào quái vật huyết dịch, ngoại trừ đem hắn cải tạo thành một cái zombie bên ngoài, đó căn bản không có bất luận cái gì tác dụng à. Ngân Hà nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nàng thấp giọng nói, ngươi thường thức không đúng, bây giờ không nên cùng ta tranh luận, chiếu ta nói làm liền tốt, hoặc là ngươi có biện pháp khác cứu sống hắn. Andy bó tay rồi, bởi vì hắn thấy Cao Viễn liền là một người chết, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu Cao Viễn. Andy thở một hơi, hắn gật đầu nói, tốt, chỉ có thể là huyết dịch sao? Thú bọc thép huyết dịch đông lại, thi thể đã bắt đầu mục nát, chúng ta không có xưng là huyết dịch đồ vật. Không sao, thú bọc thép thể nội tách ra chứa virus chất lỏng là được, thú bọc thép huyết dịch hiệu quả tốt nhất. À, thực sự không được, cái khác quái vật huyết dịch cũng có thể. Hy vọng bọn họ còn không có tiến hành triệt để vô hại hóa xử lý. Ngươi xác định thật sự hữu hiệu? Ngân Hà nhìn về phía Andy, nói, bây giờ là ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm sao? Andy vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể chiếu Ngân Hà nói làm. Cao Viễn trên người không có cắm cái ống, không có hô hấp máy, không có huyết áp giám sát, không có bất kỳ cái gì giám hộ dụng cụ, bởi vì những cái kia đều không có ý nghĩa. Đi qua hơn một giờ, Andy vẫn chưa về, bất quá Ngân Hà nhưng cũng không đổi, bởi vì Cao Viễn quá trình trị liệu không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, hắn hoặc là tại trải qua dài dằng dặc thống khổ về sau chết đi, hoặc là tại dài dằng dặc thống khổ về sau sống sót, tóm lại, dài dằng dặc thống khổ là tránh không khỏi. Muốn mang vương miện, nhất định nhận hắn lại. Trở thành siêu nhân là có một cái giá lớn. Làm Andy mang theo một ống phát vàng lại xanh lét chất lỏng khi trở về, hắn lộ ra cực kỳ tin tức, bởi vì cái này trong ống tiêm chất lỏng, mặc dù phá vỡ cũng không dễ dàng trong không khí truyền bá, nhưng khẳng định là ai đụng phải ai chết. Loại vật này cho người bình thường tiêm vào bên trên hẳn phải chết đó là tuyệt không vấn đề duy nhất liền là biến thành cái dạng gì mới có thể chết. Andy cẩn thận cho ống tiêm cắm lên kim tiêm, trừ độc cái gì không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn muốn cho Cao Viễn tiêm vào đồ vật mới là độc nhất. Ta muốn tiêm vào. Ngân Hà làm thủ thế, ra hiệu Andy nhanh lên một chút, sau đó nàng thấp giọng nói, sau đó phải làm liền là cam đoan hắn dinh dưỡng, nếu không thì chính hắn sẽ bị chính mình tiêu hóa. Andy rõ ràng Ngân Hà ý tứ, nhưng hắn tại muốn trích thời điểm, cửa bị gõ, sau đó Giang cùng một cái trên đầu còn có chút sưng đỏ đầu chọc đi đến. Andy hơi dừng lại một chút, Giang hít vào một hơi, nói, đuổi kịp sao? Bây giờ Cao Viễn thế nào? Châm này xuống dưới thật không biết Cao Viễn sẽ như thế nào, cho nên Andy nhìn về phía Ngân Hà, mà Ngân Hà vung tay lên, nói, tiêm vào, sau đó cam đoan hắn dinh dưỡng, còn lại giao cho chính hắn. Giang nhìn về phía Ngân Hà, vừa nhìn về phía Andy, Andy cắn răng, đem kim tiêm đâm vào Cao Viễn trên người một cái vết thương, sau đó hắn tại tiêm vào đồng thời nói, ta chưa hề tiến hành qua quái dị như vậy trị liệu, nếu như đây cũng là trị liệu. Giang hiển nhiên còn không rõ cho nên, mà bên cạnh hắn đầu chọc lại là một mặt đờ đẫn nói, hắn quả nhiên còn sống, kẻ trộm lửa. Hắn thật còn sống. Ngân Hà nhìn về phía đầu chọc, Giang nói khẽ, vị này là Mù Phi, hắn sẽ đang nhìn qua khắc tinh về sau, quyết định phải trang đầu nhập chúng ta trận doanh, à, hắn còn muốn nhìn thấy gợi ý, cùng với chúng ta triệt để nắm giữ gợi ý phương pháp sử dụng chứng minh. Ngân Hà chép miệng, Giang vội vàng nói, điều rất trọng yếu này, bởi vì Mù Phi nắm giữ thanh khiết công vô cùng nhiều nội tình, xin nhờ. Mù Phi nhìn chằm chằm Cao Viễn, tự lẩm bẩm nói, kỳ thật ta bây giờ đã tin tưởng, kẻ trộm lửa tồn tại liền chứng minh rồi hết thảy, ta liền biết hắn không phải người bình thường, ta liền biết. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 576, không cần giải thích. Ngân Hà đưa chân đem trên mặt đất ba lô xóa đến bên cạnh mình, sau đó nàng lấy qua ba lô, móc ra gợi ý Mù Phi ánh mắt đều muốn thẳng, hắn chỉ hướng gợi ý, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Ngân Hà. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, gợi ý đều là bị xem như thánh vật tới đối xử, tại Mù Phi ý thức bên trong, cầm qua gợi ý động tác này bên trong liền không bao hàm dùng chân xóa cái này tuyệt hạng. Hai tay nâng đều ngại quá vô lễ kính, nhưng là nữ nhân kia, nàng dùng chân đem gợi ý móc qua, sau đó nàng mở ra bao, một tay đem gợi ý ôm đi ra, một cái tay cầm tại trên tay, còn kém chút rớt xuống. Mù Phi một trái tim hơi kém đồng xuất hiện, hắn vô ý thức liền đưa tay ra. Gợi ý, đây là gợi ý, có thể liên hệ cao đẳng văn minh, có thể lưu câu thông thần linh. Gợi ý Ngân Hà mở ra gợi ý, nàng để gợi ý ánh sáng chiếu khắp cả phòng, sau đó, nàng lơ đãng nói, đại xà nhân không có dị động, nơi này vẫn là an toàn. Mù Phi run rẩy nói, ngươi có thể thao tác gợi ý sao? Ngài có thể đem gợi ý công năng cho ta biểu diễn một lượt sao? Ngân Hà kỳ quái nhìn Mù Phi liếc mắt, sau đó nàng thao tác gợi ý biểu diễn mấy cái công năng. Chỉ là đơn giản biểu diễn một cái, Ngân Hà không tiếp tục để ý Mù Phi, nàng tiện tay tắt đi gợi ý, cầm lên bao, đem gợi ý hướng trong bọc đội vàng bị lại, sau đó nàng chỉ vào Cao Viễn nói, cho hắn bổ sung thân thể cần thiết hết thể nguyên liệu, liền là dinh dưỡng, hiện tại hắn không thể ăn đồ vật, nhưng là các ngươi có biện pháp, đúng không? Andy hơi chậm chạp một chút xíu, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy gợi ý mở ra bộ dáng, cho nên tại sửng sốt một chút về sau, hắn mới lập tức nói, được rồi, rõ ràng, ta lập tức làm, ách, dạ dày quản có thể chứ? Ngân Hà ánh mắt trừng lớn, sau đó nàng rõ ràng Andy ý tứ, thế là nàng nhún vai, nói, thấp hiệu quả lạc hậu phương thức, bất quá hết sức trực tiếp, à, có thể, nhưng không đủ. Mù Phi hướng Ngân Hà trước mặt đi hai bước, cặp mắt của hắn không có tiêu cự, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mà mê mang, hắn tựa hồ nghĩ quỳ xuống, sau đó hắn thật quỳ xuống, không phải dập đầu, mà là thân trên đứng thẳng, cầm hai tay, làm ra một bộ thành kính cầu nguyện bộ dáng về sau. Mù Phi chậm rãi nói, thần, hiện ra nhân gian. Ngân Hà nhìn về phía Mù Phi, nàng cao mày nói, đem văn minh tiên tiến xem như thần minh sùng bái sao? Có thể lý giải, nhưng là cái thói quen này không tốt. Mù Phi hít vào một hơi, sau đó hắn tiếp tục run giọng nói, vì cái gì vứt bỏ chúng ta? Ngân Hà tiếp tục cau mày nói, vứt bỏ các ngươi. Chưa nói tới, chỉ là ta văn minh đều đã hủy diệt, cái này gọi tự thân khó đảm bảo, hiểu không? Mộ Phi tiếp tục một mặt mờ mịt nói, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta là như thế thành kính, như thế nhiệt liệt chờ đợi thần giáng lâm cùng trở về, vì cái gì vứt bỏ chúng ta? Bởi vì chúng ta mất đi gợi ý sao? Mộ Phi ánh mắt lại cuồng nhiệt lên, mà Ngân Hà lắc đầu, nói, giáng lâm, trở về. Không không không, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chờ một hồi, ngươi là cái gọi là thanh kết công. Nặng nề gật đầu, Mộ Phi run giọng nói, đúng thế. Ngân Hà mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói, quả nhiên, bị tẩy não tên điên đều là như thế. Được xưng tên điên để Mộ Phi bị đả kích, mà Giang ở một bên nói, mau dậy đi, ngươi quá mất mặt loại mặt. Mộ Phi tiếp tục một mặt mờ mịt nói, chúng ta từ đầu đến cuối dựa theo ý chí của thần làm, nhưng là vì cái gì từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, vì cái gì ngài giáng lâm sẽ không lựa chọn chúng ta, mà là tuyển hắn. Mộ Phi nhìn về phía Giang, ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu, cái này khiến Giang cảm thấy mình có loại đi nhầm sở tiêu đi ô cảm giác. Ngân Hà suy nghĩ một chút, sau đó nàng gật đầu nói, được rồi, ta đến đơn giản giải thích một chút, chúng ta đã thật lâu không có thu đến từ địa cầu tín hiệu. Mộ Phi một mặt thống khổ nói, cái này hết sức phức tạp, xin nghe ta giải thích. Ngân Hà khoát tay nói, đừng giải thích, không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần nghe ta nói liền tốt, cái gọi là gợi ý cùng thánh quỹ, chỉ là một cái máy phát tín hiệu cùng nguồn năng lượng, tựa như điện thoại di động cùng sạc dự phòng, ta tiền bối đi tới nơi này, bây giờ ta lại tới nơi này, vẫn là vì tìm kiếm. Mộ Phi một mặt kiên quyết nói, ta biết, ngài muốn tìm thuyền cứu nạn, nhưng là ngài có thể đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta à, tại sao muốn hợp tác với Giang đâu? Hắn chỉ là lính đánh thuê, hắn có thể biết cái gì? Giang nghiêm mặt xuống tới, nói, Mộ Phi, có tin ta hay không một phát súng giết chết ngươi? Ngân Hà một mặt không hiểu nói, có thể các ngươi hợp tác với đại xà nhân a? Mộ Phi như bị sét đánh, cả người hắn giống như bị giam liêu âm tối đòn nghiêm trọng run lên đến nay. Sau đó, hắn tức giận nói, đáng chết người áo xám, đáng chết trưởng lão hội. Ngân Hà tiếp tục nói, mà lại ta tìm các ngươi có thể làm gì? 2000 năm thời gian các ngươi cái gì cũng không có tìm tới a? Còn có, bây giờ các ngươi có thể làm gì? Các ngươi như cũ cái gì đều làm không được a? Thần Châu một cái chỗ tránh nạn cũng có mấy trăm ngàn người, ta coi như muốn tìm người hợp tác, khẳng định cũng là Thần Châu a. Các ngươi bây giờ có thể làm gì? Còn có, ta cần khoang trị liệu cũng chính là các ngươi nói tới thánh quỹ, các ngươi có thể cho ta sao? Mộ Phi trên đầu trọc tất cả đều là mồ hôi, hắn nhịn không được lau một cái, sau đó hắn nhỏ giọng nói, nếu như ta có thể thuyết phục trưởng lão hội, có lẽ cái này cần ta lấy ra chứng cứ chứng minh thần đã trở lại, có lẽ trưởng lão hội có thể làm cho người áo xám giao ra thánh quỹ. Ngân Hà có vẻ hơi cao hứng, nàng lớn tiếng nói, a, thật sao? Ngươi có thể bảo chứng sao? Mộ Phi thò tay xoa xoa chính mình đầu trọc, nhìn về phía Giang, Giang một mặt sốt rồi nói, ngươi có thể làm được sao? Mộ Phi cúi đầu, lần nữa lau vệt mồ hôi về sau, cuối cùng gian nan nói, chậm, tại người ngoài hành tinh đến trước đó, ta cam đoan nhất định có thể, nhưng là bây giờ. Chậm. Ngân Hà than khẽ giọng nói, nàng đối với Mộ Phi mất đi hứng thú, thế là nàng nhìn về phía Cao Viễn, sau đó lớn tiếng nói, chờ hắn lúc nào có thể bài tiết, đã nói lên hắn hệ tiêu hóa bắt đầu khôi phục tác dụng, từ sau lúc đó lại cho hắn cắm dạ giải quản, nhưng là bây giờ, có thể đợi vừa chờ, cho hắn chuyển dịch liền tốt. Mộ Phi nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn một mặt lo lắng nói, vị này là của ngài đồng bạn sao? Thật thật xin lỗi, ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà có thể là thần, chúng ta thật không nghĩ tới thần đã tới, ta có thể làm cái gì để đền bù lỗi lầm của mình đâu. Giang hướng về phía Ngân Hà liếc mắt ra hiệu, Ngân Hà có chỗ hiểu ra, thế là nàng chỉ vào Cao Viễn nói, hắn không phải thiên nhân, hắn là bạn trai ta. Mộ Phi thoáng cái ngốc trệ, con mắt của hắn trừng cực kỳ lớn, muốn nói điều gì, lại là mở miệng không biết vì sao. Ngân Hà chỉ hướng Giang, nói, hắn bây giờ là ta người phát ngôn, hoặc là gọi phát ngôn viên. Tùy tiện, ngươi có vấn đề gì cùng hắn trao đổi, bây giờ không muốn phiền ta, gặp lại. Mộ Phi còn tại trên mặt đất vì đây, Giang kéo hắn một cái, nói, đứng dậy, đừng mất mặt, đi theo ta. Mộ Phi thật bị giam lôi kéo đứng lên, sau đó hắn nhìn xem Ngân Hà, nói khẽ, thật không cần ta sao? Ngân Hà bày ra tay, nói, đừng phiền ta liền tốt, đi cùng ta phát ngôn viên nói đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 577, chúng ta giam đem Mộ Phi kéo đến một bên, thẳng đến Mộ Phi tại bệnh viện viện trưởng văn phòng, cũng chính là Andy văn phòng ngồi xuống về sau, hắn mới rốt cục thở ra một hơi thật dài, sau đó trực tiếp đưa tay nói, cho ta một điếu thuốc, nhanh lên. Giang cũng ngồi xuống. Sau đó hắn thoải mái lật ra Andy bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một gói thuốc trước hướng chính mình trong miệng ngậm một chi, sau đó đem hộp thuốc lá ném cho Mộ Phi, nói, ngươi như thế nào nhận định nàng là thần, ta còn không có giới thiệu đâu. Mộ Phi thuốc lá ngậm tại trong miệng, nhưng hắn tay run đến kịch liệt, liên tục mấy lần, đều không thể đem cái bật lửa nhóm lửa, cuối cùng vẫn là Giang đi qua, đoạt lấy cái bật lửa cho Mộ Phi châm thuốc. Chỉ có thần có thể sử dụng gợi ý. Thật sâu hút một hơi về sau, Mộ Phi ngẩng đầu nhìn về phía Giang, hắn mặt đầy oán hận nói, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Vì cái gì? Giang nhún vai, nói, ta lại không biết ngươi tại Mạ Lạc Cạn, lại nói, loại bí mật này nói như thế nào? Nếu như không phải là vì suối dục ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy nàng sao? Được rồi, bớt nói nhảm đi, đem ngươi biết đến hết thảy nói hết ra. Tù binh địch nhân quan chỉ huy có chỗ tốt gì? Chỗ tốt lớn nhất liền là địch nhân sẽ không còn nắm giữ bí mật. Giang thẳng thắn vô cùng, mà Mù Phỉ chỉ là hơi thêm suy tư về sau, lại là nói, ngươi nghĩ trước theo cái kia bộ phận bắt đầu nói lên. A, muốn biết rất rất nhiều, trong lúc nhất thời Giang cũng không biết từ chỗ nào hỏi tới. Hắn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi làm sao cùng đại xà nhân liên hệ với? Liên là xâm lấn người ngoài hành tinh. Cái này ta không phải vô cùng rõ ràng, ta chỉ biết là người áo xám cùng đại xà nhân liên hệ với. Ngươi biết, hải thần cấp đi gợi ý, để chúng ta kế hoạch phá sản, cái này khiến chúng ta vô cùng bị động. Mà lúc này đây, người áo xám chủ động biểu thị thành ý, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng đảm bảo thánh quỹ, cũng cho ra phương pháp sử dụng. Còn có, người áo xám cùng đại xà nhân liên hệ rất sớm trước kia lại bắt đầu. Mù Phi hướng phía trước ngồi, hắn muốn đem khói vây diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Giang đội bằng nói, khói rất quý giá, ngươi tốt nhất đừng lãng phí. Mù Phi nhẹ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục nói, ta thật không biết người áo xám cụ thể là thế nào cùng đại xà nhân liên hệ, ta chỉ biết là tại đại xà nhân xâm lấn khoảng chừng sau 3 tháng, chúng ta bắt đầu kế hoạch đã lâu hành động, cùng chiếm giữ toàn bộ Bắc Phi cùng khu vực Trung Đông, bởi vì nơi này là có khả năng nhất ẩn nút thuyền cứu nạn khu vực, chúng ta như cũ muốn tìm kiếm thuyền cứu nạn, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là người áo xám bỗng nhiên tuyên bố, bọn hắn cùng thần lấy được liên hệ, nếu như chúng ta có thể kịp thời tìm tới thuyền cứu nạn, như vậy thần cũng chính là người ngoài hành tinh, bây giờ ta biết gọi là đại xà nhân liền sẽ buông tha chúng ta, buông tha địa cầu, nhân loại đem có thể tiếp tục sinh tồn. Giang nhíu mày, sau đó hắn đưa tay nói, chờ một chút, ngươi không biết vừa rồi nhìn thấy nàng cùng đại xà nhân là quan hệ như thế nào, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ta từ trong miệng ngươi biết được có tà ác người ngoài hành tinh muốn tiêu diệt chúng ta, có thiện lương người ngoài hành tinh muốn cứu vớt chúng ta, nhưng là trước lúc này, tốt à, chúng ta đều cho rằng chính là chúng ta chờ người ngoài hành tinh đưa lên virus, muốn tiêu diệt chúng ta, bởi vì không có cái khác giải thích à. Giải thích cái gì đáng ghét nhất, Giang không thể không giải thích thiên nhân cùng đại xà nhân khác nhau. Đại xà nhân là đưa lên virus tiêu diệt chúng ta, ngân hà liền là vừa rồi ngươi nhìn thấy vị kia, là đến giúp đỡ chúng ta, bọn hắn không phải quan hệ thù địch, bởi vì thiên nhân là cao cấp văn minh, đại xà nhân là trung cấp văn minh, chúng ta là sơ cấp văn minh, nói như vậy hiểu được không có? Hiểu được. Giang khoát tay nói, quay lại ta chậm rãi cùng ngươi nói ở trong đó quan hệ, nhưng là bây giờ, nói cho ta biết trước các ngươi hợp tác với đại xà nhân đến trình độ nào. Mù Phỉ cao mày nói, đây mới là mấu chốt, bởi vì chỉ có người áo xám có thể cùng đại xà nhân câu thông, cũng là bởi vì điểm này, vốn là đang liên hợp về sau ở vào yếu thế người áo xám, bây giờ lại vô cùng cường thế, cho nên ta thật không biết hợp tác đến một bước nào, nhưng ta biết chỉ cần có tín hiệu phóng ra nguồn gốc, đại xà nhân là sẽ không công kích chúng ta, mặc kệ mặt đất xảy ra chuyện gì, mặc kệ có hay không máy bay cất cánh, chỉ cần tại tín hiệu trong phạm vi bao trùm, đại xà nhân sẽ không công kích, nhưng là có độ cao hạn chế, chỉ là ta không rõ ràng độ cao là bao nhiêu, cho nên chúng ta phi hành tận lực tại tầng trời thấp. Trình độ này hợp tác bao lâu rồi hả? 3 tháng, sẽ không vượt qua 3 tháng, bởi vì bây giờ Thanh Khiết Công đang từ từ khôi phục năng lực phi hành, cho nên chúng ta tại bí mật triệu tập máy bay, ưu tiên khôi phục sân bay vận hành năng lực. Sau khi nói xong, Mù Phì rất tự nhiên thuốc lá vây diện, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, nói đến đây chúng ta phải chú ý, nhất định phải coi trọng phòng không, tuyệt không thể để người áo xám lợi dụng máy bay đối với chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn. Một cái vấn đề mấu chốt làm rõ ràng, Giang nhìn một chút Mù Phì, nói, Thánh Quỹ ở đâu? May mắn không đề cập tới. May mắn không đề cập tới là Thanh Khiết Công đã sớm mưu đồ một cái trọng điểm khu, ngươi vận chuyển cho Thanh Khiết Công súng ống đạn được cùng một bộ phận dây chuyển sản xuất, liền là tại may mắn không đề cập tới vỡ thuyền, bởi vì coi châu Phi là làm trọng yếu nhất căn cứ, cho nên Thanh Khiết Công đem lực lượng chủ yếu đặt ở may mắn không đề cập tới. Thánh Quỹ ngay tại chỗ nào? Mấy ngày trước có người ý đồ cướp đoạt Thánh Quỹ, ta hoài nghi là Hải Thần, hắn tiếp cận. Thành công, à, bây giờ suy nghĩ một chút rất đáng tiếc, ta không biết bọn hắn có hay không đem Thánh Quỹ rời đi, ta tại Mạ Lạ Cạn cùng loại với Lưu Vong, bởi vì ta trên tay dính quá nhiều người áo xám máu. Giang thở một hơi, nói, được rồi, như vậy, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì chuyện quan trọng, à, ngươi có cái gì muốn nói, đừng để ta hỏi, đem trọng yếu mau nói đi ra. Mù Phi một mặt hối hận, hắn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, cực độ buồn bực nói, ta bây giờ liền hối hận để Tổm Sần tự sát, thật, nếu như hắn không chết, liền có thể biết người áo xám làm sao cùng đại xà nhân liên hệ, bởi vì hắn liền là người chủ đạo một trong, à, hắn trước kia là lãnh thổ an toàn bộ, cũng là tổng thống trợ lý, kinh nghiệm của hắn phong phú, gia hỏa này thậm chí từng tại NASA nhậm chức, đáng chết, ta đều làm cái gì? Tại trên đầu của mình sờ soạn một cái, Mù Phi bỗng nhiên gấp giọng nói, đáng chết, ta còn quên rồi một sự kiện, là gì? Hắn phi thường trọng yếu, hắn lái xe trốn. Bây giờ lập tức nghĩ biện pháp bắt hắn trở lại, gia hỏa này cùng Tổm Sân cùng đi, hắn biết đến nội tình so ta nhiều, phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Giam dở khóc dở cười, cái này kêu là trước khác nay khác, ga Mù Phi đứng lên, hắn trong phòng đi qua đi lại, gấp giọng nói, trừ cái đó ra, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì là nhất định phải ưu tiên giải quyết chuyện. Giam nói, có thể hay không để cho Mạ Lạ Cạn Thanh Khiết Công người đều bỏ vũ khí xuống, hoặc là nói tiến thêm một bước, để Thanh Khiết Công biết chân tướng hợp tác với chúng ta, ta nói là có thể một lần hành động kết thúc chiến tranh cái chủng loại kia, nếu như người áo xám sẽ cản trở, có thể đem người áo xám tiêu diệt nha. Mù Phỉ cười khổ hai tiếng, lắc đầu nói, không có khả năng, bây giờ không thể nào, bởi vì không có người sẽ tin tưởng ngươi, không có người sẽ tin tưởng ta, cho nên, thật đáng tiếc, mặc kệ đại xà nhân có phải hay không chúng ta trước kia cho rằng thần, nhưng bọn hắn bây giờ liền là thần. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 578, đau đến không muốn sống tại nhiều khi. Sống không bằng chết, câu nói này tuyệt không phải cái trống rỗng hình dung tử. Cao Viễn bây giờ liền thật là đau đến không muốn sống, cho nên hắn cảm giác chính mình sống không bằng chết, làm sống không bằng chết cái này thành ngữ thường thường còn kèm theo một cái khác thành ngữ, đó chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngẫm lại đi, liền muốn chết đều không thể được, cái này nên có bao nhiêu bi thảm. Cao Viễn bây giờ liền ở vào đau đến không muốn sống đến sống không bằng chết cấp độ, sau đó thì sao? hắn còn muốn chết không được. Toàn thân trên dưới không một chỗ không phải đau, cái này cũng coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác Cao Viễn nghe không được, nhìn không thấy, còn nói không ra lời nói đến. Nhưng là lần này, cùng Cao Viễn lần trước loại kia ý thức cực kỳ tỉnh táo, chỉ là không cách nào khống chế thân thể đau đớn còn không giống, hắn lần này có thể khống chế thân thể của mình, chỉ là hắn bị vững vàng trói lại, mà lại bó còn cực kỳ rắn chắc, đến mức hắn liền dãy rủa cũng không thể. Vũ giác mất hết, bởi vì ánh mắt phát nổ mất đi thị giác, màng nhị xuyên qua mất đi thính giác, làn da cháy rủi, cho nên hắn mất đi xúc giác, mà tị niêm mô bị nhiệt độ cao thêm cao áp phá hủy hầu như không còn, hắn ngửi không thấy bất luận cái gì mùi, sau cùng vị giác nha, Cao Viễn chỉ cảm thấy mình trong miệng có đồ vật, nhưng hắn nếm không đến bất luận cái gì hương vị. Nếu có tuyển, Cao Viễn sẽ không chút do dự giơ súng cho mình đến một phát súng. Nhưng vẫn là câu nói kia, có đôi khi thật là muốn chết không xong, bây giờ Cao Viễn khắc sâu biết, giam bọn hắn vì cái gì có thể đem câu nói này xem như một cái trung cực tâm lý vũ khí đến sử dụng. Cao Viễn đang cật lực dãy rủa, thân thể của hắn bị vững vàng khóa lại, nhưng hắn bắp thịt đang dùng lực, hay là rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Không được, ta nhìn không được, thật sự là nhìn không được. Bắp thịt dùng sức, làn da liền sẽ nứt toát, sau đó máu liền sẽ chảy ra, cho nên Cao Viễn trên người từ đầu đến cuối không có mấy chỗ da toàn mẹn, mà giam có thể tưởng tượng hắn tại chịu đựng cái dạng gì thống khổ. Cho nên, cho dù lấy giam tâm lý năng lực chịu đựng, hắn cũng nhìn không được. Cái này căn bản là một trận cực hình a, nếu như là ta. Con thỏ lắc đầu, sau đó hắn quay đầu nói, ta rút lui trước. Phòng bệnh rất lớn, nhưng bên trong chỉ có Cao Viễn một người, mà nghĩ thăm viếng hắn người, chỉ có thể ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Bởi vì giam mỗi ngày đều phải tiếp nhận quái vật huyết tương tiêm vào, một ngày chí ít 5 lần trở lên. Đối với người thường chí mạng virus, sẽ tại người máy nạ nổ công kích đến tử vong, nhưng là giết chết virus cần thời gian, mà virus tại Cao Viễn thể nội phân cách, phòng chế đồng thời, tại quái vật thể nội có hiệu lực, xúc tiến quái vật nhanh chóng sản xuất sản phẩm cũng đang nhanh chóng nổi lên tác dụng, chữa trị Cao Viễn thân thể cơ năng. Cho nên Cao Viễn thể nội mỗi ngày đều ở trên diễn lần lượt chiến đấu, trong cơ thể hắn người máy nạ nổ số lượng quá to lớn, vì có thể để cho virus bảo trì một cái đầy đủ chữa trị thân thể số lượng gấp, chỉ có thể nhiều lần tiêm vào. Đến nỗi sẽ để cho người bình thường chết đến vô số lần vi khuẩn lây nhiễm, hay là huyết dịch bài dị, tại Cao Viễn nơi này căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều là có lợi thì có hại, Cao Viễn thân thể đang khôi phục, mà hắn nguyên bản thối giữa thần kinh cũng cùng nhau tại chữa trị, thế là hắn cảm nhận được đau đớn, hơn nữa theo hệ thần kinh dần dần hoàn thiện, hắn cảm giác đau còn đem càng thêm mãnh liệt. Giang cùng con thỏ đi, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long nhưng đi tới cái cửa sổ nhỏ phía trước. Nhìn thấy Cao Viễn tình cảnh bi thảm, Dư Thuận Chu lập tức quay đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài, khống chế chạy bằng điện xe lăn cũng như chạy trốn nguyên lý Cao Viễn đơn độc cách ly phòng bệnh. Nhiếp Nhị Long há to miệng, hắn vô ý thức liếm môi một cái, hướng về phía bên cạnh hắn Lý Thụ Tử nói, mấy ngày, mỗi ngày như vậy sao? Cái này thật là quá tàn nhẫn. Lý Thụ Tử thấp giọng nói, 4 ngày, hắn lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt sóng điện não, còn có bắp thịt hoạt động, điều này nói rõ hắn khôi phục ý thức. Nhiếp Nhị Long đội la lên, vậy coi như để hắn gọi một gọi cũng tốt, tại sao muốn đem miệng cũng chắn? Nhiếp Nhị Long có vẻ hơi tức giận. Lý Thụ Tử tiếp tục thấp giọng nói, không thể gọi, nếu là hắn gọi, có thể một mực đem cổ họng của mình gọi phá, bất quá. Hắn bây giờ mặc dù thống khổ, nhưng là Andy nói hắn cũng vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, tiếp xuống liền là khôi phục, cái này cần một chút thời gian, bất quá hắn có thể còn sống sót. Hơi sửng sốt một hồi, Nhiếp Nhị Long thấp giọng nói, khôi phục rồi hả? Vậy liền nhanh không sao chứ? Lý Thụ Tử yên lặng, Nhiếp Nhị Long lớn tiếng nói, ngươi ngược lại là nói chuyện a, chỉ biết thảm hại hơn. Nhiếp Nhị Long cũng yên lặng, hắn mấy chuyến há miệng muốn nói, cuối cùng lại là nói, đánh thuốc tê à, đánh thuốc căng thần, để hắn đi ngủ a. Vô dụng, hết thảy vô dụng, siêu cấp liều lượng cao thuốc giảm đau đã vô dụng, bây giờ cho hắn dùng thuốc an thần là người thường gấp 10 sức nặng, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ép không được, hiện tại hắn thân thể đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, đối với người bình thường hữu dụng dược vật, ở trên người hắn căn bản không có tác dụng. Nhiếp Nhị Long thở ra một hơi, hắn thận trọng nhìn một chút Cao Viễn, lập tức nói, chúng ta đi thôi, không nhìn, ta không thể nhìn. Nói chuyện, Nhiếp Nhị Long đội vàng túi đầu, hắn sợ người khác nhìn thấy hắn nước mắt rơi xuống sợ dạng. Lặng lẽ dùng tay áo lau một cái, Nhiếp Nhị Long thấp giọng nói, ta cũng không tiếp tục hâm mộ hắn, ta cũng không tiếp tục muốn thua máu của hắn, không nghĩ, thật không nghĩ. Lý Thụ Tử đẩy Cao Viễn bắt đầu đi ra ngoài, mà lúc này đây, Andy ăn mặc một thân đẳng cấp cao nhất trang phục phòng hộ, cầm mới nhất thu thập quái vật huyết dịch đi tới. Các ngươi đã nhìn qua hắn, hiện tại cũng rời đi nơi này, về sau không được cho phép không thể tới, nơi này là ô nhiễm khu. Nhiếp Nhị Long cùng Lý Thụ Tử cũng như chạy trốn rời đi, cuối cùng, ngoài cửa chỉ còn lại có một mặt nghiêm trọng ngân hà, còn có ôm súng trường, tại chỗ xa xa ngồi xếp bằng Azad. Azad một bộ mặt mày đủ rũ bộ dáng, hắn ở đâu ngơ ngác nhìn cổng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngân Hà hướng về phía Andy nhẹ gật đầu, sau đó một thân phòng hộ án bật mở cửa, để Andy sau khi tiến vào, chính mình đi theo vào, cũng đóng lại cánh cửa kia. Thực ra thì hiện tại không cần quá lo lắng không khí truyền bá virus, nhưng Andy theo án bật như lâm đại địch chuẩn bị, là lo lắng thép chế khóa không cách nào cố định đau đến không muốn sống Cao Viễn, mà bây giờ Cao Viễn liền là cái độc nhân, chỉ cần ở trên người bọn hắn tạo thành nhỏ bé vết thương, hai người không thể không chết. Andy cầm lên kim tiêm, hắn nhìn cả người trên dưới, cơ bản đều bị thép cái bấy Cao Viễn, tìm cái địa phương một kim đâm xuống dưới, nhưng là kim tiêm tại run nhẹ nhẹ trên da ngừng lại, sau đó bố lượng. Andy ngốc trệ một lát, sau đó hắn hướng về phía Hàn Bất nói, đâm không đi vào, cơ thể của hắn căng cứng, dùng quá sức. Đổi kim tiêm, thô nhất kim tiêm. Andy thận trọng đổi kim tiêm, sau đó hắn tìm cái trên thân thể mềm mại nhất bộ phận, nhưng là hắn phát hiện như cũ không đâm vào được. Cái này bắp thịt cường độ quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng bắp thịt cường độ, chuyển dịch kim tiêm đã bị toàn bộ gạt ra bắp thịt, cho voi dùng gối đầu đều không đâm vào được, nhưng là chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Andy lần thứ nhất hướng đồng hành hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề, mà hắn vừa nhìn về phía ngân hà ở bên ngoài nhẹ gật đầu, làm ra một cái tiêm vào thủ thế. Hàn bật thở ra một hơi, nói, ta đi tìm đinh thép cùng bữa, sau đó. Ngươi hiểu. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 579, muốn chết không xong 10 ngày, dòng dã 10 ngày, Cao Viễn tại khó có thể tưởng tượng trong thống khổ vượt qua, nhưng hắn tình trạng cơ thể cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ Cao Viễn thân thể đã sẽ không lại chảy máu, hắn nội tạng tất cả đều ổn định, mặc dù đốt cháy khét làn da thoạt nhìn như cũ khủng bố, thế nhưng là thối giữa phía dưới làn da, máu mới thịt ngay tại nhanh chóng sinh trưởng. Bây giờ không có người lại hâm mộ Cao Viễn siêu nhân lực lượng cùng tốc độ, mỗi khi nghĩ đến tốc độ của hắn cùng với lực lượng, quen thuộc Cao Viễn nhân chi trước đến cỡ nào hâm mộ, bây giờ liền đến cỡ nào hoảng sợ, cùng với đối với Cao Viễn vô hạn kính nghệ. Kỳ thật Cao Viễn đối với bọn họ tưởng tượng như vậy kiên cường, ý chí cũng không có như vậy cứng cỏi, bởi vì Cao Viễn nếu có thể kết thúc sinh mệnh của mình, hắn đã sớm làm như vậy rồi. Bây giờ Cao Viễn khả năng nghe đã khôi phục, hắn không biết mình là lúc nào đột nhiên có thể nghe được thanh âm, tại cực độ trong thống khổ, hắn không để ý đến sở hữu ngoại bộ thanh âm. Nhưng là bây giờ, đau đớn ngay tại yếu bớt, tại trường kỳ cùng đau đớn đối kháng bên trong, Cao Viễn đã quen thuộc đau đớn, thần kinh của hắn cứng cáp hơn, hoặc là nói đã chết lặng. Sau đó, hôm nay Cao Viễn lần thứ nhất mở mắt ra, tại sơn đen mà đèn trên mặt, vô cùng yếu ớt nhưng cũng càng nhanh hơn sinh trưởng mí mắt, đã một lần nữa mọc ra. Mà nguyên bản trắng đốt một mảnh ánh mắt, bây giờ cũng đang dần dần khôi phục thần thái. Cao Viễn ánh mắt là trải qua thương tổn nghiêm trọng, sau đó Andy tìm tới tốt nhất bác sĩ khoa mắt, dùng ngoại khoa phẫu thuật phương thức, đem Cao Viễn bị hao tổn nghiêm trọng ánh mắt làm cái phẫu thuật, cho nên Cao Viễn ánh mắt không phải một lần nữa mọc ra, nhưng là cũng kém không nhiều. Andy có thể thông qua mỗi ngày tiêm vào để phán đoán Cao Viễn thân thể phản ứng có gì biến hóa, làm hắn sử dụng kim tiêm càng ngày càng bình thường, mà lần này hắn đi tới, Cao Viễn bắp thịt lập tức lỏng lẻo, để hắn có thể thuận lợi hoàn thành tiêm vào về sau, là hắn biết Cao Viễn có biến hóa. Người có thể nghe được, liền hơi động động ngón trỏ. Cao Viễn hai cái ngón trỏ đều hơi bỗng lúc đích, mà nhìn thấy Cao Viễn động tác, ăn mặc trang phục phòng hộ, mang theo kính bảo hộ Andy cũng không biết thế nào, nước mắt lập tức liền dán lên ánh mắt. Đời này đã không biết đã làm bao nhiêu thứ phẫu thuật, đã cứu bao nhiêu người, Andy trong nháy mắt liền có hư thoát cảm giác, đó là tại lâu dài cực độ khẩn trương cùng lo lắng về sau, lần đầu buông lỏng đưa đến hư thoát cảm giác. Ngươi có thể nói chuyện sao? Nếu như ngươi cảm thấy mình có thể, liền động động ngón tay, chúng ta có thể thử một chút. Cao Viễn ngón tay lần nữa hơi bỗng lúc đích. Andy thật dài hít vào một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, Cao, ngươi là ta. Cả đời này, nhìn thấy qua. Hoan nên trở lại, bây giờ ta bắt đầu xóa trong miệng ngươi cố định vật, ngươi không cần vội vã gọi, nếu như ngươi quá thống khổ, cũng không cần quá mức kịch liệt cầm rú, có thể chứ. Sau khi nói xong, Andy lần nữa hít vào một hơi, sau đó hắn thông qua phòng bệnh máy bộ đàm nói, hắn tỉnh rồi, bây giờ tới lui mất hắn dạ dày quản, ta tin tưởng hắn thân thể đã khôi phục được tự chủ ăn uống cấp độ, đây quả thật là quá tốt rồi. Căng da răng thậm chí là yết hầu thép vòng bị lấy xuống, đó căn bản không phải cho người ta dùng điều trị dụng cụ, nhưng là dùng tại Cao Viễn trên người. Nương theo lấy có chút buồn nôn cùng với nôn mửa cảm giác, Cao Viễn miệng cuối cùng khép lại, sau đó hắn hoạt động một chút đầu lưỡi, cảm nhận một cái khoang miệng của mình chính xác có thể tự do hoạt động, Cao Viễn dùng khàn giọng mà không thành ngữ giọng thanh âm nói, ta vô cùng ngứa. Andy nắm tay đặt ở trên trán, sau đó hắn không che giấu chút nào chính mình giọng nghẹn nào, nói, nhưng ngươi còn sống. Tiểu nhị, ngươi sống. Ánh mắt mở ra. Ta nhìn. Andy thở một hơi, hắn thận trọng mở ra mấy tầng băng gạc, sau đó hắn thấp giọng nói, có ánh sáng cảm giác sao? Có. Vô cùng tốt, quá tốt rồi. Ngươi bây giờ không nhìn thấy, bởi vì ánh mắt ngươi còn cần bảo hộ, phải từ từ thích ứng tia sáng cường độ, con mắt của ngươi quá yếu đuối, chúng ta một lần cho rằng ngươi ánh mắt khả năng không có cách nào khôi phục, quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Có người tại gõ thủy tinh, Cao Viễn nghe được, sau đó hắn liền nghe Andy nói, đi vào, ngươi có thể đi vào, hắn bây giờ tình trạng không tệ, không, là vô cùng tốt, hắn vô cùng tốt. Rất nhanh, Cao Viễn nghe Ngân Hà giọng ôn hòa nói, hoan nên trở lại, ta biết ngươi làm được, tại ngươi chịu đựng được không bảo hộ dưới trạng thái lần đầu người máy tiêm vào, ta liền biết ngươi có thể chịu đựng bất kỳ thống khổ, ta biết ngươi có thể. Cao Viễn nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong đầu hỗn loạn một mảnh, Cao Viễn đều nghĩ không ra tại sao mình lại rơi xuống đến nông nỗi này. Andy nói, ta có thể cởi bỏ trên đầu ngươi gông xiềng, à, nhưng là ngươi phải bảo đảm chính mình sẽ không lộn xộn, ngươi có thể bảo chứng sao? Cao Viễn khàn khàn nói, có thể. Có âm thanh, lần lượt sắt thép va chạm thanh âm, sau đó Andy thấp giọng nói, được rồi. Cao Viễn thử lung lay đầu, nguyên lai đầu của hắn là bị giam cầm, nhưng là bây giờ, đầu của hắn chí ít có thể động. Một chút tự do, cũng làm cho Cao Viễn cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Các ngươi thật nên. A, cảm ơn. Nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, Cao Viễn muốn nói các ngươi thật nên để cho ta đi chết, nhưng là nói được một nửa, hắn đổi. Cao Viễn cảm giác có người ôm lấy hắn đầu, sau đó hắn nghe Ngân Hà ở bên tai nói nhỏ, ngươi có thể còn sống thật tốt, ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng là ngươi có thể còn sống sót, ta thật rất vui vẻ, tại ta dài rằng giặc sinh mệnh chưa hề thể nghiệm qua vui vẻ. Còn có hạnh phúc, ta bây giờ biết cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc. Ngân Hà đang khóc, Cao Viễn thấp giọng nói, không sao, đừng khóc, không, ngươi muốn khóc liền khóc đi. Cao Viễn cảm thấy mình chịu đựng được cực khổ có giá trị, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng vào lúc này, phản phất một cỗ theo trong xương tủy sinh ra ngứa tại hướng về toàn thân lan tràn. Cao Viễn nghĩ gọi, nhưng hắn dùng sức cắn bờ môi, mà Andy xem xét Cao Viễn phản ứng, liền lập tức nói, ngươi thế nào? Ngươi bây giờ cảm giác gì? Ngứa, khó mà chịu được. Cao Viễn giáng chống đỡ nói xong sau, hắn lập tức dùng còn sót lại ý chí nói, đem miệng của ta phong, nhanh, ta nhịn không được. Ngân Hà bị Andy đẩy sang một bên, sau đó nàng kinh hoàng nhìn xem Andy đem vừa mới lấy ra vòng thép nhét vào Cao Viễn trong miệng, để phòng ngừa hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình, hoặc là cắn đứt hàm răng của mình. Sau đó, Andy đem vừa mới cởi bỏ từng đạo vòng thép một lần nữa cố định Cao Viễn đầu, tại một tấm thép tấm chế thành trên giường, Cao Viễn lần nữa như cái xác ướp bị giam cầm. Ngân Hà nhìn xem Andy, Andy một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi khả năng không biết, cũng không có thử qua, rất nhiều người tại vết thương khép lại thời điểm, sẽ cảm thấy ngứa lạ khó nhịn, mà hắn chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy, tại vừa mới cảm thấy đau đớn có thể chịu đựng về sau, Cao Viễn cơ hồ không có dừng lại, lại lập tức phải gặp phải ngứa lạ khó nhịn hành hạ. Cao Viễn phát hiện ngứa so đau càng thêm khó mà chịu đựng, đến mức hắn cũng bắt đầu nhớ nhung cảm giác đau đớn. Lại một lần nữa, đổi một loại cảm giác, lại là sống không bằng chết cảm nhận, mà Cao Viễn thậm chí liền đã hôn mê đều không được. Muốn mang gương miệng, nhất định nhận hắn lại, làm siêu nhân hết sức thoải mái, nhưng khi siêu nhân một cái giá lớn không phải mỗi người đều có thể chịu đựng, bởi vì xa như vậy xa so với tử vong càng khủng bố hơn, là siêu việt thống khổ thống khổ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 580, Phượng Hoàng Nhất. Toàn thân ngứa, lại là so kịch liệt đau nhức càng thêm làm người khó mà chịu đựng. Nhưng nhất làm người bất đắc dĩ là, Cao Viễn là cái phi nhân loại tuyệt hảo thể hiện, liền là nguyên bản đối với nhân loại hiệu quả dự vật, giờ phút này ở trên người hắn lại đều không thế nào có hiệu quả. Tác dụng tại thần kinh, ngăn trở giác quan, bất luận cái gì dược, ở trên người Cao Viễn đều không có hiệu quả, liền xem như tăng lớn liều lượng cũng không có ý nghĩa. Nếu như không tiêm vào quái vật huyết tương, Cao Viễn thân thể liền không có khó chịu như vậy, chí ít sẽ không cảm thấy quá ngứa, nhưng là thân thể cảm giác dễ chịu một điểm, cái này khép lại tốc độ nhưng lại chậm. Căn cứ đau dài không bằng đau ngắn, dài ngứa không bằng ngắn ngứa dự định, Cao Viễn ra hiệu chuyển máu đừng có ngừng. Bất cứ chuyện gì, mặc kệ là ngứa lạ khó nhịn hay là kịch liệt đau nhức, tại quen thuộc cảm giác này về sau, đều sẽ làm người chết lặng, cũng chính là sức chịu đựng tăng lên. Bây giờ Cao Viễn mặc dù hay là sẽ lúc nào cũng sinh ra không bằng chết đi coi như xong ý nghĩ, nhưng hắn thời gian trung quy là biến đến tốt hơn một chút. Chỉ là cái kia mỗi ngày thời khắc tồn tại, mà một ít thời điểm lại cực kỳ mãnh liệt ngứa lạ, để hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường. Cao Viễn mỗi ngày đều trong địa ngục, chưa hề cảm thấy qua có dù là một giây cây thông nhàn. Ngân Hà lại tới, Cao Viễn có thể trông thấy hắn, cũng có thể nghe thấy Ngân Hà nói cái gì, chỉ là hắn không cách nào làm động tác, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng là Cao Viễn đã có thể tại thống khổ cực độ xuống, như cũng bảo trì thần trí tỉnh táo, còn có thể phân tâm nghe một chút Ngân Hà đang nói cái gì. Ngay tại Ngân Hà nói liên miên lại nhại thời điểm, Dư Thuận Chu lại là đến rồi. Đã một tháng thời gian, dòng dã nằm một tháng thời gian, Dư Thuận Chu đều có thể xuống đất tùy ý hành động, nhưng Cao Viễn lại như cũ nằm ở trên giường. Hướng về phía Ngân Hà nhẹ gật đầu, Dư Thuận Chu tới gần Cao Viễn, thấp giọng nói, nói với ngươi vấn đề, hôm nay, liền hôm nay, Mạ Lạ Cản khu vực không còn có một cái thanh kích công, Mạ Lạ Cản, nút, còn có Kha Đu, ba tòa thành thị tất cả đều triệt để cầm xuống tới, thậm chí chung quanh dọn bị cùng tàn binh cũng đều quét sạch. Thanh khiết công thất bại, điểm này không có cái gì nghi vấn, nhưng thanh khiết công sức mạnh còn sót lại cũng không yếu, tại diệt đi thanh khiết công bộ chỉ huy, lại có mũ phỉ cái này trước thanh khiết công, dùng một tháng thời gian đem thanh khiết công tại Mạ Lạ Cản khu vực thế lực còn sót lại triệt để quét sạch, cái tốc độ này không chậm. Dư Thuận Chu tiếp tục thấp giọng nói, trước kia đây, coi như ngươi chạy lại nhanh, nhảy lại cao, sức lực lại lớn, ta cũng không phục ngươi, hâm mộ ta khẳng định là hâm mộ, nhưng ta cảm thấy sông nếu là đem kia cái gì sinh vật người máy đánh cho ta, không chừng ta chạy còn nhanh hơn ngươi đâu. Sau khi nói xong, Dư Thuận Chu than khẽ giọng nói, tiếp tục nói, nhưng là bây giờ ta đã biết, ta phục người, nếu như là ta, ta sớm đã bị thống khổ tra tấn thành người điên. Đứng thẳng người, Dư Thuận Chu than thở tiếng nói, được rồi, đơn giản nói với ngươi vài câu coi như xong, chủ yếu là ngươi bây giờ hình tượng này thật đúng là không dễ nhìn, kỳ thật còn rất có một chút buồn nôn. Cao Viễn bây giờ khẳng định không dễ nhìn, hắn toàn thân bị vết thương kết vảy màu đen vỏ cứng bao vây lấy, màu đen vỏ cứng từng khối, tựa như là cái ghép hình ghép thành, đối với dày đặc chứng hoảng sợ người bệnh tới nói, nhìn Cao Viễn liếc mắt, liền có thể vài ngày ăn không ngon. Cao Viễn ánh mắt chuyển động, dùng tức giận ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình. Được rồi, ta đi a, ngày mai trở lại thăm ngươi. Dư Thuận Chu đứng dậy muốn đi, bởi vì Cao Viễn phòng bệnh này, ngoại trừ không sợ vi rút lây nhiễm Ngân Hà bên ngoài, những người khác nghiêm ngặt hạn định thăm viếng thời gian, thậm chí đều cấm chỉ đi vào. Đúng lúc này, Giang đi theo Andy cũng đi đến, sau đó là Albert. Andy theo Albert là mỗi ngày thay phiên chăm sóc Cao Viễn, bởi vì lấy thân phận của Cao Viễn chi là tù, cũng không có khả năng an bài phổ thông nhân viên y tế đến chăm sóc hắn. Tiểu Dư tới rồi, ngươi có phải hay không đã nói cho hắn biết? Giang cười hì hì đứng ở Cao Viễn bên người, sau đó hắn buông tay xuống, nói, vốn định tự mình đến nói cho ngươi một tin tức tốt, hiện tại xem ra không cần, à, ngươi khổ không phải nhận không, chúng ta thắng. Cao Viễn ánh mắt lộ ra hết sức vui mừng, thật cao hứng. Giang còn định nói thêm, nhưng Ngân Hà lại là bỗng nhiên đứng lên, sau đó nàng một mặt mừng rỡ nhìn xem Cao Viễn. Cao Viễn trên mũi một khối quá trình đốt cháy làn da mảnh vỡ bệnh lên, sau đó ngay tại mấy người nhìn chăm chú, vô thanh vô tức rơi xuống, lộ ra một khối nhỏ trong trắng lộ hồng, phấn nộn như mới sinh giống như trẻ nít làn da. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Giang đột nhiên nhìn về phía Andy, mà Andy ngốc trệ một lát sau, lại là một bộ không tự tin bộ dáng nói, cuối cùng bắt đầu xong chưa? Ngân Hà đột nhiên thò tay, nàng nhẹ nhàng bóc đi cái kia một khối nhỏ làn da bên cạnh, mảnh vỡ không trở ngại chút nào liền rơi xuống, cho dù Ngân Hà không đập vào, hiển nhiên cũng tại Cao Viễn trên mũi lợi không được bao lâu. Sau đó như kỳ tích, Cao Viễn bắt đầu cảm thấy trên người ngứa nhiệt tình ngay tại nhanh chóng tiêu tán, hắn cảm thấy trong xương còn có một số khó chịu, nhưng là, hắn như kỳ tích tại trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục bình thường. Cao Viễn ánh mắt bắt đầu cùng tiệm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy không khó chịu liền nhắm mắt lại, nếu như ngươi bây giờ vô cùng thống khổ, liền nháy hai cái mắt. Cao Viễn lập tức nhắm mắt. Andy vui mừng nói, vậy thì tốt rồi. Như thế liền tốt. Còn không có rời đi Dư Thuận Chu lớn tiếng nói, quá tốt rồi. Ta dựa vào. Ta liền sợ hắn về sau trên người dài một tầng vỏ cứng, liền theo thú bọc thép giống như, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không trở thành quái vật đúng không? Ngân Hà những ngày này đều không có khóc qua, nhưng nàng bây giờ lại là chảy nước mắt, hai tay nhanh chóng đi mở ra từng cái kiên cố then cài cửa, đem Cao Viễn theo giam cầm bên trong thả ra. Cao Viễn mở mắt ra, hắn giơ lên cánh tay phải, chậm rãi lấy ra trong miệng vòng thép, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay sau đó, hắn thấp giọng nói, "Ta bây giờ cảm giác rất tốt." Hiện ở trên người Cao Viễn không có bất kỳ cái gì điều trị dụng cụ cắm, bởi vì hắn không cần, hắn tại cái này trong phòng bệnh bị giam cầm, chỉ là đang chờ đợi thân thể của mình chữa trị mà thôi. Cuối cùng, Cao Viễn ngồi dậy, hắn tại nằm sau một tháng, lần thứ nhất mình làm. Nhìn thấy thân thể của mình, Cao Viễn nhịn không được nói, thật là buồn nôn. Thò tay tại trên cánh tay phủi đi một cái, quá trình đốt cháy làn da mảnh vỡ nhau nhau rơi xuống, có chút cùng tần sinh làn da còn có chỗ dính liền, là mang theo tơ máu rất xuống, nhưng là đã không ảnh hưởng toàn cục. Cao Viễn chỉ ở dưới hông vị trí đóng một khối vải trắng, hắn nhìn một chút trong phòng bệnh đám người, có chút do dự, nhưng vẫn là nhịn không được nhanh chóng nhấc lên vải trắng, sau đó thò tay như vậy sờ một cái, ngay sau đó liền một mặt vui mừng nói, có tốt, có tốt. Không có bất kỳ cái gì yếu ớt cùng cảm giác bất lực, mà lại chính ngược lại, Cao Viễn cảm thấy mình thời khắc này trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Từ trên giường dạo qua một vòng, hai bàn chân rơi vào trên mặt đất, đem bên hông vải trắng thuận thế về sau một bây, Cao Viễn đứng lên, sau đó hắn hoạt động một chút hai chân, còn tại chỗ nhẹ nhàng nhảy mấy lần, cảm thấy không có bất kỳ cái gì khó chịu về sau, hắn trùng điệp dậm chân mấy cái. Trên người mảnh vỡ tại nhau nhau rơi xuống, Cao Viễn thò tay tại trên trán bôi qua, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, nói khẽ, các ngươi không tưởng tượng nổi ta trải qua cái gì, lần sau lại có chuyện như vậy, xin nhờ, làm ơn nhất định một phát súng giết chết ta, cần phải. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 581, còn tốt không để ý Cao Viễn thời khắc này bộ dáng kỳ thật vẫn là hết sức buồn nôn. Ngân Hà giang hai cánh tay ra, ôm chặt lấy Cao Viễn, sau đó, tại cái này một tháng đều lộ ra rất bình tĩnh, tựa như cái không có chuyện gì người. Ngân Hà bắt đầu gào khóc. Cao Viễn chỉ có thể một cái tay nắm lấy màu trắng vải đơn, một tay nhẹ nhàng ôm Ngân Hà, sau đó dùng hắn vô cùng quái dị gương mặt hướng về phía giam bọn hắn. Dư Thuận Chu ngơ ngác nhìn Cao Viễn, sau đó hắn đông nhiên quay đầu liền muốn chạy, nhưng hắn bị bên người án bật một cái túm trở về. Không muốn gọi, không được chạy đi ra ngoài, không khỏi quá kích động. Một mặt ba cái không muốn về sau, án bật thấp giọng nói, hắn hết thể đều là bí mật, ngươi hiểu chưa? Dư Thuận Chu liên tục gật đầu, sau đó hắn lời nói không có mạch là nói, ta đi nói cho mọi người, chỉ nói cho người của chúng ta, chỉ nói cho tinh hỏa tiểu đội, ta không chạy, ta chậm rãi đi. Ản Bất nhìn về phía giam, giam nhẹ gật đầu, thế là Ản Bất buông lòng ra Dư Thuận Chu. Dư Thuận Chu hướng về phía Cao Viễn đội ba nói, ngươi trước buồn nôn một hồi, ta lập tức trở lại, lập tức quay lại. Dư Thuận Chu rời đi, mà Ngân Hà cũng buông ra Cao Viễn, sau đó nàng đỗng nhiên duỗi ra một ngón tay ôm lấy Cao Viễn bên hông vải trắng, về sau kéo một cái, thăm dò nhìn xuống dưới, sau đó nàng cũng cười, nói, còn tốt, mọc ra. Cao Viễn bị đó nghẹn lời, mà Andy lại là tiếp tục một bộ dáng khiếp sợ nói, đây quả thực chính là, đơn giản, chính là, ách, ta có thể đụng ngươi một cái sao? Do dự một chút, Cao Viễn vẫn gật đầu. Andy duỗi ra một ngón tay, hắn nhẹ nhàng tại Cao Viễn trên cánh tay ấn xuống một cái. Ngón tay tại trên da đè xuống một cái hố nhỏ, bình thường cái chủng loại kia. Cảm giác rất bình thường, có co giãn, rất trơn, tựa như trẻ sơ sinh làn da, điểm này là rõ ràng, ta phải cẩn thận quan sát một chút. Andy xích lại gần Cao Viễn, gần vô cùng, sau đó hắn một mặt mừng rỡ nói, có lông tơ, chỉ lúc vô cùng nhỏ bé, ha ha, chúc mừng bọn ngươi mà tính, ta cho là ngươi không hội trưởng ra bộ lông, nhưng ngươi bây giờ không cần phải lo lắng giống mèo mập trở thành đầu trọc, à, còn có mù phi. Hàn Bất đưa tay sờ sờ đầu, bất mãn nói, ta không cảm thấy đầu trọc chỗ nào không tốt. Nhưng Cao Viễn hay là lập tức sờ lên đỉnh đầu của mình, quả nhiên, xúc tu đi tới chỗ một mảnh trần trụ trụ. Andy cười nói, không cần phải lo lắng, có chân lông, ta đã nhìn, thậm chí ngay cả chân lông đều sống lại, quá thần kỳ. Chúng ta đều lo lắng ngươi sẽ giống như thú bọc thép mọc ra giáp xác, nhưng là hết sức hiển nhiên cái lo lắng này là dư thừa. Bây giờ Cao Viễn nhưng thật ra là mở mịt không biết làm sao, hắn không biết nên làm cái gì. Mà giam, hắn khả năng không phải nhất tỉnh táo cái kia, nhưng hắn khẳng định là điểm chú ý đặc biệt nhất cái kia. Anh hôm nay là đáng giá ăn mừng thời gian, bất quá ta có cái nghi vấn. Giang nhìn chăm chú lên Cao Viễn, sau đó hắn vẻ mặt thành thật nói, chúng ta đều biết thú bọc thép không sợ viên đạn, ngay cả bình thường đạn pháo đều không thể tổn thương thú bọc thép, cho nên, ta muốn biết, kỳ thật ta vẫn luôn muốn biết tiểu viễn đến cùng chống đạn sao. Vấn đề này, hỏi tất cả mọi người là một mặt ngộ. Thú bọc thép không sợ viên đạn thậm chí không sợ đạn pháo, đó là bởi vì có giáp xác, nhưng là Cao Viễn làn da rõ ràng liền là người bình thường, luôn không có khả năng tiến hóa ra chống đạn hiệu quả tới đi. Nhưng Giang nghi vấn lại là đưa tới án bật phụ họa, hắn cũng gật đầu nói, không sai, ta cũng muốn biết, dựa theo lẽ thường, tất nhiên một người chạy nhanh chóng, lực lượng cực lớn, như vậy thân thể của hắn cường độ liền nhất định rất cường đại, nhưng là đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì đâu? Có thể chống cự viên đạn sao? Andy cười nói, cơ thể của hắn cường độ lớn khó có thể tưởng tượng, ngươi cũng không phải không biết, nhưng là mạnh hơn cũng không có khả năng. A, cái này khó mà nói a. Andy nụ cười thu liễm, sau đó hắn nghiêm túc nói, đúng à, cực hạn của hắn đến trình độ nào đâu? Có thể chống đạn sao? Cao Viễn chậm rãi nhìn mấy người liếc mắt, sau đó hắn vô cùng ngạc nhiên nói, các ngươi tổng sẽ không muốn cho ta đến một phát súng à? Giam thở ra một hơi, nói, à, trước kia khẳng định không nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ nha, tại biết ngươi năng lực khôi phục mạnh bao nhiêu về sau, ta cảm thấy, chính ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Andy nghiêm mặt nói, không phải hắn tự thân năng lực khôi phục mạnh mẽ, mà là quái vật huyết tương mang đến khôi phục hiệu quả, nhưng là nói như vậy, tại một chút không quá mấu chốt thân thể bộ vị thử một chút giống như cũng là có thể, dù sao rất nhanh liền có thể khôi phục. Giang hướng về phía Cao Viễn gật đầu một cái, nói, ngươi không muốn thử một chút sao? Ngươi không hiếu kỳ sao? Cao Viễn sửng sốt một hồi, nói, các ngươi thật muốn ở trên người ta thử xuống a? Đuổi cho các ngươi nghĩ ra, tới đi. Cao Viễn vươn tay tay trái, sau đó hắn hướng về phía Giang nói, hướng về phía tay ta trưởng nã một phát súng. Lần này đến phiên Giang kinh ngạc. Ta chính là hiếu kỳ, mà ngươi vậy mà thật muốn thử xem. Cao Viễn một mặt không quan trọng nói, đúng vậy à, ta cũng muốn biết mình rốt cuộc có thể ngăn trở hay không biến đạn, cùng lắm thì liền là trên tay mở hàng, mấy ngày là khỏe, cho nên vì cái gì không thử một chút đâu. Giang vô ý thức liền nói, rất đau. À, đúng rồi. Giang gật đầu, rút súng lục ra. Đau. Bây giờ Cao Viễn còn sợ đau. Cao Viễn trước tiên đem vải trắng đơn tại bên hông cố định lại, sau đó hắn hướng phía Giang đưa tay ra, nói, đến đánh một phát súng thử một chút, thất thần làm gì, à, ta vẫn là tự để đi. Giang một mặt chờ mong nhưng cũng có chút thấp thỏm đem khẩu súng đưa cho Cao Viễn, mà Cao Viễn tiếp nhận thương về sau, còn không đợi Giang mở miệng, hắn đã đem họng súng bên trái lòng bàn tay vừa phóng, bóp cò liền nổ súng. Phình một tiếng, đem Giang giật nảy mình, mà Cao Viễn chậm rãi mở ra tay trái, lộ ra ngay lòng bàn tay một cái biến hình nghiêm trọng đạn nhọn không khí đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, quả nhiên đánh không thấu. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, mà lúc này đây, Cao Viễn đông nhiên giơ súng đối với mình tay trái lại là một phát súng, sau đó, hắn lần nữa mở ra bàn tay hướng về phía đám người lấy ra. A, bắp thịt hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống viên đạn hay là không xuyên thấu. Giang ngốc ngốc nói, không đau sao? Cao Viễn nhíu mày, cái này cảm giác đau so với hắn chỗ chịu qua thống khổ tới nói, đều không đủ lấy để Cao Viễn nhíu mày. Có cảm giác đau, không nhiều lắm cảm giác, cầm súng trường thử một chút đi. Giang lập tức quay người đi ra ngoài, sau đó hắn lại lập tức cầm một cái HK416 đi đến, hắn khẩu súng giơ lên, Giang đem tay trái duỗi ra, bột một tiếng súng vang lên về sau, Cao Viễn mở ra trong lòng bàn tay nhiều một cái đầu đạn. Viên đạn đính vào lòng bàn tay, Cao Viễn mặt không đổi sắc đem đầu đạn nhéo một cái đến, nói, tiến vào, không xuyên thấu. Lần này ta buông lòng bắp thịt thử một chút. Cao Viễn giơ lên tay phải, Giang lần nữa nổ súng, bột một tiếng súng vang lên về sau, Cao Viễn lòng bàn tay phải xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cao Viễn rất là tiếc nuối nói, bắp thịt buông lòng về sau, 556mm đường kính cũng ngăn không được a. Mà Giang lại là hít vào một hơi thật dài, than thở tiếng nói, có thể, hết sức có thể, vô cùng có thể tốt a. Cao Viễn nở nụ cười, nói đúng là, ta biến trọng, nhưng ta cũng mạnh lên a. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 582, khẩu hiệu một trận đại thắng, đổi lấy toàn bộ mạ lạ cản khu vực yên ổn. Lấy tình thế bây giờ mà nói, Thanh Khiết Công rất khó tại trong ngắn hạn quay về Mạ Lạ Cản địa khu. Tại hiện nay ngày tận thế chiến tranh giới điều kiện, Thanh Khiết Công rất có thể vĩnh viễn mất đi quay về Mạ Lạ Cản khu vực năng lực, thậm chí ngay cả tiến công đều làm không được. Có lẽ Thanh Khiết Công có thể ỷ vào không trung ưu thế lặp đi lặp lại bành tạc hệ Thái Dương công ty mục tiêu dưới đất, nhưng là, hệ Thái Dương công ty không phải là không có phòng không năng lực. Cho nên, hệ Thái Dương công ty tiếp xuống trọng điểm, liền nên cân nhắc là lên phía Bắc chi viện thiên sứ đoàn lính đánh thuê, hay là đồng tiến công kích may mắn không để cập nữa. Bây giờ hệ Thái Dương công ty thực lực tự vệ dư xài, nhưng là toàn diện tiến công tuyệt đối không thể, không chỉ có là bởi vì không có cái năng lực kia, cũng là tâm tư người định rồi. Hệ Thái Dương công ty trung quy là đến từ rất nhiều quốc gia, mang riêng phần mình không cùng tâm tư người tụ tập cùng một chỗ tập đoàn lợi ích, đây không phải một quốc gia, thậm chí không phải một cái võ trang tổ chức, vẻn vẹn liền là một cái cỡ lớn tư nhân võ lực công ty thôi. Tại người ngoài hành tinh dưới sự uy hiếp, những người này vì sinh tồn, còn có thể một lòng đoàn kết vì sinh tồn mà chiến, nhưng là bây giờ Thanh Khiết công bại, người ngoài hành tinh đối với bọn họ bỏ mặc, lại không có giọm bị chi hoạn. Sau đó, Giang lấy cái gì đưa cho hắn thủ hạ mấy chục ngàn người xem như chiến đấu mục tiêu đâu? Vì một miếng ăn sao? Hay là vì tiền? Cho nên bây giờ Giang ưu tiên phải giải quyết là thế nào duy trì hệ Thái Dương công ty lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu, sau đó mới có thể cân nhắc là trước cứu viện thiên sứ đoàn lính đánh thuê, hoặc là đối với may mắn không đề cập tới phát động công kích. Nhưng là trong bộ chỉ huy cãi lộn, liền đã có thể chết xạ ra toàn bộ hệ Thái Dương công ty khốn cảnh. Từng cái xuất thân chứ danh quân sự viện giáo, thực tế kinh nghiệm tác chiến phong phú thăng lưu, giờ phút này căn bản là không bỏ ra nổi một cái có thể để cho tất cả mọi người hài lòng khẩu hiệu đến. Đúng vậy, chỉ là một cái khẩu hiệu, hệ Thái Dương công ty nhân tài đông đúc, nhưng không nghĩ ra được. Vì sinh tồn. Bây giờ chỉ cần không đi chủ động gây chuyện, Thanh Khiết công đã sẽ không tới trêu chọc, mà người ngoài hành tinh, khi đó có thể trêu chọc đối tượng sao? Vì vinh dự. Tốt à, đối với một đám dựa vào tiền tài khích lệ chính sách ngừng tụ người mà nói, để bọn hắn vì vinh dự mà chiến, lừa gạt vì đâu? Vì tài phú. Bây giờ toàn bộ thế giới đều xong đời, tiền, đất này, hoặc là bất luận cái gì vật có giá trị đều tính, kiếm lại nhiều có làm được cái gì, liền vì đi mua sắm hệ Thái Dương công ty chính mình trong cửa hàng cái kia một chút xíu còn sót lại vật tư sao? Nói trắng ra đều là chém gió, bây giờ hệ Thái Dương công ty mấy chục ngàn người, đầu tiên là trải qua người ngoài hành tinh xâm lấn lúc hoảng loạn, sau đó là cùng Thanh Khiết công liên tục đại chiến, bây giờ chiến tranh triệt để kết thúc bất quá mấy ngày, lại để cho bọn hắn giữ vững tinh thần, đi tiến hành tiếp theo cái hoàn toàn không biết ý nghĩa ở đâu chiến tranh, thật đem người không lo người a đáng tin mà khẳng định là có, Tâm Phúc cũng tuyệt đối là có, giang vung cánh tay hô lên, luôn có. Thể lôi ra một số người nguyện ý đi theo hắn đi chơi mà mệnh, nhưng vấn đề là giang không thể tổng trông cậy vào của cải của nhà mình mà đi tiêu hao, thật đem quy ra vốn liếng mà đánh xong, hắn chẳng phải là thành chỉ huy một mình. Đây chính là quân Việt bí hay, đây cũng là một cái khẩu hiệu tầm quan trọng. Chỉ có thật có thể dùng một cái khẩu hiệu đem tất cả mọi người ý chí ngưng tụ, ít nhất là phần lớn người ý chí ngưng tụ, cuộc chiến này mới có thể tiếp tục hướng xuống đánh. Giang có chút lo lắng đầu thuốc lá nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó hắn thở ra một hơi, hướng về phía trong phòng họp đám người lớn tiếng nói, chớ ồn ào. Bất đồng quốc tịch, bất đồng ngôn ngữ các tham nhu bị Giang hô to một tiếng đánh gãy, sau đó cái lộn tạm thời ngừng lại. Giang nhìn một chút mọi người ở đây, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, trước không thảo luận là chỉnh đốn hay là lập tức khai chiến vấn đề, cũng không thảo luận đi trước cứu viện thiên sứ hay là trước tiến đánh may mắn không để cập tới. Bây giờ chúng ta chỉ thảo luận một sự kiện, hôm nay các ngươi cần phải nghĩ ra cái khẩu hiệu đến. Chúng ta trước hết phải để cơ sở binh sĩ có cái mục tiêu, tốt, liền cái đề tài này, các ngươi đều nói một chút đi. Hôm nay hội nghị quân sự thảo luận đồ vật quá nhiều, sau đó rất khó ầm ĩ ra kết quả đến, cho nên Giang hạn định chủ đề, liền là nghĩ ra cái khẩu hiệu, hoặc là kéo dài tới, chính là cho những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ tìm một cái tiếp tục chiến đấu lý do. Hôm nay trong phòng họp dự tính nhiều hơn hai người, một cái là Cao Viễn, một cái là Mù Phi. Từ khi tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng, mặc dù không có chân chính tham dự hệ Thái Dương công ty chiến đấu, nhưng Cao Viễn lại có đến bộ chỉ huy dự tính biến chứng bề ngoài ý kiến tư cách, mà lại ai cũng không cảm thấy cái này có khả năng kỳ quái. Phải biết một cái tập đoàn quân sự, có thể để cho các phương diện đều là người ngoài, mà lại về sau cũng rất không có khả năng hòa tan vào đến người ngoài tham gia cấp bậc cao nhất hội nghị quân sự, cũng là quyết định tương lai đi hướng quyết sách hội nghị, bản thân cái này đã nói lên đối với Cao Viễn tán thành. Mà Mù Phỉ có thể dự tính, cũng bởi vì hắn là Thanh Khiết công đầu nhập vào tới hàng tướng, quyền cao chức trọng, đối với Thanh Khiết công hiểu rõ, mà lại tại mạ lạ cạn quyết chiến, cùng với ở phía sau đến cổ độc cùng lục trong chiến đấu chứng minh rồi chính mình Mù Phỉ, tất nhiên lần này hội nghị quân sự bên trong có một chỗ ngồi cho mình. Ra ngồi tại dài mảnh trước bàn hội nghị mặt ủ mày chau, Cao Viễn cùng Mù Phỉ hai cái đầu chọc một trái một phải kết bạn tại trái phải, cũng là từ đầu đến cuối không nói một lời. Cao Viễn là thật không biết nên làm cái gì, nhưng Mù Phỉ, hắn tựa hồ lại là càng nghe càng nổi nóng. Cuối cùng, Mù Phỉ nhìn về phía Giang, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi chính là như thế khống chế. Cứ như vậy, Giang có chút những người, thấp giọng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là thỉnh làm rõ ràng, ta không biết nên như thế nào trên sự chỉ huy ngàn người bộ đội, trên 10,000 người chiến đấu đối với ta tới nói liền là đại quyết chiến, ta ngoại trừ dựa vào bộ tham mưu bên ngoài còn có thể làm sao? Chẳng lẽ chính ta chỉ huy một chi quân đội đi chịu chết sao? Mù Phỉ than khẽ giọng nói, ngươi không khỏi cũng quá hào phóng. Giang thấp giọng nói, không phải hào phóng, chỉ là có tự mình hiểu lấy, trước mắt cái này hình thức là ta trải qua thời gian rất lâu tìm tòi cùng thí nghiệm về sau phương thức hiệu quả nhất. Mù Phỉ yên lặng một lát, nói, ta biết vì cái gì các ngươi sẽ thắng, Giang, ta hiểu rõ ngươi, ta biết ngươi không có năng lực chỉ huy một cái đại bộ đội, cho nên ta cho rằng ngươi sẽ rất nhanh thua trận chiến tranh, nhưng là bây giờ ta hiểu được, ngươi không hiểu, nhưng ngươi có thể ủy quyền cho người biết. Giang nhún vai nói, có tốt có xấu, chỗ tốt là sẽ không phạm sai, chỗ xấu liền là hiệu suất hạ thấp, không chờ bọn hắn ầm ĩ ra kết quả đến, liền rất không có khả năng làm ra một cái rõ ràng quyết định. Mù Phỉ thở một hơi, nói, cho nên, ta cho rằng ngươi có thể tại trong một tuần cầm xuống luật cùng cô đọc, nhưng các ngươi nhưng dùng một tháng. Giang cười cười, nói, cho nên chúng ta trận chiến đấu này kết thúc chỉ là từ trận 37 ba người, tiêu diệt hết các ngươi sắp tới 20,000 người. Mù Phỉ lông mày chớp chớp, nói, bây giờ chúng ta mới là cùng một bọn, mặt khác, ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói chuyện rồi, đi ra, chúng ta đơn độc tâm sự. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 583, thương thần chết bởi dưới thương vứt xuống còn tại cãi lộn một đám tham mưu, Giang tại hai cái đầu chọc đồng hành, đi ra phòng họp. Đi tới không có người địa phương, Mù Phỉ lập tức không kịp chờ đợi hướng về phía Giang nói, ta cho rằng ngươi cần thiết thay đổi trước mắt hình thức, lấy bộ tham mưu là cao nhất bộ chỉ huy hình thức. Giang cao mày nói, vì cái gì? Ta cảm thấy cái này hình thức rất tốt, bởi vì chúng ta dùng cái này hình thức thu được thắng lợi. Thu được thắng lợi quân sự, thu được tạm thời thắng lợi, không phải kẻ thắng lợi cuối cùng. Sau khi nói xong, Mù Phỉ thở một hơi, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, bây giờ ngươi đã thấy, ngươi bộ tham mưu trong lúc chiến đấu, bởi vì ngoại giới áp lực có thể bảo trì cao tốc vận chuyển, nhưng là bây giờ chiến đấu kết thúc, như vậy tại xử lý nội chính phương diện vấn đề lúc, một cái bộ tham mưu liền là cái lộn cùng kéo dài đại danh tử. Giang nhíu mày, người ngoài hành tinh xâm lấn, cùng Thanh Khiết công khai chiến, đây là hệ Thái Dương công ty đi tới mạ lạ cản khu vực đằng sau đối diện tình cảnh, có thể coi là thời gian chiến tranh cơ chế, lại thêm thực sự ngoại bộ uy hiếp, bộ tham mưu cũng tốt, tầng dưới chốt binh sĩ cũng tốt, nhất định phải bởi vì vấn đề sinh tồn mà vững vàng đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ chiến tranh kết thúc, dù cho chỉ là tạm thời kết thúc, ngoại bộ uy hiếp cũng mất đi, như vậy một mực bị ngoại bộ uy hiếp chỗ áp chế vấn đề cũng liền nên bạo lộ ra. Mù Phỉ tiếp tục nói, bây giờ ngươi phải giải quyết không phải chiến tranh, như vậy ngươi dựa vào ai thay ngươi làm ra quyết sách? Bên trong những cái kia tham nhũ sao? Hay là Bit Ivan, Morgan, hoặc là Justin, hoặc là Lý Bằng Phi, lại hoặc là nước Nga hệ, đến quốc hệ, hay là ngươi xạ tản hệ đến thay ngươi làm ra quyết sách. Giang thấp giọng nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Mộ Phỉ không chút do dự nói, bây giờ ngươi nên thay đổi một cái thân phận, ngươi nên đem một cái lỏng lẻo công ty ghép lại thành một cái chính thể, đây chính là ngươi hôm nay muốn giải quyết vấn đề, nhưng dựa theo ngươi bây giờ hình thức, ngươi không giải quyết được. Giang cau mày nói, lời nói này, ngươi thật giống như có biện pháp giải quyết. Mộ Phỉ cười nói, đương nhiên, loại chuyện này quả thực rất dễ dàng giải quyết. Tiểu nhị, Thanh Khiết Công âm thầm tồn tại hơn ngàn năm, như thế nào duy trì? Loại vấn đề này, ta chẳng lẽ không quyền lên tiếng sao? Giang thở ra một hơi, nói, đúng a, vậy liền mời ngươi nói một chút đi. Mộ Phỉ phủi hạ miệng, hắn chỉ Cao Viễn, nói, vấn đề này, ngươi liền muốn dựa vào chúng ta tới giải quyết. Đúng vậy, Mộ Phỉ nói hắn cùng Cao Viễn là một đám. Thật kỳ quái sao? Kỳ thật cũng không kỳ quái, tại Mộ Phỉ gặp qua Ngân Hà, hơn nữa chứng kiến Ngân Hà sử dụng gợi ý về sau, hắn liền lập tức đem mình xem như Cao Viễn phái này, hơn nữa còn là nhất tử chung một cái kia. Mộ Phỉ nguyên lai đối với Thanh Khiết Công đến cỡ nào trung thành, bây giờ liền đối với Ngân Hà đến cỡ nào trung thành, sau đó, bởi vì Ngân Hà cùng Cao Viễn là một thể, cũng chính là Mộ Phỉ đối với Cao Viễn đến cỡ nào trung thành. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật, chỉ có điều Mộ Phỉ trước kia chưa hề lộ ra ngoài, đến mức Giang hiện tại cũng bị Mộ Phỉ làm sửng sốt. Sau một hồi lâu, Giang mới ngạc nhiên nói, các ngươi, Mộ Phỉ, chúng ta quan hệ một mực rất tốt, chúng ta hợp tác rất nhiều năm. Mộ Phỉ một mặt ghét bỏ nói, đừng ngây thơ, ngươi cho rằng ta thật hướng ngươi đầu hàng sao? Ta chỉ là quyết định đi theo tín ngưỡng của mình, xin nhờ, ta tín ngưỡng thần xuất hiện, chẳng lẽ ta không nên đi theo sao? Giang hít vào một hơi, nói, ta thật không có phát hiện ngươi lại là cái cuồng tín đồ. Tiểu nhị, ngươi tín ngưỡng thần là người ngoài hành tinh mà thôi a. Mộ Phỉ không nhịn được nói, bớt nói nhảm, tín ngưỡng liền là tín ngưỡng, bây giờ ngươi đến cùng có muốn hay không giải quyết vấn đề? Mới nói, Mộ Phỉ không chậm trễ chút nào nói, bước thứ nhất, đem thân phận của ngươi theo một cái quân sự tập đoàn lợi ích ông chủ đổi thành kẻ độc tài, ta nói là, ngươi có thể tiếp tục sử dụng tham nhu chế, nhưng là ngươi muốn có quyết định sau cùng quyền, mà không phải lấy bộ tham nhu quyết định là cao nhất. Kẻ độc tài. Bước thứ hai, đẩy ra một cái tinh thần tín ngưỡng, cũng chính là hắn. Mộ Phỉ chỉ Cao Viễn, sau đó hắn tiếp tục nói, tiếp xuống liền dễ làm, nói cho tất cả mọi người, thần Hằng Lâm, địa cầu được cứu rồi, trật tự sắp khôi phục, mọi người quen thuộc thế giới lại phải về đến rồi, chỉ có điều bước thứ nhất muốn trước giải quyết Thanh Khiết Công, bước thứ hai đánh chạy người ngoài hành tinh, cho nên mọi người còn phải chiến đấu, mà chiến đấu chỗ tốt là cái gì đây? Bước thứ ba đâu? Bước thứ ba liền đơn giản, ngươi xem như cao nhất lãnh tụ, cùng chúng ta triển khai chặt chẽ hợp tác, trước tiên đem thánh quý đoạt tới tay, lại tìm đến thuyền cứu nạn, như vậy chẳng phải giải quyết sao? Ngươi lập quốc làm quốc vương đều có thể, tùy ngươi làm gì. Giang giống như mới quen Mộ Phỉ, hắn kinh ngạc nói, ngươi cái tử con đầu. Mộ Phỉ nhướng mày, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi cái tử con đầu, muốn đem ta hệ Thái Dương cải tạo thành một cái khác Thanh Khiết Công sao? Làm lao tử là ngớ ngẩn a. Giang lấy hắn trực giác bén nhạy, đều không cần nghĩ lại, liền phát hiện Mộ Phỉ cái gọi là biện pháp có vấn đề gì. Mộ Phỉ nhìn chăm chú lên Giang, Giang nhìn chăm chú lên Mộ Phỉ. Sau một lát, Mộ Phỉ ngẹo đầu nói, ta nói biện pháp, cùng ngươi phải giải quyết vấn đề, có cái gì xung đột sao? Còn có, không được kêu ta tử con đầu. Giang tức giận, vậy ngươi? Giang đột nhiên cảm thấy hắn vậy mà không có gì để nói. Mộ Phỉ tiếp tục nói, Thanh Khiết Công không có tham mưu, là Thanh Khiết Công là tổ chức ngầm, cao tầng bên trong không có tướng quân chân chính, nhưng là Thanh Khiết Công trưởng lão hội có thể vững vàng đem quân đội nắm trong lòng bàn tay. Ta là FBI cao cấp thám tử, là khu vực trưởng quan, ta sẽ không đánh trận chiến, nhưng ta chỉ cần tại một ngày, nơi này chính là ta chỉ huy, mà trưởng lão hội phái tới lạ gì cùng Tôn Sơn, bọn hắn liền có thể lập tức tước đoạt ta hết thể chức vụ cùng quyền lực. Vì cái gì? Giang giữ im lặng. Mộ Phỉ tiếp tục nói, tiểu nhị, ngươi là lính đánh thuê, ngươi hệ Thái Dương công ty liền là cái cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, tổ chức của ngươi hết sức rộng rãi tán. Ta hiểu ngươi ở phía trước kỳ không thể không áp dụng chế độ dân chủ, bởi vì đại đa số lính đánh thuê chỉ muốn kiếm tiền, mà không phải muốn cho chính mình tìm quốc vương, nhưng là tình huống bây giờ biến, bọn hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì, lúc này cho bọn hắn một cái quốc vương không có chỗ xấu. Giang lắc đầu, nhưng hắn lại nói không ra cái gì, mà Mộ Phỉ tiếp tục nói, còn có thực tế hơn ý nghĩa, ngươi ra hỏa này, có phải hay không thích tự thân lên trận, dù cho ngươi là mấy chục ngàn người ông chủ, nhưng ngươi vẫn thích tự mình chiến đấu, ngươi là thương thần, một mình ngươi so ra mà vượt 10 cái, 100 cái, nhưng là đừng quên, bên trong một phát súng ngươi liền chết. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, coi như ngươi xạ tản sẽ không giải tán, nhưng là những người khác đâu? Bit Ivan sẽ làm thế nào, Mật Găng sẽ làm thế nào? Nhạc phụ của ngươi nghĩ như thế nào, đại biểu thần châu ý chí sao thiên vương bộ đội những người kia lại làm như thế nào nghĩ, có phải hay không lập tức chia 5 x 7 hạ tràng? Đúng hay không? Giang thở một hơi, nói, ta nghĩ tới khả năng này, ta cũng có nhân tuyển thích hợp đến tiếp tục chủ trì đại cục. Ai? Ai có thể có cái này mị lực? Bit Ivan sao? Hắn là buôn bán vũ khí, ta thậm chí so ngươi hiểu rõ hơn hắn, Mật Găng sao? Hắn là phú hào, là cái nhà tư bản, giờ xỉn sao, hắn là cái tình báo thương nhân, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tiếp quản ngươi lưu lại đế quốc, bởi vì bây giờ hệ Thái Dương công ty tất cả mọi người nghe ngươi, là bởi vì cá nhân của ngươi mị lực, ngươi chết, hết thảy đều xong, coi như ngươi nói về sau không còn tự mình tác chiến, tiểu nhị, có khả năng này sao? Mộ Phỉ tiến lên một bước, hắn tới gần Giang, nhỏ giọng nói, ta hiểu rất rõ các ngươi những người này, số 13 mãi mãi cũng chỉ có thể là cái sát thủ, coi như hắn lao đi không được đường cũng giống như vậy, mà ngươi, ngươi là thương thần, ngươi một ngày là thương thần liền vĩnh viễn là thương thần. Khi ngươi dùng thương có thể giải quyết tất cả vấn đề thời điểm, ngươi liền sẽ không nghĩ cái khác, nhưng là đừng quên, tiểu nhị, trừ phi ngươi chiến tranh vĩnh viễn kết thúc, ngươi vĩnh viễn sẽ không lại sợ thương, nếu không thì, thương thần chỉ biết chết tại dưới thương, cái này giống như là một cái nguyền rủa, nhưng thương thần cuối cùng sẽ chết tại nòng súng của người khác xuống. Giam vô ý thức lắc đầu nói, không, sẽ không, cần ta nâng mấy cái ví dụ sao? Mù Phỉ trầm lặng nói, cái trước công nhận thương thần liền là ngươi đánh chết, cho nên ngươi thành thương thần, cái này ngươi sẽ không quên đi, sau đó, ngươi không muốn cầm những quân đội kia bên trong tay bắn tỉa đến cho ta đưa ví dụ, bởi vì tay bắn tỉa chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng thương thần chiến tranh sẽ không kết thúc, chỉ cần ngươi không để xuống thương, sớm tối có ngày ngươi sẽ chết, như vậy, ngươi có thể để xuống xuống sao? Ngươi có thể bảo chứng chính mình không đi may mắn không cưới từ ra trận cướp đoạt thánh quy sao? Ta cũng chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể bảo chứng chính mình tại đi bù tì sẽ không bị một phát đạn lạc đánh trúng sao? Ngươi có thể bảo chứng chính mình sẽ không đem một phát đạn pháo nổ chết sao? Ngươi có thể sao? Giam lui về sau một bước, mà Mù Phỉ theo sát lấy đi về phía trước một bước, thế là Giam lần nữa lùi về sau, mà Mù Phỉ lần nữa hướng phía trước ép một bước. Giam vô ý thức liền sờ về phía băng súng, hắn không nghĩ móc súng, nhưng là Mù Phỉ không có nói sai, thương thật là một phần của thân thể hắn, tại gặp phải bất luận cái gì khó mà giải quyết vấn đề lúc, hắn đều sẽ bản năng đi sờ thương. Mù Phỉ trầm mặt tiếp tục nói, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Dùng một cái tín ngưỡng đem ngươi người ngưng tụ thành chính thể, đem ngươi chính mình tạo thành quốc vương, giải quyết ngươi phiền phức, hoàn thành cứu vớt nhân loại lý tưởng, cái này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Giam trên trán bắt đầu có mồ hôi, mà lúc này, Cao Viễn cuối cùng nhịn không được nói, các ngươi đang nói cái gì? Thật đáng tiếc Mù Phỉ cùng Giam đang dùng tiếng Anh đối thoại, mà Cao Viễn là nghe không hiểu. Cao Viễn câu nói này, để Giam lại là thoáng cái liền thoát khỏi trước mắt bị Mù Phỉ từng bước ép sát tình cảnh, nhưng là không có vấn đề gì, bởi vì Mù Phỉ căn bản cũng không trông cậy vào Giam có thể bị hắn Giam ba câu liền đánh động, liền quyết định muốn chiếu hắn nói như vậy làm. Giam cũng không phải một cái có thể bị người tùy tiện trái phải người. Giam nở nụ cười, hắn hướng về phía Mù Phỉ cười nói, suýt chút nữa liền bị ngươi mang lệnh. Mù Phỉ cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tiểu nhị, ta không có để ngươi bây giờ liền làm ra quyết định, ta phương án giải quyết là ngươi lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, ngươi đương nhiên phải cẩn thận cân nhắc, đương nhiên muốn cùng ngươi người tín nhiệm nhất thương lượng một chút, chỉ là ngươi tốt nhất đem ta không sót một chữ nói cho bọn hắn, ta tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ giúp ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 584, tạo thân giam đi, hắn không có mời Cao Viễn cùng nhau tiếp tục tham gia hội nghị, cũng không có cùng Mù Phỉ đang tiến hành cái gì trao đổi, mà là tự mình một người cứ như vậy rời đi. Kết quả là liền chỉ còn lại có Cao Viễn cùng Mù Phỉ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, Mù Phỉ đột nhiên nói, ngươi đối với tương lai có kế hoạch gì sao? Cho đến bây giờ, Cao Viễn còn không biết hắn đã nhiều một trung tâm sáng cùng tín đồ. Đương nhiên, Mù Phỉ tin là Ngân Hà, không phải Cao Viễn, nhưng lấy Cao Viễn cùng Ngân Hà quan hệ tới nói, hai người cũng không có gì khác biệt. Cao Viễn có thể nghe hiểu Mù Phỉ nói tới một bộ phận, nhưng là đối với một ít từ đơn là không thể nào hiểu được, tỉ như tương lai, tỉ như kế hoạch, nhất là làm những này từ tổ hợp lại cùng nhau, mà lại dùng rất nhanh tốc độ nói ra về sau, không có phiên dịch Cao Viễn là nghe không hiểu. Mù Phỉ có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn mỉm cười nói, ta và ngươi đi gặp Ngân Hà. Nhưng ta không muốn đi gặp nàng, ta có những chuyện khác muốn làm. Lần này Cao Viễn nghe hiểu, hắn cũng rõ ràng đối với Mù Phỉ biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng là Mù Phỉ nhưng lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, không, ngươi phải cùng ta đi gặp Ngân Hà, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Cao Viễn đối với Mù Phỉ cũng không quen thuộc, bởi vì hắn mới vừa từ trên giường bệnh xuống tới không có mấy ngày, mà mấy ngày nay thời gian cũng không có cơ hội cùng Mù Phỉ làm nhiều trao đổi, sau đó cũng không có người đối với Cao Viễn giải thích Mù Phỉ lai lịch, cho nên Cao Viễn cũng không biết mình suýt chút nữa liền là giao cho tại cái này đầu chọc trên tay. Tốt ta, chúng ta đi, ngươi mới vừa rồi cùng Giam nói cái gì? Mù Phỉ nhìn một chút Cao Viễn, nói, một chút hắn không cách nào cự tuyệt đề nghị. Cao Viễn ngoại ngữ trình độ tại vững bước tăng lên bên trong, bởi vì hắn bây giờ có cực kỳ tốt ngôn ngữ hoàn cảnh, cho nên đơn giản một chút đối thoại hắn là có thể tiến hành, điều kiện tiên quyết là đối phương tốc độ nói không thể quá nhanh, không thể dùng quá nhiều từ địa phương, cũng không thể nói quá ít thấy từ ngữ. Cao Viễn luôn cảm thấy Mù Phỉ là lạ, lúc trước hắn không có cảm giác này, thế nhưng là ngay hôm nay, hắn bỗng nhiên liền phát hiện Mù Phỉ tựa hồ gây nên. Trước đó không có liên hệ còn chưa tính, hôm nay khó được hai người một mình, Cao Viễn luôn cảm thấy Mù Phỉ nhìn hắn ánh mắt rất cuồng nhiệt. Ngươi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Mù Phỉ một mặt nghiêm túc nói, ngươi là hy vọng, ngươi là tương lai, ta hy vọng làm Giam lần nữa tìm tới ngươi lúc ngươi có thể đưa ra đối với chúng ta có lợi điều kiện. Ta có chút từ không có nghe hiểu, nhưng ngươi mới vừa nói chúng ta. Mù Phỉ thở một hơi, nói, đúng vậy, chúng ta nghĩ chính thức gia nhập tinh hỏa tiểu đội, tiên sinh, nhưng nếu như ngươi không đồng ý ta gia nhập tinh hỏa tiểu đội cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn đuổi theo Ngân Hà, đương nhiên còn có ngươi, bởi vì các ngươi là một thể. Cao Viễn dừng lại chân, hắn một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói là có ý gì, ta nghe lầm sao? Ngươi nói ngươi muốn gia nhập tinh hỏa tiểu đội. Đúng vậy, bởi vì chỉ có tinh hỏa tiểu đội mới thật sự là thuộc về ngươi người. Cao Viễn càng thêm không hiểu, mà Mù Phỉ lại là hết sức nghiêm túc nói, ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút đi, ta là Thanh Khiết Công, mà Thanh Khiết Công mục tiêu là bảo vệ thần lưu lại gợi ý, chờ đợi thần trở về, hoàn thành thần giao phó nhiệm vụ, đương nhiên bây giờ chúng ta đều biết thần liền là thiên nhân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ta đã chờ đến thần giáng lâm. Cao Viễn rất khó lý giải Mù Phỉ phương thức tư duy, bởi vì hắn thấy, biết thần chỉ là càng thêm tiên tiến văn minh sứ giả, như vậy thì nên phá trừ đối với thần mê tín mới đúng, mà không phải đem trước đó đối với thần mê tín quá độ vì đối người ngoài hành tinh mê tín. Từ nhỏ tiếp nhận vô thần luận giáo dục, Cao Viễn chính xác không thể nào hiểu được Bù Phi. Ngươi biết thần chỉ là vệ tinh người rồi hả? Vì cái gì ngươi còn muốn như thế? Thành kính đâu? Bù Phi không chút do dự, bởi vì cái này vấn đề hắn suy nghĩ thật lâu, mà lại đã sớm đạt được đáp án. Vì cái gì không thành kính? Ta tín ngưỡng không phải thần bản thân, mà là đem thần giao phó nhiệm vụ của chúng ta xem như suốt đời mục tiêu theo đuổi. Bây giờ ta biết thần là người ngoài hành tinh, có thể cái này tín ngưỡng của ta có xung đột sao? Cũng không có a xung đột à, mà lại tất nhiên thần liền giáng lâm tại trước mặt của ta, chẳng lẽ ta không phải nên càng thêm thành kính sao? Đây chính là bất đồng văn hóa, bất đồng giá trị quan mang đến lý niệm xung đột. Cao Viễn không thể nào hiểu được Mù Phi, mà Mù Phi càng thêm không thể nào hiểu được Cao Viễn vì cái gì không hiểu hắn. Cao Viễn không muốn trong vấn đề này dây dưa, hắn thấp giọng nói, tốt à, ta dẫn ngươi đi thấy Ngân Hà. Kỳ thật thấy Ngân Hà không quá quan trọng, bởi vì ta bây giờ rất rõ ràng, nàng hết thể tất cả nghe theo ngươi, cho nên chúng ta bây giờ có thể sáng tỏ mấy điểm. Đầu tiên là chúng ta muốn lấy được thánh quỹ.
Không sai.
Đạt được thánh quỹ là vì tìm kiếm thuyền cứu nạn.
Đúng thế.
Mù Phi nhẹ gật đầu, nói, như vậy vấn đề đến rồi, tìm tới thuyền cứu nạn về sau đâu?
Ách, đương nhiên là dùng thuyền cứu nạn đánh bại người ngoài hành tinh, a, đánh bại đại xà nhân.
Mù Phi liên tục gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, đó chính là nói, khi tìm thấy thuyền cứu nạn trước đó, chúng ta cùng giam mục tiêu là nhất trí, cho nên chúng ta bây giờ muốn cùng giam hợp tác hợp tác.
Đúng a, cái này có gì có thể nói sao?
Không có gì có thể nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, sau đó tốt quyết định làm thế nào. Như vậy hiện tại cũng liền có thể xác định chúng ta chỉ có thể toàn lực trợ giúp giam, hoặc là nói, để giam càng tốt hơn trợ giúp chúng ta.
Cao Viễn không chút do dự nói, đúng vậy, điểm này không hề nghi ngờ.
Mù Phi hết sức nghiêm túc nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở thành toàn bộ hệ Thái Dương công ty lãnh tụ tinh thần, bởi vì bây giờ hệ Thái Dương cần cái này.
Cao Viễn kinh ngạc nói, ngươi nói chậm một chút, ta không quá hiểu ngươi ý tứ, lãnh tụ tinh thần.
Ta.
Đúng vậy, chỉ có thể là ngươi, Ngân Hà không quá phù hợp.
Hệ Thái Dương lãnh tụ tinh thần không phải giam sao?
Làm gì dùng ta?
Mù Phi lắc đầu nói, không giống, hoàn toàn không giống. Ta bây giờ chỉ là nghị xin ngươi phối hợp ta đến tiến hành một cái tạo thần vận động, chỉ có đem ngươi tạo thành một cái giống như thần tồn tại, chúng ta mới có thể để cho hệ Thái Dương công ty tiếp tục phát huy tác dụng.
Tạo thần?
Ta?
Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang nói đùa?
Ta đương nhiên không có nói đùa, điều này rất trọng yếu, chỉ cần ngươi thành thần, như vậy hệ Thái Dương công ty liền sẽ có lực ngưng tụ, Thanh Khiết công cùng người áo xám liền mất đi chủ cột tinh thần của bọn hắn, cùng với tồn tại lý luận cơ sở, nghiêm chỉnh mà nói Ngân Hà mới thật sự là trên ý nghĩa thần, nhưng là xét thấy ngươi chỗ đặc thủ, đem ngươi tạo thành thần càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ.
Cao Viễn cao mày nói, có rất nhiều từ ta nghe không hiểu, nhưng là ta đại khái hiểu ngươi ý tứ.
Ngươi rõ ràng liền tốt, mà ngươi rõ ràng làm như vậy đối với hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta phi thường trọng yếu là được rồi.
Cao Viễn nói, có khả năng hay không để Thanh Khiết công trực tiếp ngã về chúng ta?
Tất nhiên bọn hắn thờ phụng là thiên nhân mà không phải đại xà nhân, như vậy có lẽ có thể để Thanh Khiết công cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng đại xà nhân, mà không phải trở thành đại xà nhân đồng lõa.
Mù Phỉ cười khổ hai tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, trên lý luận có khả năng này, nhưng là trên thực tế nhưng không có khả năng, bởi vì tại hiện thực dưới sự uy hiếp, đem đại xà nhân nói thành là thần tài là phù hợp bây giờ Thanh Khiết công lợi ích. Trên thực tế bọn hắn đã làm như vậy rồi, nhưng nếu như chúng ta tạo thần vận động hết sức thành công, chính xác có khả năng đem Thanh Khiết công cùng người áo xám kéo qua một bộ phận người giam không để ý đến Ngân Hà giá trị, bởi vì hắn không biết thần đối với chúng ta ý vị như thế nào, nhưng ta biết, cho nên ngươi nhất định phải trở thành thần.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 585, có thể thực hiện cùng với Cao Viễn thời điểm, Mụ Phỉ là một cái bộ dáng, mà nhìn thấy Ngân Hà về sau, Mụ Phỉ liền là một cái bộ dáng khác. Quỳ một chân trên đất, đem cánh tay phải để ở trước ngực, nếu như Mụ Phỉ ăn mặc một thân bản giáp, như vậy hắn động tác này là tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, hay là thời trung cổ kỵ sĩ tại nhìn thấy giáo tông cái này đại nhân vật lúc lễ phép. Nhưng là bây giờ nha, Mụ Phỉ mặc chính là đồ vest, quỳ lại là Ngân Hà.
Cao Viễn cảm thấy rất khó chịu, mà Mù Phỉ cảm thấy rất hạnh phúc, đến nỗi Ngân Hà, nàng không có cảm giác chút nào.
"Này, Mù Phỉ, ngươi thật có kỵ sĩ phong độ."
Mù Phỉ ngẩng đầu lên, nói, "Cảm ơn, ngài khen ngợi là ta vô thượng vinh quang."
Mù Phỉ đứng lên, sau đó hắn cung cung kính kính túc thủ đứng ở một bên, dùng ôn hòa mà khiêm tốn thanh âm nói, "Ta hôm nay cho rằng một cái hắn không cách nào cự tuyệt đề nghị, rằng người này ta hiểu rất rõ, hắn là cái đáng tin mà người đáng giá tín nhiệm, mặc dù thiếu hụt đầy đủ dạ tâm, nhưng là người đứng bên cạnh hắn lại trợ giúp hắn làm ra quyết định chính xác, cho nên chậm nhất vào hôm nay ban đêm trước đó, giam nhất định sẽ tới tìm chúng ta."
Cao Viễn là cùng Mụ Phỉ cùng một chỗ nhìn thấy Ngân Hà, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Mụ Phỉ hết sức hiển nhiên là cùng Ngân Hà đã sớm đạt thành thỏa thuận gì, mà hắn cũng không biết.
Các ngươi
muốn làm gì?
Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, mà Ngân Hà lại là cười nói, à, một đoạn thời gian trước, Mụ Phỉ tới tìm ta biểu thị thần phục, hắn cùng ta nói chuyện rất nhiều chuyện, ta cảm thấy rất có đạo lý.
Cao Viễn không chút do dự nói, chờ chút.
Hắn rất nguy hiểm, hắn là tên gia hỏa nguy hiểm.
Hắn đều cùng ngươi nói cái gì rồi hả?
Nói là tiếng Hán, cho nên Cao Viễn có thể không có gì kiêng kỵ nói thẳng, mà Ngân Hà lại là cười nói, thả lỏng, đây không phải âm mưu gì, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt.
Cao Viễn lườm Mù Phi liếc mắt, nói, các ngươi đạt thành thỏa thuận gì?
Không phải thỏa thuận, là một cái kế hoạch.
Mù Phi bỗng nhiên mở miệng, hắn một mặt khiêm tốn, nói, ta chỉ là đưa ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị, chỉ thế thôi, bởi vì ta như thế nào có tư cách cùng thần nói chuyện gì thỏa thuận đâu.
Ta chỉ biết dựa theo Ngân Hà điện hạ ý chí làm việc.
Cao Viễn triệt để bó tay rồi, hắn bây giờ phát hiện hai chuyện,
đệ nhất, mụ phì có thể nghe hiểu tiếng Hán, thứ hai, mụ phì thật là cái cuồng tín đồ. Mụ phì thấp giọng nói, bây giờ chúng ta chỉ cần thêm chút chờ, ra bây giờ nhất định tại cùng Mọt Găng thương lượng, mà Mọt Găng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, sau đó Mọt Găng nhất định sẽ đề nghị giam chứng cầu biết Ivan cùng giờ xin ý kiến, sau đó, giam liền nên đến đây. Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi đối với giam thật hiểu rất rõ a, hắn tới có thể thế nào? Chúng ta phối hợp giam, hoặc là nói để giam phối hợp chúng ta, trước tiên đem ngươi đẩy lên quầy tiếp tân, biểu diễn ngươi siêu nhân chỗ, hiển lộ gợi ý, cho tất cả mọi người một hy vọng, một bước này trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Sau khi nói xong, Mụ Phí nhìn về phía Cao Viễn, nói, giam chỗ nào sẽ không có vấn đề gì, bởi vì hắn cần một cái ngưng tụ ý chí phương pháp, điểm này chỉ có ngươi có thể làm được, cho nên bây giờ chỉ có Lý Bằng Phi dẫn đầu sao Thiên Vương bộ đội thái độ không cách nào xác định, nhưng ta tin tưởng, ngươi Thần Châu có thể để cho hắn vô điều kiện phối hợp ngươi. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, ngươi hiểu rõ thật là rõ ràng a. Mụ Phì tự tin mỉm cười nói, chỉ ít hơi tìm hiểu một chút liền có thể biết, rất đơn giản. Nhưng là có một vấn đề, dựa theo ngươi suy nghĩ, ta cùng Ngân Hà chẳng phải là sẽ bại lộ, ta biết ngươi muốn đem ta đẩy lên quầy tiếp tân, để Ngân Hà trốn ở hậu trường, nhưng vấn đề là hai chúng ta trên cơ bản là liền tại cùng một chỗ, ta bại lộ, Ngân Hà cũng sẽ đi theo bại lộ a, ta lo lắng chính là một khi bị đại xà nhân biết Ngân Hà ở nơi này, như vậy đại xà nhân triển khai không khác biệt công kích làm sao bây giờ? Đại xà nhân đem nơi này tất cả mọi người đều giết, làm sao bây giờ? Mụ Phì biểu lộ nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, bí mật luôn có vạch trần một ngày kia, mà bây giờ là một cái cơ hội rất tốt. Đầu tiên, nơi này gián điệp bị quét sạch, sau đó, dù cho Thanh Khiết Công biết thần ngay ở chỗ này, hơn nữa còn mang theo gợi ý, Thanh Khiết Công cũng sẽ không đem tin tức này nói cho đại xà nhân, bởi vì Thanh Khiết Công mục đích là tìm tới thuyền cứu nạn, mà không phải đem thuyền cứu nạn đưa cho đại xà nhân. Sau cùng, đại xà nhân cuối cùng sẽ giết chết tất cả nhân loại. Tại giải quyết nước Mỹ, Europa cùng với Thần Châu chống cự thế lực về sau, tự nhiên sẽ đưa ánh mắt đặt vào nơi này, nguyên lai không được coi trọng nơi này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kế tiếp trọng điểm. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhìn về phía Ngân Hà, nói, tại ta nằm trong khoảng thời gian này, phát sinh bao nhiêu chuyện à? Ngân Hà mỉm cười nói, chính xác phát sinh rất nhiều chuyện. Mù Phỉ thản nhiên nói, ta để giải thích đi, tại ta dưới sự chỉ dẫn, Thanh Khiết Công ở nơi này mạng lưới tình báo bị triệt để quét sạch, một hai chục ba người, trong đó biết Ivan bên người có 4 cái Thanh Khiết Công, 2 cái người áo xám, giờ Stin bên người có 1 cái Thanh Khiết Công, 3 cái người áo xám, Mọt Găng bên người có 1 cái Thanh Khiết Công, còn lại hệ Thái Dương trong công ty 12 trong đó điệp đã toàn bộ tìm ra cũng thanh lý, cho nên bây giờ Thanh Khiết Công đã không cách nào nhanh chóng thu hoạch nơi này tình báo. Cao Viễn có chút giật mình nhìn xem Mụ Phỉ, cái này Mụ Phỉ quả nhiên không bình thường, tại đầu hàng về sau, vậy mà không lưu tình chút nào nhanh chóng ra tay đem trước kia trận doanh mình cọc ngầm nổ tận gốc. Ngươi, Mụ Phỉ tiếp tục thản nhiên nói, Thanh Khiết Công cùng người áo xám sát nhập về sau, song phương trao đổi là cấp độ sâu, nhất là hệ thống tình báo, người áo xám công tác tình báo chính xác xuất sắc hơn, nhưng là bởi vì Thanh Khiết Công cùng Bit Ivan còn có giam quan hệ càng thêm chặt chẽ, cho nên Thanh Khiết Công gián điệp càng nhiều, tình lý cũng càng thêm dễ dàng, đến nỗi giờ Stein, chính hắn liền là cái tình báo con buôn, căn bản không cần hướng bên cạnh hắn phái quá nhiều gián điệp, có bất kỳ tình báo chính hắn liền bán, cho nên chỉ là số ít mấy trong đó điệp âm thầm nhìn chòng chọc hắn liền tốt. Đủ hung ác. Mụ Phỉ đối với Cao Viễn đánh giá thờ ơ, hắn tiếp tục nói, tất nhiên đại xà nhân sớm muộn cũng sẽ đem nơi này xem như mục tiêu chủ yếu, như vậy, vì cái gì không tại chúng ta còn có thể nắm giữ chủ động thời điểm, còn có thể phát huy đầy đủ ưu thế thời điểm, chủ động bại lộ thân phận của ngươi, tập trung lực lượng lớn nhất, một đòn thành công đâu? Ngân Hà cười nói, ta đối với mấy cái này không phải cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta để hắn chờ ngươi hoàn toàn khôi phục về sau cùng ngươi nói, bây giờ ngươi cũng biết, do ngươi đến quyết định làm thế nào đi, dù sao mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Mụ Phỉ có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng hắn như cũng rất lễ phép nói, giam nhất định sẽ đáp ứng, hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên bây giờ chỉ nhìn lựa chọn của ngươi, chỉ có ngươi đáp ứng, kế hoạch này mới có áp dụng khả năng. Ngân Hà là cái không quản chuyện, Cao Viễn là cái không có chủ kiến, chí ít nguyên lai là, gặp được loại này cần lựa chọn chuyện, hắn nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của người khác, cuối cùng để người khác đến thay hắn làm ra quyết định. Nhưng là hiện tại thế nào? Cao Viễn đem Mụ Phỉ lời nói cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy Mụ Phỉ lời nói chính xác có đạo lý về sau, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy có thể thực hiện, vậy thì làm như vậy đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 586, độ tín nhiệm Mụ Phỉ là cái vô cùng tồn tại đặc thù, nhất là tại giam chiếm cứ cái này địa bàn bên trên, Mụ Phỉ có một tù binh không khả năng có ưu thế, đó chính là nơi này cơ hồ mỗi người đều là bằng hữu của hắn. Thần ký đi, cho dù là trước đó không lâu còn tại giết cái người chết ta sống tự địch, nhưng là lắc mình biến hóa, Mụ Phỉ liền thành tất cả mọi người bằng hữu. Cuối cùng, hay là bởi vì giam trước đó cùng Thanh Khiết Công không những không phải địch nhân, ngược lại hay là quan hệ cực kỳ mật thiết hợp tác đồng bạn, mà giam vì cái gì có thể cùng Thanh Khiết Công dính líu quan hệ, lại còn là bởi vì biết Ivan giới thiệu. Sau đó có thể nói là giam bắt làm tù binh Mụ Phỉ, nhưng là thay cái góc độ nói, càng giống như là giam cứu được Mụ Phỉ một mạng. Cao Viễn cũng không biết Mụ Phỉ cùng giam bọn hắn cụ thể qua lại, nếu là lật giam cùng Mụ Phỉ gặp nhau quen biết nợ cũ, đó là một cái rất dài chuyện xưa, nhưng là Cao Viễn chỉ biết là Mụ Phỉ tại giam bên này bằng hữu so với hắn tại Thanh Khiết Công bên kia càng nhiều là đủ rồi. Cái này không chỉ có thần kỳ, hơn nữa còn hết sức buồn cười. Mụ Phỉ hiệu lực Thanh Khiết Công muốn giết hắn, cùng Mụ Phỉ là địch hệ Thái Dương không chỉ có cứu được hắn, còn tất cả đều là của hắn bằng hữu. Loại này cũng địch cũng bạn, không phải địch không phải bạn, nói không rõ là địch là bạn quan hệ, để Mụ Phỉ thật là như cá gặp nước.
mà lại Mù Phỉ còn nắm giữ lấy trừ hắn ra ai cũng không biết rất nhiều bí mật, cho nên Mù Phỉ vừa đến, hắn liền có thể thúc đẩy một cái hết sức không thể tưởng tượng nổi kế hoạch. Tại giam trong nhà, có Bit Iban, có Magang, có Justin, có Lý Bằng Phi, có hiện phụ thân ạ lẹp bộc tướng quân. Đương nhiên còn có Cao Viễn, có Ngân Hà, còn có Mù Phỉ. Giam đại biểu hệ Thái Dương trong công ty trọng yếu nhất một phái, mà Bit Iban, Magang, Justin là giam chủ yếu cổ đông, hoặc là nói hội đồng quản trị thành viên. Lý Bằng Phi đây, hắn trên danh nghĩa là hệ Thái Dương công ty một thành viên, nhưng hắn là bán độc lập, cho nên thái độ của hắn đem rất trọng yếu. A Lẹp thuộc tướng quân đây, hắn là giam nhạc phụ, có thể hắn cũng là bộ tham mưu tổng tham mưu trưởng, đào đi cùng giam tư nhân quan hệ, hắn liền là đại biểu hệ Thái Dương trong công ty đông đảo giải rác thế lực người phát ngôn. Cao Viễn cùng Ngân Hà không cần phải nói, mà Mù Phi bây giờ là kiên định ngoài hành tinh phái, chỉ trung thành với Cao Viễn cùng Ngân Hà đặc biệt tồn tại. Bây giờ nơi này mỗi người đều biết Mù Phi ý nghĩ, như vậy tiếp xuống liền muốn nhìn mọi người thái độ, đầu tiên nói rõ thái độ của ta, cho hệ Thái Dương công ty một cái mục tiêu rõ rệt là có thể, nhưng là đem hệ Thái Dương công ty biến thành một cái khác thanh khiết công, cái này không có khả năng. Giam sẽ không dựa theo Mù Phỉ ý nghĩ làm, chí ít không phải sẽ không hoàn toàn dựa theo Mù Phỉ mạch suy nghĩ đến, hắn có ý nghĩ của mình. Bit Iban ngồi ở phía sau một mặt nhàn nhã nói, không sai, Mù Phỉ, ngươi không nên nghĩ để hệ Thái Dương người coi Cao Viễn là thành thần đến sùng bái, cái kia không có khả năng, chúng ta chỉ là cần tìm tiếp tục tồn tại lý do, mà không phải đem hệ Thái Dương chắp tay tặng cho các ngươi, ai cũng không được. Giang ngay sau đó nói, lập quốc loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào cùng tất yếu, cho nên điểm này hoàn toàn có thể xem nhẹ, chúng ta cần liền là như thế nào đem Cao Viễn tạo thành một người ngoài hành tinh, một cái sẽ dẫn đầu nhân loại đạt được thắng lợi người ngoài hành tinh, nhưng hắn không thể là thần, không thể là cứu vớt nhân loại thần. Mù Phỉ thản nhiên nói, vì cái gì? Vì cái gì không thể là cứu vớt nhân loại thần? Giang nhún vai nói, rất đơn giản, đem Cao Viễn tạo thành thần, như vậy binh lính của chúng ta sẽ sinh ra lòng ỷ lại lý. Ta cần chính là Cao Viễn xem như người dẫn đường nhân vật, cho các binh sĩ mang đến hy vọng, để bọn hắn nguyện ý vì cứu vớt nhân loại mà chiến đấu. Mù Phỉ yên lặng không nói, mà giam lại là tiếp tục nói, Ngân Hà chính xác mang đến rất nhiều tiền tiến khoa học công nghệ, nhưng tại chúng ta nơi này thực hiện không được, chúng ta có khả năng làm, chỉ là tại hiện hữu giới điều kiện cùng thanh khiết công chiến đấu, chỉ là vì cướp đoạt thánh quỹ, như vậy cướp đoạt thánh quỹ về sau đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục coi Cao Viễn là thành thần đến sùng bái sao? Mù Phỉ mỉm cười, nói, ngươi lo lắng chính là bị Cao Viễn không có cơ sở. Giam lắc đầu nói, không phải, ngươi xem chúng ta, ta lặp lại một lần, ta không muốn để cho bộ đội của ta biến thành một cái khắc thanh kết công, đem được cứu vớt hy vọng ký thác vào một cái thần trên người. Mù Phỉ, ngươi căn bản không hiểu rõ binh sĩ, không hiểu rõ chiến tranh. Dựa theo tư duy theo quản tính, cũng là quen thuộc thao tác hình thức, Mù Phỉ đúng là hy vọng đem giam hệ Thái Dương biến thành một cái khắc thanh kết công, dù là hắn không kỳ vọng có thể theo giam trên tay đem hệ Thái Dương quyền chỉ huy đoạt lại, nhưng là hắn như cũng muốn để Cao Viễn biến thành một cái lãnh tụ tinh thần tồn tại. Theo Mù Phỉ, hiện tại hắn là thay Cao Viễn tranh thủ vốn có lợi ích, tức một cái cao cao tại thượng, dù cho không nắm giữ cụ thể quyền chỉ huy, cũng như cũ đối với hệ Thái Dương công ty nắm giữ cực lớn lực ảnh hưởng tồn tại. Tại loại này tận thế trong loạn thế, có người có súng mới là lớn nhất tiền vốn, chỉ cần Cao Viễn thật thành giống như thần tồn tại, như vậy dù cho cùng thanh khiết công chiến tranh thất bại, dù cho cùng đại xà nhân chiến tranh thất bại, nhưng Cao Viễn cùng Ngân Hạ như cũ có thể được hưởng cao thượng mà đặc biệt địa vị, tựa như thời trung cổ lúc giáo hoàng cùng quốc vương cái chủ loại kia quan hệ. Nếu quả thật dựa theo Mù Phỉ suy nghĩ, như vậy không hề nghi ngờ, Cao Viễn đương nhiên là giáo hoàng, mà giam chỉ có thể là quốc vương. Bây giờ giam không chịu làm như vậy, nhưng là không có vấn đề gì, bởi vì cái này kế hoạch cuối cùng có thể hay không áp dụng, Cao Viễn mới là mấu chốt nhất người kia. Mà lại Mù Phỉ tin tưởng Lý Bằng Phi sẽ ủng hộ Cao Viễn, cho nên hắn cảm thấy mình có thể thay Cao Viễn tranh thủ lợi ích lớn nhất, khiến cho giam đáp ứng hắn toàn bộ điều kiện. Ngay tại Mù Phỉ muốn mở miệng thời điểm, Cao Viễn lại là đột nhiên nói, "Không sai, ta cảm thấy giam nói rất đúng." Mù Phỉ ngạc nhiên nhìn về phía Cao Viễn, sau đó hắn thấp giọng nói, "Không, xin cho ta đến xử lý tốt sao?" Cao Viễn lắc đầu, nói, "Nếu như ngươi nói đúng, ta đương nhiên để ngươi xử lý." Nhưng bây giờ yêu cầu của ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Giang quyết đoán phi thường nhanh, đến mức Mù Phỉ căn bản không có thời gian cho Cao Viễn giải thích cặn kẽ kế hoạch của hắn, liền bị Giang gọi đi qua, như thế để Mù Phỉ cùng Cao Viễn thiếu hụt cần thiết câu thông, thì như hắn có thể cho Cao Viễn tranh thủ bao lớn lợi ích, cái gì là không thối lui để ranh giới cuối cùng, mọi việc như thế. Cao Viễn hướng về phía Mù Phỉ hết sức nghiêm túc nói, ngươi tựa hồ sai lầm cái gì, ta chỉ là muốn hoàn thành tất cả chúng ta cùng mục tiêu, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, ta làm cái gì đều được, mà trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì ta đều không có hứng thú. Nhất là ngươi ý đồ đem ta biến thành áp đảo người khác phía trên thần, cái này hoàn toàn không cần thiết. Sau khi nói xong, Cao Viễn duỗi ra ngón tay xoay một vòng, nói, chúng ta là một thể, nếu như kế hoạch của ngươi là tại giữa chúng ta chế tạo phân cách, phá hoại chúng ta trước mắt vô cùng quan hệ tốt đẹp, vậy ngươi kế hoạch có vấn đề, rõ chưa? Cao Viễn đây là đối với Mù Phỉ cảnh cáo, mà mỗi người đều cũng hiểu điểm này. Nói trắng ra, Cao Viễn hôm nay mới là lần thứ nhất cùng Mù Phỉ liên hệ, hắn càng thêm tín nhiệm giam, mà không phải Mù Phỉ. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 587. Hai lần tiến công, Cao Viễn đem giấy cửa sổ bạch ra, nơi này ngoại trừ Ngân Hà mỗi người cũng hiểu, đem chỉ có thể hiểu ý không thể cầm tới trên mặt bàn nói ẩn tình nói ra. Theo Cao Viễn góc độ tới nói, hắn cực độ chán ghét tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vẫn còn muốn tranh quyền đoạt lợi loại hành vi này, cho nên về tình bế lý, hắn tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này. Mù Phỉ yên lặng thật lâu, sau đó hắn gật đầu nói, rõ ràng, xin lỗi, ta dừng lại tại đi qua tư duy hình thái bên trong, nếu có thể, ta sẽ không tự chủ vì chính mình một phương này tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Bít Ivan cười cười, nói, lý giải, chúng ta đều như vậy, nhưng bây giờ là hợp tác thời điểm, ngươi bộ kia ở nơi này quá hạn. Giang cũng cười cười, nói, cho nên nói cụ thể chi tiết, chúng ta hôm nay thảo luận liền là chi tiết vấn đề. Mù Phỉ thở dài một ngụm, hắn buông tay nói, loại chuyện này còn muốn ta nói sao? Mỗi người các ngươi đều sẽ làm mới đúng. Giang cười nói, ta là có thể nghĩ đến phải làm thứ gì, nhưng ta tin tưởng, chuyện như vậy ngươi nhất định làm càng tốt hơn, dù sao ngươi có kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta không cần thiết tại chính mình phí đầu óc, ngươi nói thẳng làm thế nào đi. Mù Phỉ không chút do dự nói, cần từng bước đến, làm cho tất cả mọi người tưởng rằng bọn hắn phát hiện trận tướng, mà không phải ngươi chủ động hướng bọn hắn vạch trần trận tướng, mọi người đều là như thế, ngươi nói Cao Viễn là người ngoài hành tinh, bọn hắn cảm thấy đây là âm mưu, nhưng nếu như ngươi kiệt lực che giấu, lại bị người phát hiện một chút khả nghi dấu hiệu, sau đó ngươi bị ép tuyên bố, bọn hắn liền sẽ nói quả nhiên là như thế, ta cũng đoán thế như thế. Giang liếc mắt suy nghĩ một chút, sau đó hắn liên tục gật đầu nói, không sai, có đạo lý. Cho nên bước thứ nhất liền là để Cao Viễn tại rất nhiều trước mặt người hiện lộ thần kỳ của hắn chỗ, cái này rất dễ dàng làm được, sau đó, ngươi lại liều mạng phong tỏa tin tức, làm ra một bộ ý đồ che giấu chân tướng bộ dáng đến. Giang cười nói, ta còn dự định trước tiên đem các cấp chủ quan gọi tới, trực tiếp nói cho bọn hắn, nhưng là tốt à, chúng ta thay cái phương thức đến. Mù Phỉ tiếp tục thản nhiên nói, có cái tiền đề này về sau, còn lại chuyện cần làm cũng quá đơn giản đều không cần giải thích, chỉ cần thao tác thỏa đáng, chỉ dùng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Thò tay tại chính mình trên đầu chọc sờ soạn một cái, Mù Phỉ trầm giọng nói, bước thứ nhất, Cao Viễn cố ý biểu diễn chính mình siêu cấp năng lực, bước thứ hai, cảnh cáo nhìn thấy người, nói cho bọn hắn nhất định phải đem chuyện mình thấy giữ bí mật, lại cho bọn hắn một cái vụng về lý do, tỉ như Cao Viễn nổi điên, hoặc là Cao Viễn là cái zombie, tùy tiện có cái gì lấy cớ đều tốt. Bước thứ ba, ngươi bị ép nói cho tất cả mọi người, Cao Viễn liền là người ngoài hành tinh, sau đó tạo thần vận động. Giai đoạn thứ nhất liền hoàn thành. Giang nói, chờ một chút, ta như thế nào mới có thể bị ép nói cho các binh sĩ? Bởi vì chỉ cần xuống lệnh cấm khẩu, ta tin tưởng bọn họ không dám cũng sẽ không thảo luận chuyện này, lại không dám đến hỏi ta, như vậy ta như thế nào hợp lý bị ép công bố chân tướng đâu? Không Mù Phỉ nhìn một chút Giang, ánh mắt rất khinh thường, mà Giang thêm chút suy tư về sau, lập tức nói, à, ta có thể an bài một chút nâng, à, ngươi tiếp tục, giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành đâu? Mù Phỉ dương ra tay, nói, tạm nên quyền uy của ngươi, Cao Viễn lộ diện chỉ là một hy vọng, nói cho mọi người địa cầu được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi, bởi vì Cao Viễn mang đến đủ để đánh bại người ngoài hành tinh công nghệ cao, sau đó tất nhiên chiến đấu đối tượng theo thanh khiết công biến thành người ngoài hành tinh, như vậy toàn bộ quân đội tự nhiên có cái chuyển biến quá trình, mà cái này chuyển biến quá trình, liền là ngươi chỉnh đốn quân đội thời cơ tốt. À lẹp bộ tướng quân cao mày nói, vì cái gì nhất định phải làm như thế đâu? Ta cho rằng bây giờ trạng thái rất tốt. Mù Phỉ cười cười, nói, tướng quân, ngươi thật cho rằng tại tận thế trong chiến tranh, sử dụng dân chủ quyết sách chế là đúng sao? Ta cũng không phải để giam giải tán bộ tham mưu, ta chỉ là hy vọng hắn có thể tướng quân đội triệt để ngưng tụ thành một cái chính thể. Ngươi nói cho ta, quốc gia kia quân đội là nắm giữ tại bộ tham mưu trên tay. À lẹp bộ tướng quân trầm tư một lát, sau đó hắn gật đầu một cái, nói, có đạo lý, bây giờ chỉ huy hệ thống quá hạn. Mù Phỉ tiếp tục nói, ta như cũ mãnh liệt đề nghị hệ Thái Dương công ty đổi tên, phương thức tốt nhất là thành lập quốc gia, các ngươi không nên đánh giá thấp một quốc gia sinh ra loại chuyện này đối với binh sĩ lực ảnh hưởng. Bọn tiểu nhị, mời các ngươi làm rõ ràng, bây giờ nơi này mỗi người cũng có không nhà để về cảm giác, mỗi người đều cho rằng thế giới này sắp xong rồi, dù cho thu được thắng lợi, cũng chỉ là tạm thời. Giang khẽ gật đầu. Hơn ngàn năm, chúng ta một mực đang nỗ lực thành lập một quốc gia, nhưng là tất cả đều thất bại, ngươi không biết thanh khiết công đối với thành lập quốc gia đến cỡ nào khát vọng, dù cho người ngoài hành tinh đến rồi, dù cho nhân loại gặp phải hủy diệt, nhưng chúng ta như cũ ý đồ thành lập một quốc gia. Sau khi nói xong, Mù Phỉ hết sức nghiêm túc nói, ta sở dĩ mãnh liệt đề nghị các ngươi thành lập quốc gia, là bởi vì ta biết điều này có ý nghĩa gì, nếu như các ngươi kiên trì cho rằng thành lập quốc gia không cần thiết chút nào, không quan hệ, chí ít đem hệ Thái Dương công ty cái tên này sửa lại, bởi vì các ngươi cần cùng đi qua cắt chém, hiểu chưa? Hệ Thái Dương công ty mang ý nghĩa bọn hắn là lính đánh thuê, chỉ cần tiếp tục sử dụng cái tên này, liền mỗi giờ mỗi khắc đang nhắc nhở binh lính của các ngươi, bọn hắn chỉ là vì tiền mà tập hợp một chỗ lính đánh thuê, đã các ngươi muốn cho binh sĩ sứ mạng cảm giác, hy vọng bọn họ có lực ngưng tụ, như vậy chí ít đem lính đánh thuê là cấn bỏ đi đi. Giam sợ hãi kinh hãi, hắn nhìn một chút người ở chỗ này, nói, ta vậy mà không nghĩ tới vấn đề này. Mù Phỉ thản nhiên nói, bởi vì ngươi chính là một cái lính đánh thuê, ngươi đương nhiên không cảm thấy lính đánh thuê có vấn đề gì, nhưng là ta muốn hỏi ngươi, lính đánh thuê vinh dự cảm giác từ đâu mà đến, lính đánh thuê có vinh dự cảm giác sao? Giang ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tư duy sơ cứng, ngươi nói tiếp. Mù Phỉ nhìn một chút Lý Bằng Phi, nói, ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì a? Lý Bằng Phi trầm giọng nói, đương nhiên rõ ràng. Vậy là ngươi không rõ ràng, ngươi nên dẫn đầu những cái kia thần châu người chân chính hòa vào hệ Thái Dương, mà không phải kiên trì các ngươi thần châu người thân phận cùng quen thuộc, ngươi đến mức bỏ thần châu giao phó sứ mạng của các ngươi cảm giác cùng vinh dự cảm giác, nếu không thì Giang không có cách nào đem hệ Thái Dương ghép lại thành một cái chính thể, quá nhiều người nhìn xem các ngươi. Lý Bằng Phi cau mày, hắn chậm chạp không cách nào làm ra đáp lại, thế là Mù Phỉ thở dài, nói, giả vờ cũng phải giả vờ đi ra, cái này không có vấn đề à? Lý Bằng Phi lần này lập tức gật đầu nói, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Mù Phỉ bày ra tay, nói, như vậy thì vấn đề gì cũng bị mất, một tuần lễ hoàn thành đối với bộ đội chỉnh đốn, ngồi đại xà nhân còn không có ra tay công kích chúng ta, ngồi các binh sĩ còn có dũng khí, hoàn thành đối với bộ đội chỉnh đốn về sau lập tức đi may mắn không đề cập tới cướp đoạt thánh quỹ, ta đề nghị là quy mô nhỏ đánh lén, bởi vì tại may mắn không đề cập tới ưu thế binh lực, nhất là không quân dưới sự uy hiếp, quy mô lớn tiến công là một chết. Giang cao mày nói, vì cái gì vội vã như vậy? Hải thần còn tại ý đồ thâm nhập vào may mắn không đề cập tới, chúng ta vừa mới liên lạc qua, hắn cuối cùng có tiến triển, ta hy vọng có thể khi lấy được càng nhiều tình báo về sau lại tiến công. Mù phỉ thở dài, nói, bởi vì không có thời gian, có cái tin tức ta một mực không có nói cho các ngươi biết, vì cái gì ta hy vọng có thể đem Cao Viễn tạo thành thần, đó là bởi vì ta muốn để hắn tại đại xà nhân tấn công lần thứ hai về sau, thu hoạch được còn sót lại nhân loại thần phục. Đúng vậy, đại xà nhân sắp đưa lên vòng thứ hai chí mạng virus. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 588, kiểm tra sức khỏe có rất nhiều chuyện biến không giống nhau lắm. Làm Cao Viễn đi ra giam ra một lúc, bên cạnh hắn không có Ngân Hà làm bạn, lại là nhiều một cái tùy tùng, còn có bốn cái bảo tiêu. Mà tổ bảo tiêu là do Joseph tự mình dẫn đầu. Joseph liền là con nhím, giam chuyên trách bảo tiêu. Hai cái ăn mặc câu phục nghề nghiệp bảo tiêu, hai cái ăn mặc quân trang vác lấy súng trường vệ binh. Tại Thần Châu bộ chỉ huy tối cao, Cao Viễn liền hưởng thụ qua thời gian rất lâu đặc thù chiếu cố, nhưng lúc đó bên cạnh hắn có cảnh vệ biên đi theo là vì giữ bí mật, bảo hộ hắn cùng Ngân Hà bí mật. Bây giờ bên người có bảo tiêu cùng vệ binh đi theo, là vì thể hiện thân phận của Cao Viễn không bình thường. Biểu diễn từ giờ phút này lại bắt đầu, bởi vì giam người này một khi làm ra quyết định gì, lập tức liền sẽ có được triệt để chấp hành, tất nhiên muốn để Cao Viễn thay thế Ngân Hà đóng vai một người ngoài hành tinh, như vậy không cần chờ hội nghị kết thúc, Cao Viễn trực tiếp bên trên là được rồi. Bây giờ Cao Viễn phải đi bệnh viện. Cao Viễn đương nhiên không cần đi bệnh viện, thân thể của hắn khôi phục vô cùng tốt, mà lại coi như tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, cũng không cần nằm ở trong bệnh viện, nhưng là, làm toàn thân tối như mực không thành người dạng bị người theo mạ lạ cắn mang về thời điểm, Cao Viễn chạm thứ nhất đương nhiên vẫn là bệnh viện, cho nên trong bệnh viện có rất nhiều người từng thấy qua Cao Viễn bộ dáng. Mặc dù đến tiếp sau trị liệu hoàn toàn không cho những bác sĩ kêu y tá nhúng tay, hết thảy đều để án bật cùng Andy tự mình đến, nhưng cuối cùng cần phải có nhân viên y tế ở bên ngoài hỗ trợ, cho dù bọn họ không nhìn thấy Cao Viễn, cho dù bọn họ đều không thể tiếp cận Cao Viễn thiết kế phòng bệnh, nhưng cuối cùng có người biết chỗ nào tại cứu vớt một cái người rất trọng yếu. Bây giờ, Cao Viễn liền muốn đi bệnh viện phát sáng cái cùng nhau. Trong bệnh viện có rất nhiều thương binh, mà có tổn thương thành viên, những cái kia điều trị dụng cụ liền không khả năng ngừng, bác sĩ sẽ an bài cần kiểm tra thương binh hoặc bệnh nhân dự theo thứ tự tới tiến hành kiểm tra, cho nên xếp hàng như cũ tồn tại, mà Cao Viễn liền là đến trên ngang. Cái thứ nhất hạng mục là thử máu. Mù Phi một mặt nghiêm túc, Joseph một mặt nghiêm trọng, hai cái cầm thương vệ binh dứt khoát là đem súng trường đặt tại trên tay, mà lại thậm chí bảo hiểm đều là mở ra. Đem các ngươi trưởng phòng gọi tới, lập tức. Joseph để một cái lấy máu để thử máu tiểu hộ sĩ gọi trưởng phòng, một người mặc quân phục nhưng là che đậy áo khoác trắng trung niên bác sĩ lập tức liền ở bên cạnh nói, ta chính là kiểm nghiệm môn học trưởng phòng bác sĩ, tiên sinh, có chuyện gì sao? Joseph dùng nghiêm túc mà cấp bách giọng nói, cho vị tiên sinh này thử máu. Cái kia trưởng phòng bác sĩ không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng lấy ra lấy máu để thử máu quản. Mù Phi hướng về phía Cao Viễn liếc mắt ra hiệu. Cao Viễn mặt không hề cảm xúc, hắn ngồi xuống, vẫn do trên cánh tay bị trói đâm mang, sau đó, biểu diễn lại bắt đầu. Cao Viễn chỉ cần hơi dùng sức, lấy máu để thử máu quản kim tiêm liền không khả năng đâm rách da của hắn. Thế là cái kia phụ trách lấy máu để thử máu bác sĩ liền mắt tròn váng. Kim tiêm một đâm liền cong, phế đi cái này đến cái khác kim tiêm, rốt cục vẫn là Mù Phi lắc đầu nói, như thế không được, hay là dùng lúc đầu biện pháp đi, chúng ta không có thời gian. Joseph lập tức ở trong bộ đàm nói, gấu trúc, chúng ta cần cho Khắc Tinh lấy máu để thử máu, nhưng là chúng ta gặp phải phiền toái. Ngươi đến một cái. Andy rất nhanh liền đến đây, hắn cầm một cái gai sắt, dài 20 cm, đầu ngón út to, đỉnh cao hết sức bén nhọn, nhưng to mang lại là có gõ dấu vết một cái gai sắt. Tại sao tới nơi này? Chuyển sang nơi khác. Andy lộ ra hết sức kinh ngạc, mà Joseph lại là vội la lên, không có thời gian, nhanh, thu thập máu dạng, ngươi giám sát thử máu. Có thể người vây xem không nhiều, cũng liền như vậy 7-8 cái, đối với người khác nhìn chăm chú, Andy một tay cầm lên gai sắt, một tay giơ lên đầu búa. Nắm đúng mạch máu, Andy trùng điệp một cái búa gõ xuống đi, sau đó máu cuối cùng theo Cao Viễn trên cánh tay chảy ra. Đối với loại này nhẹ nhàng nói nói, Cao Viễn không phải không cảm giác, chỉ là không thèm để ý, bởi vì cái này trình độ đau đớn với hắn mà nói cùng gãi ngứa thật không có gì khác biệt. Cái kia phụ trách lấy máu để thử máu bác sĩ sợ ngây người, mấy người y tá sợ ngây người, một bên vốn là chờ lấy máu để thử máu binh sĩ thấy choáng. Nhanh, nhanh. Andy không thể không thúc giục lấy máu để thử máu bác sĩ, nhưng là chờ bác sĩ đem lấy máu để thử máu quản để lên, chỉ là đào được không đến 5 ml vết dịch lúc, Cao Viễn vết thương bắt đầu khép lại. Liền là nhanh như vậy, liền là như thế nghịch thiên nhanh. Bác sĩ mang theo khẩu trang, nhưng là cho dù hắn mang theo khẩu trang, cũng có thể nhìn ra miệng của hắn theo mở ra về sau liền không có khép lại qua. Joseph nhìn về phía phụ cận binh sĩ, hắn nhíu mày một cái, lập tức lớn tiếng nói, "Các tiên sinh, các ngươi nhìn thấy đều là bí mật, nghiêm cấm tiết lộ, ngươi lưu lại đăng ký tên của bọn hắn cùng tương ứng bộ đội." Theo cái này Joseph bảo tiêu lập tức nói, "Các vị, mời đi theo bên này." Mù Phi vội vã nói, "Còn cần làm rất nhiều kiểm tra, không muốn lãng phí thời gian, bước kế tiếp là cái gì?" Cộng hưởng từ hạt nhân. "Vậy liền nhanh." Mấy người lập tức đứng dậy liền đi. Sau đó Cao Viễn đi theo tiến vào làm cộng hưởng từ hạt nhân căn phòng. Đương nhiên, làm cộng hưởng từ hạt nhân thời điểm hay là muốn tranh ngang. Cộng hưởng từ hạt nhân đối với Cao Viễn đương nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng là làm cộng hưởng từ hạt nhân có thể để cho những bác sĩ kia thấy cái không nên thấy đồ vật. Cho nên chờ Cao Viễn làm xong cộng hưởng từ hạt nhân thời điểm, lưu lại lại là mấy cái trợn mắt há hốc mồm bác sĩ, cùng sáng vì cảnh cáo, kỳ thực để cho người ta cố ý phân tán kinh người bí mật. Còn có cái gì là so tại bệnh viện tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe càng có thể thể hiện Cao Viễn không giống bình thường phương thức, cả Cao Viễn dùng hơn 2 giờ ở trong bệnh viện hoàn thành kiểm tra sức khỏe, còn không đợi hắn rời đi bệnh viện đây, một cái siêu nhân đã sinh ra tin tức ngay tại bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc cùng bệnh nhân trong lúc đó truyền ra. Nguyên lai là tận lực liều mạng bảo thủ bí mật, bây giờ là âm thầm liều mạng thúc đẩy khuyết tán tin tức, đây không phải bí mật lưu truyền tốc độ chậm đều là thất bại. Nhưng là tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, muốn làm trò chơi, còn có cái gì so cố ý tìm đến một đại ba người xem thích hợp hơn sân khấu à? Cao Viễn rời đi bệnh viện, nhưng ngay tại hắn mới vừa đi ra bệnh viện thời điểm, một cái con thương binh sĩ bỗng nhiên đối với hắn giơ súng lên, cùng lúc đó, khoảng chừng một đoàn, lại là theo từng cái bộ đội chịu đến khen thưởng binh sĩ muốn tại xã tạm trấn nhỏ nhà hát đi thưởng thức một trận âm nhạc hội, mà bọn hắn vừa vặn đi ngang qua bệnh viện. Thế là, tại trước mắt bao người, tại rồ xẹt tiếng hò hét bên trong, Cao Viễn bay lên trời, dùng 2 giây nhiều loại thời gian hoàn thành sắp tới 100m chạy bộ. Sau đó hắn thò tay liền đem thích khách giơ lên thật cao, lại sau đó, hắn một tay mang theo thích khách chạy trở về rổ sệt bên người, đem thích khách nhét vào rổ sệt dưới chân. Mù Phi đúng lúc phẫn nộ giống to, trách cứ xạ tản giữ bí mật công tác thất bại, trách cứ rổ sệt bảo hộ công tác không đúng chỗ, đến mức suýt chút nữa làm cho nhân loại hy vọng gặp chuyện. Đương nhiên, Mù Phi cũng thích hợp biểu đạt đối với Cao Viễn sẽ không chân chính có nguy hiểm lòng tin. Cứ như vậy, một cái có vẻ như đang liều mạng che giấu, kỳ thực là làm cho mọi người nhìn chương trình truyền hình thực tế, như vậy viên mãn hoàn thành. Mà hiệu quả đương nhiên không cần nhiều lời, lòng hiếu kỳ là nhân loại bản tính. Mà linh hồn bắt quái không phân biệt nam nữ, không dùng đến một ngày, một cái siêu nhân sinh ra liền sẽ truyền khắp toàn bộ hệ Thái Dương. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 589, được ăn cả ngã về không giam hiệu suất cao bao nhiêu đây, không đợi lát nữa ý kiến kết thúc, hắn liền để Cao Viễn đi diễn một tuần kịch, mà chờ Cao Viễn diễn kịch trở về, giam đã hoàn thành bố trí. Tốc độ liền là nhanh như vậy, hiệu suất liền là cao như vậy. Hiệu quả thế nào? Mù Phi gật đầu nói, hiệu quả vô cùng tốt. Giam thở ra một hơi, sau đó hắn đối với mình thê tử nói, ngươi nên đi diễn xuất. Sau đó ta chuyện quan trọng trước xin lỗi ngươi, bởi vì diễn xuất sẽ bị đánh gãy, xin lỗi. Gieo nạ cười cười, nàng cùng giam ôm một cái, liền mang theo chính mình nhạc khí vội vàng rời khỏi cửa nhà, chạy tới xạ tản trấn nhỏ nhà hát. Mù Phi nhìn xem gieo nạ bóng lưng, sau đó hắn cau mày nói, ám sát quá trùng hợp đi. Giam lắc đầu nói, không sao, các binh sĩ chỉ biết sợ hai thán phục Cao Viễn nhanh chóng cùng lực lượng, mà sẽ không nghĩ cái kia thích khách tại sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn, coi như bọn hắn sẽ nghĩ, như vậy một cái còn sót lại thanh khiết công gián điệp, cái thân phận này vô cùng tốt. Những binh lính kia, à, ta vừa mới ra lệnh để bọn hắn tập kết, bọn hắn đến từ bất đồng bộ đội, trên cơ bản mỗi cái bộ đội người đều có, ta chỗ này vốn là có một phần danh sách, đều là biểu hiện xuất sắc binh sĩ, ta chỉ là ra lệnh để bọn hắn lập tức tập hợp, bọn hắn sẽ tại tối nay chịu đến khen thưởng, mà đang đợi khen thưởng trước đó, bọn hắn sẽ thưởng thức một trận mỹ rượu âm nhạc hội, ăn một bữa mỹ vị bữa tối, mỗi người 3 bình rượu, đương nhiên, âm nhạc hội đem bị đánh gãy, ta sẽ không thể không tại âm nhạc hội bên trên mệnh lệnh tất cả mọi người vì hôm nay nhìn thấy hết thể giữ bí mật. Mù Phi kinh ngạc nói, giữ bí mật? Nếu như ngươi, ta hiểu được, ngươi dự định ngay hôm nay chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn thành tạo thần vận động. Giam gật đầu, hắn mỉm cười nói, đúng vậy, loại này làm người cực độ rung động, hưng phấn, mà lại là nhìn thấy hy vọng tin tức tốt, chỗ nào dùng đến 3 ngày đâu. Mù Phi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn sở về phía chính mình đầu trọng, suy tư sau một lát, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi nói đúng, loại tin tức này chính xác không cần 3 ngày, ngươi đem mỗi cái bộ đội ưu tú binh sĩ tập hợp, cái này mang ý nghĩa ngươi không cách nào diệt khẩu hoặc là đem người nhốt lại, bởi vì quá nhiều người, sau đó những người này đều là cốt cán lực lượng, ngươi không thể không khiến bọn hắn trở về, nếu không thì bộ đội của ngươi sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vô cùng tốt, mỗi một bước đều không có kẽ hở, ngươi còn nói chính mình không am hiểu cái này. Giang không có trả lời Mù Phi, hắn nhìn về phía Cao Viễn, mỉm cười nói, chờ một lúc ta sẽ đi đánh ghế dẻo nạ âm nhạc hội, ngươi cùng Ngân Hà tại chuẩn bị tốt, đem gợi ý lấy ra, dùng công nghệ cao mặt bên chứng minh ngươi người ngoài hành tinh thân phận. Cao Viễn gật đầu nói, được rồi, ta cần nói cái gì sao? Ngay trước rất nhiều người mặt, ta sẽ khẩn trương. Không cần ngươi nói cái gì, ngươi chỉ cần trả lời mấy vấn đề là được rồi, kẻ lừa gạt đã sắp xếp xong xuôi. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nói, có một vấn đề à, ta ngoại ngữ không được, làm sao bây giờ? Nói tiếng hắn sẽ ảnh hưởng hiệu quả à? Giam chỉ hướng Ngân Hà, nói, nàng làm phiên dịch, ngươi không muốn nói chuyện, liền cái gì cũng không cần nói, có thể ngụy trang thành tâm linh cảm ứng nha, có đúng hay không? Liền là không cần ngôn ngữ, sóng điện não tại trực tiếp câu thông liền tốt, hoặc là chính ngươi tùy tiện lẩm bẩm cái gì, nhỏ giọng một chút liền tốt, Ngân Hà tự nhiên sẽ thay ngươi giải đáp, kỳ thật thật nhiều đạo lý ngươi cũng không hiểu đúng không? Ngân Hà biết là được rồi, ngươi liền đâm chỗ nào đứng đấy đều được, ai biết người ngoài hành tinh cái dạng gì? À, ngươi bây giờ bộ dáng cũng thực là rất giống người ngoài hành tinh, so Ngân Hà càng giống. Bây giờ Cao Viễn không có tóc, không có lông mày, không có lông tơ, một cái đầu trần trùng trục tựa như vừa lột xác trứng gà, trắng non, chính xác so Ngân Hà càng giống người ngoài hành tinh. Sau khi nói xong, Giang nhìn về phía Mù Phi, nói, ngươi là đùa bỡn âm như quỷ kế người trong nghề, có cái gì bỏ sót ngươi giúp ta bổ sung một cái. Mù Phi nhún vai, nói, ta không có gì có thể nói. Giang nhìn đồng hồ tay một chút, nói, vậy cứ như thế, Tiểu Viễn ngươi cùng Ngân Hà chuẩn bị một chút, chủ yếu là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Justin đứng lên, nói, như vậy ta rời đi trước, ngươi cùng Hải Thần liên lạc một chút, chúng ta mau chóng bắt đầu hành động đi. Sau khi nói xong, Justin hướng về phía Ngân Hà cùng Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn một mặt ngưng trọng rời đi. Mặc kệ bầu không khí thoạt nhìn bao nhiêu nhẹ nhõm, nhưng là, cho dù ai biết đại xà nhân sắp lần thứ hai toàn diện lan ra virus, mỗi người cũng có thể chết đi, vậy hắn tất nhiên nhẹ nhõm không được. Mù Phỉ mới vừa rồi là cùng Cao Viễn đi bệnh viện diễn tập, cho nên hắn không biết Justin muốn làm gì. Các ngươi còn có cái gì kế hoạch sao? Mù Phỉ hỏi một cái, mà Giang gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta không cách nào chờ Hải Thần Sơ được càng nhiều may mắn không đề cập tới trong thành tình báo, cho nên chúng ta nhất định phải đem càng gia tăng hơn muốn chuyện hoàn thành. Justin sẽ cùng Hải Thần đem một cái rất trọng yếu tin tức nghĩ biện pháp tiết lộ cho Thanh Kết Công. À, đây chính là một lĩnh vực khác chiến đấu. Cụ thể là cái gì? Giang buông tay nói, Vĩnh Sinh, đem Vĩnh Sinh bí mật cho đại xà nhân, thông qua các ngươi. Không muốn lúc nào cũng chúng ta bây giờ cùng Thanh Khiết Công triệt để không quan hệ rồi. Xin lỗi, nói sai, thông qua Thanh Khiết Công đem Vĩnh Sinh bí mật tiết lộ cho đại xà nhân. Ách, ngươi biết, Justin luôn có thể mọi việc đều thuận lợi, đây là hắn lớn nhất bản lãnh, có lẽ hắn có thể dùng bí mật này đổi lấy vaccine, ai biết được. Mù Phỉ kinh ngạc nói, Vĩnh Sinh. Chờ một hồi, ngươi nói chính là Trường Sinh. Chuyện này giải thích phức tạp, đi về hỏi Cao Viễn đi, bây giờ chúng ta quá bận rộn. Mặc Găng cùng Bít Ivan cũng đều đứng lên, hai người bọn họ biểu lộ không giống nhau, nhưng là, bọn hắn tự nhiên cũng không nhẹ nhõm. Bít Ivan trầm giọng nói, ta đi chuẩn bị đạn hạt nhân, gặp lại. Giang nhẹ gật đầu, một mặt nhẹ nhõm nói, được rồi. Mặc Găng thậm chí còn cùng Giang ôm thật lâu, sau đó hắn mới vô Giang bả vai, thấp giọng nói, nhờ vào ngươi. Mặc Găng cũng đi, mà chờ Mặc Găng sau khi rời đi, Mù Phỉ rốt cuộc nói, muốn sử dụng đạn hạt nhân. Giang mỉm cười nói, đúng vậy, tất nhiên đây là đánh cược lần cuối, đương nhiên muốn đem sau cùng vũ khí cũng dùng tới. Mù Phỉ đi chép miệng một cái miệng, nói, một mực suy đoán ngươi có đạn hạt nhân, bây giờ cuối cùng xác nhận ngươi chính là có đạn hạt nhân, như vậy đến cùng có bao nhiêu? Giang Như Bay nói, ở nơi này vừa có 116 mai có thể dùng đầu đạn hạt nhân, lớn nhất đương lượng 1 triệu tấn, nhỏ nhất 20,000 tính bằng tấn đương lượng. Mù Phỉ không tự chủ được sờ lên đầu, nói, có ném đưa thủ đoạn sao? Đương nhiên, cận trình đạn đạo cùng với máy bay đưa lên, thật sự là không được chúng ta có thể tại chỗ làm nổ, xem như hoạch địa lôi dùng. Nói thật, nếu như không phải lo lắng đại xà nhân phản ứng, các ngươi sớm xong. Xin lỗi, Thanh Khiết Công sớm xong đời. Mù Phỉ lông mày chớp chớp, thấp giọng nói, đây chính là Thanh Khiết Công không dám quy mô tiến công nguyên nhân, liền biết ngươi có đạn hạt nhân, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, bởi vì Thanh Khiết Công cũng có đạn hạt nhân, cho nên ta khuyên ngươi không cần sử dụng nổ hạt nhân, chí ít không cần vội vã dùng, nhất định phải khi lấy được thánh quỹ về sau mới có thể sử dụng đạn hạt nhân. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 590, đồng quy vu tận mấy ngày nay tinh hỏa tiểu đội thành viên trên cơ bản đều duy trì một cái trạng thái, hoặc là huấn luyện, hoặc liền là giảng giải chiến thuật, Hạc Dập đứng ngoài quan sát, Lý Thụ Tử cố gắng muốn theo bên trên tiết tấu. Tất nhiên thương thế khỏi hẳn, vậy liền nên đối mặt mới khiêu chiến, Hạc Dập tuổi tác còn có đã rất không có khả năng từ bỏ quen thuộc, chỉ có thể để hắn bảo trì chính mình tiết tấu liền tốt, mà Lý Thụ Tử, hắn ngược lại là không có ngôn ngữ chướng ngại, có thể hắn muốn theo bên trên tinh hỏa tiểu đội tiết tấu, cái kia trừ phi hắn có thể tiên tiến trại huấn luyện tân binh 3 tháng lại nói. Tại loại này tê hình chữ giao lộ, nhất là hai bên còn có kiến trúc, một khi sẽ tao ngộ khoảng cách gần dày đặc hỏa lực tập trung xạ kích liền sẽ vô cùng khó làm. Lúc này chúng ta nên làm như thế nào đây? Nếu có điều kiện, Lao Tảo phải dùng súng máy ngăn chặn hỏa lực của địch nhân, mà Lao Thương có thể tự do xạ kích, lúc này chúng ta nhất định phải nhanh chóng đột kích. Con chó cùng nhị lòng, hai người các ngươi đi theo ta, tống tiền vị trí hơi dựa vào sau một điểm, chú ý, nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không nên tại con đường ở giữa, nhất định phải dán chất tường. Lý Kim Cương trước mặt bày biện một đống cục đá mà đảm nhiệm địch ta binh lực phân bố, đem chiến đấu trên đường phố bên trong thường gặp tình huống nói cho mấy người nghe, chủ yếu là đang dạy Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long, bất quá tinh hỏa tiểu đội bây giờ còn lại mấy người đến từ bất đồng bộ đội. Mặc dù đến bây giờ đã bồi dưỡng được nhất định ăn ý, mà dù sao không tiếp xúc qua chiến đấu trên đường phố. Nguyên lai không có khả năng đánh chiến đấu trên đường phố, bởi vì tiến vào thành thị địch nhân liền là zombie, mà đánh zombie cùng đánh người là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Cho nên cần thiết nhằm vào chiến đấu trên đường phố tiến hành đột kích huấn luyện, bây giờ chuẩn bị đầy đủ một chút, đến lúc đó thương vong liền nhỏ một chút. Lý Kim Cương nghe được Cao Viễn tiếng bước chân, hắn quay đầu, nhìn thấy tại mấy cái bảo tiêu dưới sự chen chúc Cao Viễn, đầu tiên là sửng sốt một chút về sau, mới một mặt kinh ngạc nói, "Thế nào?" Cao Viễn đứng ở Lý Kim Cương bên người, hắn không biết nên nói thế nào. Lý Kim Cương đứng lên, hắn ném xuống cục đá trong tay của mình, biểu lộ biến đến nghiêm túc, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Dư Thuận Chu cũng là thấp giọng nói, ngươi ngược lại là mau nói a. Thần Châu còn tại kiên trì, nhưng là đại xà nhân muốn lần thứ hai đưa lên virus. Lý Kim Cương sửng sốt một hồi, sau đó hắn rất là kinh ngạc nói, vì cái gì? Đại xà nhân không phải dùng quái vật tiến công sao? Vì cái gì lại muốn dùng virus? Cao Viễn nói khẽ, hai bút cùng vẽ, giai đoạn tính, vòng thứ nhất là dòm bị virus công kích, sau đó vòng thứ hai dùng quái vật tiến hành xác định vị trí loại bỏ. Vòng thứ ba là lại một lần toàn cầu tính virus đưa lên, chỉ là lần này virus sẽ khác nhau. Người với người chiến tranh cũng là như thế, vòng thứ nhất đả kích về sau, nếu như địch nhân còn có chống cự thực lực, vậy liền phát động vòng thứ hai đả kích, vòng thứ hai đả kích kết thúc nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vậy dĩ nhiên liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến đem địch nhân tiêu diệt mới thôi. Biết lần này là cái gì virus sao? Cao Viễn lắc đầu, nói, Thanh Khiết Công đã tại chuẩn bị vaccine, căn cứ Thanh Khiết Công tin tức, đại xà nhân tại đưa lên dòm bị virus về sau không đến 2 tháng, ngay tại nghiên cứu chế tạo mới virus. Trước mắt chúng ta không biết mới virus đặc điểm, nhưng nhất định là so dòm bị virus cường độ càng cao, độc tính mạnh hơn, bất quá tính truyền nhiễm có thể sẽ có chỗ giảm xuống, nhưng đây chỉ là suy đoán, cũng có thể là tính truyền nhiễm mạnh hơn, dẫn đến tử vong dẫn đầu mặc dù rất cao, lại sẽ không đem người biến thành zombie, mà lại theo phát bệnh đến tử vong thời gian càng dài. Dư Thuận Chu sững sờ nói, độc tính càng cao, liền là người chết càng nhanh, như vậy tính truyền nhiễm vì sao lại giảm xuống đâu? À, ta hiểu được, nếu như người chết quá nhanh, liền không dễ dàng truyền bá, bởi vì một chỗ người tại trong thời gian rất ngắn chết hết lời nói, tự nhiên là sẽ ngăn chặn virus truyền bá đường đi. Cao Viễn lắc đầu nói, bây giờ không biết mới virus đặc điểm, chỉ biết là đại xà nhân cho thanh khiết công vaccine hàng mẫu, nói cách khác, đại xà nhân đã xác định sử dụng cái gì virus, bây giờ chẳng qua là tại đem virus bồi dưỡng đến đầy đủ số lượng, dựa theo mủ phỉ suy đoán, đại xà nhân chậm nhất sẽ tại trong vòng 3 tháng đưa lên virus, nhanh nhất ở trong 1 tháng, hắn không biết thanh khiết công vaccine chế tạo đến trình độ nào, cho nên không có chính xác tình báo. Lý Kim Cương thấp giọng nói, nhất định phải lập tức nói cho bộ chỉ huy tối cao a. Cao Viễn bày ra tay, nói, cái này không cần phải nói, đương nhiên muốn thông trì, à, còn có một việc, người áo xám tại đại xà nhân chính thức tiến công trước đó liền thu được vaccine, nói cách khác, tại đại xà nhân tiến công trước đó, người áo xám đã cùng đại xà nhân liên hệ với, cũng là nguyên nhân này, cùng thanh khiết công liên hợp người áo xám bây giờ lấy được càng cao địa vị. Tạm thời yên tĩnh một hồi, sau đó Lý Kim Cương thấp giọng nói, còn có tin tức khác sao? Cao Viễn gật đầu một cái, trầm giọng nói, chúng ta đều biết, bây giờ đại xà nhân chỉ có thể coi là một chi đội khảo sát khoa học quy mô cùng thực lực, liền quân viễn chinh cũng không tính. Tại đại xà nhân đến tiếp sau thực dân đại quân đến trước đó, đại xà nhân thậm chí cũng sẽ không hạ xuống mặt đất, mà thanh khiết công hợp tác với đại xà nhân có khả năng đạt được, liền là cái này mấy trăm năm quyền sinh tồn, làm thanh khiết công người tiêm vào đại xà nhân vaccine bắt đầu từ thời khắc đó, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đem sinh mệnh của mình giao cho đại xà nhân, làm đại xà nhân cảm thấy thời cơ chín muồi, chỉ cần động động ngón tay liền có thể để tiêm vào qua vaccine người tử vong, cái này vaccine hiệu quả thậm chí có thể thông qua di chuyển dưới sự ảnh hưởng một đời. Mấy trăm năm thời gian đủ rồi, chắc không được thanh khiết công hợp tác với đại xà nhân, ta muốn là có lựa chọn, tuyệt đại bộ phận người đều nguyện ý như vậy đi, mấy trăm năm thời gian. Thật đủ rồi, thế nhưng là đại xà nhân vì cái gì không đem hợp tác phạm vi quyết trương một chút đâu? Lý Kim Cương vấn đề đại biểu rất nhiều người nghi vấn, bởi vì nếu như biết mình tiêm vào vaccine sẽ không phải chết, đến tự nhiên chết giả cũng sẽ không có chuyện, chỉ là chính mình gen bị thay đổi, cho đến ảnh hưởng đến đời sau đều không có quan hệ, ai có thể nghĩ sai như vậy đâu? Cao Viễn lắc đầu nói, không thể nào, đây là nhân khẩu cơ số vấn đề, thanh khiết công mấy trăm ngàn người, cùng toàn nhân loại vài tỷ cũng không phải một cái khái niệm, mà lại ngươi thật cho rằng làm con người chủ thể bị hủy diệt về sau, những cái kia tiêm vào vaccine người liền có thể an an ổn ổn đợi đến tự nhiên chết ra sao? Còn có, thanh khiết công dùng càng tiên tiến văn minh xem như điều kiện trao đổi, thanh khiết công vì cái gì trải rộng ra? Bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm thuyền cứu nạn, đại xà nhân không ngại tiếp xúc một chút cái khác văn minh tiên tiến kết tình, bất kỳ một cái nào văn minh cũng sẽ không từ chối. Giới hạn trong tình báo có hạn, Cao Viễn không có khả năng biết toàn bộ chân tướng cùng chi tiết, dù sao mụ phỉ tại thanh khiết công địa vị không thấp, cũng như cũng chỉ có thể biết cái đại khái. Nhiếp Nhị Long đột nhiên nói, ngươi đừng nói những này đều không có ý nghĩa, đại xà nhân không đi sớm muộn là cái chết, ta biết ngươi đến khẳng định có chuyện quan trọng, ngươi liền nói chúng ta còn có thể làm gì đi. Cao Viễn thở ra một hơi, thấp giọng nói, đánh vào may mắn không để cập tới, tiêu diệt thanh khiết công, đánh cược toàn nhân loại vận mệnh đi đoạt thanh quỹ, đây là quyết chiến, sau cùng chiến tranh, nếu như chúng ta hành động thất bại, vậy liền dùng đạn hạt nhân đem may mắn không đề cập tới theo trên bản đồ xóa sạch, nhiều nhất bất quá là đồng quy vu tận đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 591, trận chiến cuối cùng Cao Viễn từ đầu đến cuối không có cách nào cùng tinh hỏa tiểu đội hình thành phối hợp, hắn không có cách nào cùng bất luận kẻ nào hình thành phối hợp, bởi vì không phát huy ưu thế tốc độ, hắn liền là người bình thường một cái, phát huy ưu thế tốc độ, vậy liền không ai có thể theo kịp hắn. Cho nên không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chẳng qua là Cao Viễn không có cách nào. Cụ thể chiến thuật đã xác định, hệ Thái Dương không có cách nào xuất động toàn quân áp lên vượt qua 1.000 km khoảng cách, đối với may mắn không đề cập tới phát động tổng tiến công, cho nên hệ Thái Dương công ty chiến thuật sáng tỏ mà đơn giản. Mặt đất bộ đội thiết giáp đánh nghi minh, không đạn đạo bộ đội yểm hộ, sau đó, phái ra hệ Thái Dương có khả năng tập kết toàn bộ đặc chiến lực lượng, tiến hành một lần chém đầu chiến đấu. Cái này chiến thuật là tự sát chiến thuật, Giang biết, Cao Viễn biết, mỗi người đều biết, nhưng tự sát chiến thuật cũng là chiến thuật mà không phải tự sát. Chỉ có điều nhìn qua chính là muốn tự sát mà thôi. Đây là một lần quy cách cực cao, mà nhân số cũng tương đối rất nhiều tuyệt mật chiến thuật hội nghị. Kế hoạch là như vậy. Giang có vẻ hơi mỏi mệt, hắn hít mạnh một hơi, nhìn một chút người ở chỗ này, tăng cao hơn một chút âm lượng, nói, may mắn không đề cập tới có khoảng chừng 100.000 thanh khiết công chú quân, có không rõ số lượng có thể sử dụng máy bay, mà tại mạ là cản chiến dịch về sau, địch nhân biết chúng ta có không trùng đột kích lực lượng, cho nên địch nhân phòng không năng lực tất nhiên sẽ có tăng cường, dưới loại tình huống này, chúng ta tập kích trở nên cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ Hải Thần trở lại tin tức, thanh khiết công đem toàn bộ may mắn không đề cập tới biến thành một cái đại quân doanh, thủy tổ chức đã mất đi lẻn vào khả năng, nhưng bọn hắn tại may mắn không đề cập tới như cũ có hai cái cọc ngầm, bất quá cái này đã không có ý nghĩa. Xét thấy tình thế cực độ không có lợi, cho nên kế hoạch tác chiến như sau. Giang Tử trên mặt bàn cầm lên một cái tiểu côn, hắn chỉ hướng may mắn không đề cập tới bản đồ, trầm giọng nói, sao Thiên Vương bộ đội mặt đất đánh nghi binh kiểm chế địch nhân lực chú ý, phái ra 120 chiếc tạ, 46 chiếc xe bọc thép, tăng cường một cái đạn đạo phòng không đoàn, một cái cao pháo doanh đi theo hiểm hộ, tổng binh lực khoảng chừng 4.200 người. Nhưng chủ yếu sức mạnh công kích chính là bộ đội đặc chủng, trong đó, sao vàng bộ đội 11 cái đặc chiến tiểu đội, sao một bộ đội thuộc hạ 7 cái đặc chiến tiểu đội, tính 120 người theo may mắn không đề cập tới phía phi trường hướng đánh nghi binh kiểm chế, sao Thiên Vương bộ đội trinh sát liền cùng đặc chiến đại đội, từ may mắn không đề cập tới phía bắc bãi bùn khu vực tiến vào, đánh nghi binh kiểm chế. Thành lập trên biển đột kích tổ, quân ta bên trong toàn bộ hải quân lục chiến đội giải nghệ binh sĩ đem toàn bộ sắp xếp trên biển đột kích tổ, trong đó, báo biển đội đột kích trước thành viên 46 người vì một đội, trước SMS thành viên 12 người vì tổ 2, trước Thần Châu hải quân người nhái lặn bộ đội 9 người vì 3 tổ, đảm nhiệm trọng điểm đột kích cùng phá hoại nhiệm vụ, trên biển đột kích tổ tổng số người tại 400 người. Sẽ tại giai đoạn trước chạy tới sổ di ngựa, tại giờ lạp kỳ bến càng ngồi. Lưỡng cư công kích tàu đổ bộ thuyền, từ địch nhân khu vực phòng thủ bên ngoài từ trên biển đi may mắn không đề cập tới. Thủy tổ chức cùng với tương ứng tam đầu quyền đội đỏ, và khoảng công kích ngày tại may mắn không đề cập tới cùng quân ta tụ hợp, mà hát ma quỷ. Giam dừng lại một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, hát ma quỷ đem phối hợp xạ tạm chiến đấu. Than khẽ giọng nói, Giam tiếp tục nói, kế tiếp là nước Nga cánh quân, bọn hắn kiên chỉ gọi như vậy, à, toàn bộ người Nga tổ chức như nước Nga cánh quân, hạ hạt GIO, cơ hiệu, hạn hoa. Đối ngoại cơ quan tình báo đội hành động đặc biệt, ấm mẹ ở, dũng sĩ bộ đội đặc chủng, tính 313 người, bọn hắn đem gánh vác trọng điểm công kiên, đột nhập may mắn không cất lọc tạo hỗn loạn. Thiên sứ đoàn lính đánh thuê SLT muốn nói chuyện, nhưng là Giam nhìn hắn một cái, lại là tiếp tục nói, trở lên những này tất cả đều là đánh nghi binh bộ đội, mục tiêu của chúng ta là, tại đánh nghi binh bộ đội toàn bộ bỏ mình trước đó. Giam nói không được nữa, bởi vì hắn nói toàn bộ bỏ mình. Tập hợp toàn nhân loại tinh anh nhất bộ đội đặc chủng, tập hợp Thần Châu tại Châu Phi toàn bộ bộ đội thiết giáp, tổng số gần 6.000 người, những này tất cả đều là phá hôi, dùng để hấp dẫn thanh khiết công lực chú ý, dùng để chế tạo cơ hội phá hôi. SLT sắc mặt đại biến, nhưng là cái khác người ở chỗ này mặc dù sắc mặt lờ mờ, nhưng không ai nói chuyện. SLT lần nữa muốn nói chuyện, nhưng Giam lại là lại một lần thản nhiên nói, thanh khiết công biết xạ tản nhất định sẽ đi, thanh khiết công cũng biết xạ tản nơi vị trí mới là chủ công phương hướng, mới là sát chiêu. Cho nên Hắc Ma Quỷ nhiệm vụ liền là dẫn đầu thủy tổ chức bộ đội ngụy trang thành xạ tản, trong đó Hắc Ma Quỷ theo tháp có thực lực ngụy trang thành ta, vì gia tăng có độ tin cậy, xạ tản một bộ đem gia nhập Hắc Ma Quỷ ngụy trang bộ đội. SLT nhịn không được nói, Giam ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Giam tiếp tục thản nhiên nói, chân chính phụ trách cướp đoạt thánh quỹ người sẽ không quá nhiều, trong đó có Cao Viễn, Ngân Hà, ta, Lý Kim Vương, Ai Hển, Chó Lớn, Phờ Di, chỉ chúng ta mấy cái. SLT lớn tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Giam nhìn một chút SLT, sau đó hắn tiếp tục thản nhiên nói, yêu cầu, tại kiềm chế toàn thể bộ đội bỏ mình trước đó, chí ít một cái đặc chiến bộ đội nhất định phải tiến vào may mắn không đề cập tới khu vực thành thị, khi tiến vào may mắn không đề cập tới khu vực thành thị bộ đội đặc chủng toàn thể bỏ mình trước đó. Hắc Ma Quỷ nhất định phải đột nhập đến Thánh Quỷ phủ cận vị trí then chốt, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tại Hắc Ma Quỷ cùng thủy tổ chức toàn thể bỏ mình trước đó, nhất định phải đoạt được Thánh Quỷ. Đứng lên SLT đặt mông ngồi xuống, hắn kinh ngạc nhìn Giam, nói: "Các ngươi đều thương lượng xong đúng không? Các ngươi đều đã quyết định, đúng hay không?" Giam tiếp tục nói: "Ngoài ra, vì phòng ngừa hành động thất bại, không phải nhân viên tác chiến cùng theo quân người nhà sẽ tiến vào rừng rậm tranh né, mà tên lửa hạt nhân bộ đội sẽ tại công kích phát động trước triển khai, có 12 mai 200,000 tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân có thể cung cấp sử dụng." Sao Thiên Vương bộ đội đem mang theo hai cái 1 triệu tính bằng tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân đầu nhập chiến đấu, như tình hình chiến đấu không có lợi đem làm nổ đầu đạn hạt nhân, lấy hấp dẫn địch lực chú ý cũng gây ra hỗn loạn. SLT lần nữa đứng lên, hắn hét lớn, ngươi dùng 8000 người hiểm hộ các ngươi tầng cái. Vụ nổ hạt nhân chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Ngươi điên rồi. Coi như ngươi cướp được thánh quỹ, ngươi còn có thể làm gì? Xạ tàn xong, hệ thái dương cũng xong rồi. Giam vỏ tay chỉ hướng SLT, SLT lần nữa ngã ngồi trên ghế, sau đó hắn nhìn xem Giam, dùng câu khẩn giọng nói, không có phương pháp khác sao? Ngươi đây là tự sát ta. Giam nhìn xem SLT nói, nhiệm vụ của ngươi là lập tức lên đường đi tìm nạn, nói cho hắn biết từ bỏ Liberia, lập tức toàn thể di chuyển đến nơi đây, ta sẽ phái ra bộ đội tiếp ứng các ngươi, nơi này cái gì cũng không thiếu, cái kia dưới mặt đất nhà kho có thể từ bỏ, không muốn do dự, không muốn không nỡ, đồ mở hộp, thỉnh nói cho nạn, nếu như chúng ta thất bại. Mời hắn bảo hộ ta muốn bảo hộ hết thảy, nếu như ta thất bại, dựa vào hắn. SLT lắc đầu, sau đó hắn nhìn xem Giam nói, thiên sứ đâu? Tại kế hoạch của ngươi bên trong, thiên sứ ở đâu? Giam mỉm cười nói, không đợi kịp, không còn kịp rồi. Không, tới kịp. Nhất định tới kịp. SLT hít vào một hơi, hắn chỉ vào Giam nói, ngươi chờ ta một chút. Giữ bí mật, không cho phép để lộ bí mật, ngươi biết kế hoạch này trọng yếu bằng nào. SLT đã rời đi cái ghế, hắn nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi đồng thời nói, ngươi chờ một chút, là sẽ liên hệ ngươi. SLT xông ra phòng họp, mà Giam thở ra một hơi, nói, các vị, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 592, hoa rơi tuyết trắng khăn trải bàn che giấu cái bàn này cũ nát. Cắm tại trong bình hoa một chùm hoa đỗ quyên đỏ vô cùng chói sáng, bây giờ đã là hoa đỗ quyên kỳ hồi cuối, cho nên đóa hoa sẽ có tàn héo cảm giác, nhưng mấy đóa hoa đỗ quyên trùng quanh giải rác không biết tên màu trắng đóa hoa nhỏ, đem cái này một bụi sắp điêu tàn chim quyên nâng đỡ rất cảm thấy thê lương vẻ đẹp. Đóa hoa tàn héo cùng thê lương đẹp đẽ, xuất hiện tại suy tàn, sơ sát tiêu điều, tràn đầy cảm giác tuyệt vọng cũ nát sân bay trong cao ốc, biểu hiện ra dị dạng hài hòa đẹp đẽ. Nhưng là nạt ngồi ở cái bàn kia đằng sau, thế là như là bức tranh thê lương đẹp đẽ cảm giác bị phá hư, bởi vì nạt khí chất trên người cùng bộ này hết thảy đều sắp diệt vong cảm giác suy yếu không hợp. Như là điêu khắc cứng rắn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Nạt tỉnh táo mà bình thản nói, chuyện gì xảy ra? SLT trên người tất cả đều là thổ, trên tóc của hắn, trên quần áo tất cả đều là cát đất, mà môi khô khốc, cùng với trên quần áo ướt đẫm lại phơi khô về sau lưu lại trắng nước động, tất cả đều biểu hiện ra hắn là bao nhiêu hoảng loạn cùng gấp gáp. Giang muốn tự sát, hắn muốn phát động một trận tiểu tự sát công kích. Hắn đem hệ Thái Dương công ty hạch tâm nhất 8000 người tất cả đều xem như mồi nhử, dùng để hiểm hộ bọn hắn 8 người phát động một kích cuối cùng. Nạt trên mặt có biểu lộ, hắn ngồi thẳng thân thể không khỏi trước do xét, sau đó hắn trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Người ngoài hành tinh muốn lần thứ 2 phóng thích virus, lần này virus chính là tính chất hủy diệt, Giang nhất định phải tại đại xà nhân phóng thích virus trước đó, đi may mắn không đề cập tới đem thánh quý cướp đến tay, nhưng là may mắn không đề cập tới có chí ít 100,000 người, còn có, thanh khiết công có máy bay, bọn hắn khôi phục không trung năng lực tác chiến. Nạt nắm tay đặt ở trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm SL tờ nói tiếp. Giang đem dẫn đầu sở hữu đặc chiến bộ đội tiến hành tiểu tự sát công kích, hắn chuẩn bị 2 cái đạn hạt nhân, dự định tại tình hình chiến đấu bất lợi dưới tình huống tại chỗ làm nổ, hắn còn. Nạt giơ lên một cái tay, hắn trầm giọng nói trọng điểm. À, Giang nói, nếu như bọn hắn thất bại, như vậy hắn nghĩ bảo hộ hết thể giao cho ngươi, nếu như hắn thất bại, như vậy tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nạt mím chặt môi, hắn để lên bàn tay không ý thức cầm nắm một cái, sau đó hắn tiếp tục nói thời gian. Ta theo biết Giang kế hoạch khởi, trước dùng vô tuyến điện ý đồ liên hệ ngươi, nhưng là tại phát hiện không cách nào liên hệ về sau, ta cùng Cờ Rốt quyết định hắn lưu tại Mạ Lạ Cạn tiếp tục cùng ngươi liên hệ, mà ta lập tức xuất phát đến chạy đến gặp ngươi. Ta mang theo 7 người, mở 3 chiếc xe, dùng 52 giờ chạy tới nơi này. Nạt cả giận nói, ta hỏi Giang thời gian. Nghe ta nói, tại Giang tuyên bố kế hoạch này thời điểm, dự định 1 tuần lễ sau triển khai tiến công. Ta không biết cụ thể công kích phát động thời gian, nhưng thời gian này sẽ không sớm hơn, bởi vì hắn cần hoàn thành chiến tranh chuẩn bị. Sau đó, hắn cần đem bộ đội thiết giáp vận động may mắn không đề cập tới phụ cận, còn có máy bay trực thăng. Hắn nhất định phải dùng xe tải nặng đem máy bay trực thăng đưa đến có thể thích hợp đột kích phát động vị trí, mà hắn vị trí khu vực khoảng cách may mắn không đề cập tới chí ít có hơn 1000 km. Nói cách khác, hắn ít nhất phải ở trên đường tốn hao 4 ngày thời gian, không có khả năng mau hơn nữa, chí ít 4 ngày. Nạt nhìn chằm chằm SLT, sau đó hắn trầm giọng nói, Giang không có ý định sống phải không? SLT hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem Nạt, thấp giọng nói, đây là trận chiến cuối cùng, thủ lĩnh, đây là hắn sau cùng chiến tranh, nếu như trận đánh này thắng, như vậy nhân loại còn có một chút hy vọng, chúng ta cùng người ngoài hành tinh chiến tranh sẽ tiến vào chương mới, nếu như hắn thua, như vậy đây chính là sau cùng chiến tranh, chúng ta về sau đem không có tư cách tham dự chiến tranh. Nạt im lặng, tay của hắn mở ra, sẽ chậm chậm nắm chặt nắm tay. Giang còn nói, hắn muốn ngươi lập tức bắt đầu rời đi, từ bỏ Liberia, đem tất cả mọi người chuyển tới Mạ Lạ Cạn khu vực, nơi nào có sung túc vật tư, còn có hoàn chỉnh năng lực sản xuất, hắn muốn ngươi không muốn do dự, lập tức bắt đầu rời đi. SLT không nói gì đặc biệt lời nói, nhưng Nạt lại là bỗng nhiên đứng lên, sau đó hắn hung tợn một tay đem trước mặt bình hoa đập tới. Không phải dùng bàn tay đem bình hoa đẩy ra, mà là trở tay dùng nắm đấm trực tiếp gõ vào bình hoa bên trên. Cho nên bình hoa không có rời đi cái bàn trước đó liền nát, sau đó vỡ vụn mảnh sứ vỡ đánh vào vải bạt bên trên, đóa hoa trên không trung bay lượn, nước làm ướt khăn trải bàn. Không có giận mắng, không có quát lớn, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đánh nát bình hoa Nạt quen người, hắn đi ra lều vải, đi ra thiết lập tại sân bay trong cao ốc lều vải bộ chỉ huy. Theo đuổi nghi thức cảm giác Nạt tại trong cao ốc cũng muốn kéo đỉnh đầu lều vải xem như bộ chỉ huy, nhưng là lần này, hắn nhưng không có để cho mình sĩ quan phụ tá ra lệnh. Nạt đi ra lều vải, sau đó hắn đông nhiên khàn cả giọng hét lớn, thiên sứ tập hợp, thiên sứ đoàn lính đánh thuê, khẩn cấp tập hợp. Là thiên sứ đoàn lính đánh thuê khẩn cấp tập hợp, chỉ là thiên sứ, không chứa người khác. Từng cái ăn mặc rừng rậm ban ngụy trang, ăn mặc sa mạc ngụy trang, ăn mặc chiến thuật phục, hoặc là ăn mặc áo thun người nhanh chóng hướng Nạt chạy tới. Nạt đi ra sân bay cao ốc, mà thiên sứ đoàn lính đánh thuê thành viên nhanh chóng chạy đến phía sau hắn, đuổi theo. Rất nhiều người đang kinh ngạc nghị luận, thiên sứ đoàn lính đánh thuê người ngạc nhiên, thậm chí càng thêm ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phong trần mệt mỏi SLT dùng khoảng chừng 5 phút đồng hồ, thời gian này hơi dài, nhưng đây là bởi vì thiên sứ đoàn lính đánh thuê người xem như cốt cán phân tán tại rất nhiều nơi, cho nên tập hợp thời gian tương đối dài. Ở phi trường cao ốc bên ngoài, trong sa mạc, tại mặt trời chói chang thiêu đốt xuống, thiên sứ đoàn lính đánh thuê người nhanh chóng tại Nạt trước mặt tập hợp, đứng thành một hàng. Trưởng quan, thiên sứ đoàn lính đánh thuê tập kết hoàn tất. Trưởng quan, Nạt nắm tay từ phía sau lưng đem ra, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Giang, dẫn đầu hắn xạ tàn cùng toàn bộ hệ Thái Dương toàn bộ đặc chiến lực lượng, một bộ phận tạ bộ đội thiết giáp, sắp đối với may mắn không đề cập tới phát động một lần tiểu tự sát công kích. Yên lặng, không người lên tiếng. Nạt duỗi ra một ngón tay, tại trước mắt của mình lắc tới lắc lui mấy lần về sau, tăng cao hơn một chút âm lượng, nói, tiểu tự sát công kích không phải hình dung tử. Lần này cuối cùng có người sắc mặt thay đổi. Nạt hít một hơi thật sâu, sau đó hắn chậm rãi nói, tình huống cụ thể, ta không muốn cho các ngươi cẩn thận giải thích, nhưng là, xem như ta nhân sinh địch nhân lớn nhất, Giang là nhân loại sau cùng một lần chiến tranh phát động tiểu tự sát công kích, xem như thiên sứ địch nhân lớn nhất, xạ tàn đem xem như dụ địch phá hôi, biến mất tại trận này tiểu tự sát trong chiến tranh, cái này khiến ta hết sức phẫn nộ. Không một người nói chuyện, bởi vì Nạt còn chưa nói xong. Nạt nắm lại nắm đấm của hắn đang run rẩy, mà liền mang theo mặt của hắn đều có chút run rẩy. Ta hết sức phẫn nộ, ta phẫn nộ phi thường, bởi vì cái này có thể là nhân loại trận chiến cuối cùng, mà cuối cùng này một trận chiến bên trong, sao có thể thiếu thiên sứ đoàn lính đánh thuê? Sao có thể thiếu khuyết người Đức quân đội? Cắn răng nghiến lợi giống song sau, Nạt nắm tay trùng điệp trước người bung lên, trầm đồng du dương hét lớn, không có đến quốc bộ đội tham dự chiến tranh liền không xứng là nhân loại mạnh nhất sức chiến đấu. Không có chúng ta tham dự chiến tranh liền không xứng trở thành trận chiến cuối cùng, cái kia đáng chết Giang, cái kia nhát gan sợ chết giam, cái kia sợ xạ tản có một chút tổn thất giam coi xạ tản là thành đáng chết đi chịu chết bồi nhử. Nạt nước miếng tung bay, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, hét lớn, chúng ta làm sao có thể vắng mặt một trận chiến này? Chúng ta không thể, tuyệt đối không thể chỉ để giam cùng hắn xạ tản đến đại biểu nhân loại vinh quang. Không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 593, xinh đẹp phòng ăn hệ Thái Dương công ty không có đổi tên, như vậy hệ Thái Dương bộ đội đương nhiên cũng sẽ không đổi tên. Mù Phi nói không sai, hệ Thái Dương cái tên này sẽ để cho kỳ thành viên không cách nào cắt đứt lính đánh thuê thân phận, nhưng là, không có thời gian. Bất quá bây giờ là không đổi tên ý nghĩa không lớn, bởi vì giam lo lắng lực ngưng tụ, hắn lo lắng mục tiêu, ở dưới sự mệnh lệnh của hắn đạt về sau, liền tất cả đều không còn là vấn đề. Một cái tiểu tự sát kế hoạch chiến đấu những người tham dự, nếu như không phải là đồng đốc, đều biết chính mình muốn gặp phải cái gì. Những cái kia đến từ Thần Châu, đem xem như chủ công lực lượng cũng là lớn nhất một cái mồi nhử tạ bộ đội thiết giáp, bọn hắn biết mình sứ mạng. Những cái kia bộ đội đặc chủng xuất thân, chỉ là vì tiền mà đi tới hệ Thái Dương công ty lính đánh thuê nhóm, bọn hắn cũng biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Nhưng chính là biết mình phải đối mặt là cái gì, bọn hắn mới có thể tin tưởng giam, bọn hắn mới có thể tin tưởng nhân loại thật đã đến tối hậu quan đầu, bọn hắn mới có thể tin tưởng chính mình hoặc là chết, hoặc là đang liệu một cái về sau lại chết. Nhiều người như vậy, tất cả đều là dụ địch phá hôi, nếu như không phải cam tâm tình nguyện đi chịu chết, như vậy cái này tiểu tự sát tiến công liền không khả năng thực hiện. Tiểu tự sát tiến công, chung quy là tiểu tự sát mà không phải chịu chết thức tiến công, tự sát liền phải là cam tâm tình nguyện đi chết. Lính đặc chủng là binh bên trong tiểu tử, không phải, cũng không nên là tại thông thường bộ đội hỏa lực xuống tiêu hao phá hôi. Xem như đặc chủng lãnh vực tác chiến vương giả, Giang không biết lính đặc chủng nên làm gì, không nên làm gì sao, hắn biết, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Như vậy Giang vì cái gì sẽ còn phái hắn tinh nhuệ nhất bộ đội đi chịu chết, mang theo xà tàn, mang theo hắc ma quỷ, thủy tổ chức, còn có vô số hắn chỗ quý trọng người đi chịu chết đâu? Đáp án đơn giản một chết, bởi vì thông thường biện pháp đã không có thành công khả năng, mà cái này tiểu tự sát chiến thuật vẫn còn có như vậy một chút xíu hy vọng. Đáp án liền là đơn giản như vậy. Cam tâm tình nguyện là một chuyện, nhưng có muốn hay không chết là một chuyện khác, cho nên biết mình sẽ đối mặt với cái gì mọi người, cái này ý chí trung quy là không thể tránh né tinh thần sa sút, không khí này cũng không thể tránh khỏi sa sút tới cực điểm. Nhưng là không cần lo lắng sĩ khí vấn đề, bởi vì có câu nói gọi ai binh tất thắng, một chi biết rõ chính mình muốn đi chịu chết, lại như cũ việc nghĩa chẳng từ nan sông đi lên bộ đội, tuyệt không dùng lo lắng sĩ khí vấn đề. Cao Viễn không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, nội tâm của hắn một mực rất nặng nề, mấy ngày qua đều rất nặng nề. Nhưng là Cao Viễn không sợ. Cao Viễn chưa hề sợ qua, hắn không sợ chết, nhất là tại trải qua hai lần sống không bằng chết lại vẫn cứ không chết được tình cảnh về sau, hắn thật không sợ chết. Chỉ là có chút đau thương mà thôi, nhìn xem bên cạnh mình nhiều người như vậy, nhiều như vậy sống sờ sờ, hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm, nhìn xem những cái kia cuối cùng đều sẽ người đã chết, Cao Viễn vì bọn họ cảm thấy đau khổ. Không có khẳng khái bài hát buồn, không có chí lớn kịch liệt, có chỉ là ở trong trầm mặc người làm việc. Mỗi người đều đang khẩn trương mà nhanh chóng đi làm chính mình phần bên trong chuyện, chỉ có xem như vật biểu tượng Cao Viễn cùng Ngân Hà không có việc gì. Cao Viễn khẩu vị như cũ rất tốt, bởi vì ăn cơm liền là hắn chiến đấu chuẩn bị, hắn muốn tiếp tục năng lượng, tiếp tục thể lực. Nhưng Ngân Hà liền không giống với lúc trước. Ngân Hà cảm xúc bị ảnh hưởng, cái này khiến mỹ thực đối với nàng lực hấp dẫn nghiêm trọng hạ xuống. Một cái vì để cho đồng loại của mình sinh tồn mà không tiếc đi chết giống loài, không nên cứ như vậy diệt vong. Tại xã tản trấn nhỏ quý nhất, xa hoa nhất, cũng là duy nhất tư doanh trong nhà ăn, Ngân Hà nhìn xem bên ngoài bận rộn đám người, từ đấy lòng phát ra chính mình cảm khái. Cao Viễn không nói gì, hắn dùng cái nĩa đem sau cùng một khối nhỏ bò bít tết bỏ vào trong miệng, sau đó, hắn kéo qua một tô mì, hướng về phía Ngân Hà nói, "Đừng nói nữa, nhân lúc còn nóng ăn, đây chính là xinh đẹp phòng ăn biển hiệu Tôn Hùm mặt, ngươi biết Tôn Hùm bây giờ có bao nhiêu khó được sao? Mặc dù là đông lạnh hàng, nhưng cũng là sau cùng còn sót lại đông lạnh hàng." Ngân Hà lắc đầu, nói, "Ta ăn không vô. Đáng tiếc, đây chính là cấp cao phòng ăn, thật, đại xà nhân trước khi đến liền là cao cấp nhất phòng ăn, nếu như không phải là bởi vì, a, ông chủ mới sẽ không để chúng ta như thế ăn." Ngân Hà cau mày nói, ăn không vô liền là ăn không vô. Hương vị thật sự không tệ, ngươi không muốn nếm thử. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Phi, ta nói là, đây là sau cùng Tôn Hùm, đã ăn xong, lại nghĩ ăn liền không dễ dàng. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi Thần Châu người trung niên đi tới, hắn ăn mặc câu phục màu đen, cái đầu không cao, bụng hơi lộ vẻ lớn, trên tay đẩy một cái xe thức ăn bên trên tất cả đều là từng cái lồng hấp. Ngươi tốt, Cao Trước Sâm đúng không? Ta gọi Danny, là nhà này phòng ăn quản lý. Cao Viễn buông đũa xuống, hắn đứng lên, cùng Danny nắm tay. Danny đánh giá Cao Viễn hai mắt, sau đó hắn mỉm cười nói, Cao tiên sinh đại giá quang lâm, chúng ta phòng ăn trên dưới rất cảm thấy vinh hạnh, cho nên chúng ta cố ý làm ra một chút Quảng Đông thức trà sớm trà bánh a. Cao tiên sinh nể mặt nhấm nháp một chút. Danny bắt đầu mở ra xe thức ăn bên trên lồng hấp cái nắp, hắn lấy ra một cái nắp, liền mỉm cười nói ra tên. Nơi này có đĩa lỏng, Cao Trước Sâm ngươi nhất định phải nếm một cái a. Đây là sủi cảo tôm, đây là thịt bò hoàn, xé bò, gân trâu, thịt bò khô hấp, đây là sữa bằng bao, cắt trôi bao, sen dung bao, đây là cháo cá, chật cháo gà, cháo trứng muối thịt nạc. Rất xin lỗi a, điều kiện có hạn liền là những thứ này. Tương loại nhìn xem tinh xảo mà mỹ vị đồ vật đặt tới trên mặt bàn, một lần nữa đem một cái bàn lớn phủ kín. Danny tiếp tục mỉm cười nói, trà sớm đương nhiên hẳn là buổi sáng ăn, bất quá Giang cố ý bắt chuyện qua, nói ngươi đặc biệt có thể ăn, để chúng ta đem áp đáy hòm hàng tốt lấy ra hết khẳng định không có vấn đề, bất quá hắn nói quá muộn, đành phải chờ ngươi đem bữa ăn chính ăn xong lại đến trả sớm, Cao Trước Sâm, thỉnh dùng. Danny tiếng phổ thông không phải rất tốt, Cao Viễn nghe có chút tốn sức, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu, thế là hắn cười nói, cảm ơn, bất quá không cần vội vã như vậy, trà sớm nha, hay là nên buổi sáng ăn à, chúng ta có thể buổi sáng ngày mai lại đến nha. Lắc đầu, Danny mỉm cười nói, xin lỗi, bản điếm tiếp liệu sử dụng hết, người cũng muốn đi, cho nên từ hôm nay liền muốn ngừng kinh doanh. Sau khi nói xong, Danny đưa tay nói, thỉnh, mời. Danny nhẹ gật đầu, hắn mỉm cười rời đi, mà chờ Danny sau khi rời đi, Cao Viễn lại phát hiện Ngân Hà tại một chiếc nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt bàn những cái kia lồng hấp. Đây chính là Lý Dương nói qua những cái kia sớm một chút, ở nơi này có thể ăn bảo, thật là vui mừng ngoài ý muốn a. Sau khi nói xong, Ngân Hà dùng chiếc đũa gắp lên một cái sủi cào tôm, nàng hết sức nghiêm túc nói, vì Lý Dương, để chúng ta bắt đầu ăn đi. Ngươi có khẩu vị rồi hả? Cao Viễn cười cầm đũa lên, đúng vào lúc này, hắn thấy có người đang nhìn chăm chú hắn. Xinh đẹp phòng ăn liền Cao Viễn cùng Ngân Hà đang dùng bữa ăn, nhưng là bây giờ, trong nhà ăn người càng ngày càng nhiều, bọn hắn có người ăn mặc quần áo đầu bếp, có người ăn mặc người phục vụ quần áo, nhưng cũng có người mặc vào chiến thuật phục. Cao Viễn còn nghe được có người đang thấp giọng nói chuyện. Liên gia hỏa này một người đã ăn xong chúng ta sở hữu tiếp liệu. Không sai, ta nhìn hắn ăn xong, không hổ là người ngoài hành tinh a. Người ngoài hành tinh đều có thể ăn như vậy à? Đúng lúc này, vừa mới rời đi Danny lại tới, nhưng là hắn có chỗ biến hóa. Vừa mới ăn mặc câu phục, lúc này mới chuyển một cái mặt không tới 5 phút, Danny mặc vào một thân chiến thuật phục, bên hông muốn phủ lên ra súng ngắn. Đều ở nơi này làm gì? Không cần làm chuyện sao? Khách nhân còn không có ăn xong, các ngươi nhìn cái gì? Làm việc đi. Danny giọng nói nghiêm khắc sau khi nói xong, đám người giải tán lập tức, sau đó Danny lần nữa hướng phía Cao Viễn đi tới. Giơ tay muốn đứng dậy Cao Viễn, Danny mỉm cười nói, không có ý tứ, các huynh đệ có chút kích động. Cao Viễn nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, ngài đây là... À, ta là cái này phòng ăn quản lý, nhưng mà, ta cũng là đêm tối kỵ sĩ đội trưởng, trên đường các huynh đệ cũng gọi ta như vậy, Cao Trước Sâm cứ gọi ta Danny cũng được, gọi ta đội trưởng cũng được. Cao Viễn hơi kinh ngạc nói, đội trưởng, nhận biết nhỏ chứng về sau liền không có chuyện tốt, à, ngươi nhận biết, liền là Hải Thần à. Bất quá nếu không phải là hắn chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, à, người ngoài hành tinh trước khi đến hắn liền đem huynh đệ chúng ta lấy được nơi này, về sau ta thẳng thắn đem phòng ăn cũng trở tới, vốn cho rằng có thể về hưu đếm tiếng nhà, ai biết. Danny nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, vất vất vả và cả một đời góp mấy chục triệu, vốn cho rằng có thể làm ông nhà giàu, kết quả tiền hoàn toàn biến thành giấy lộn, bị vùi dập giữa chợ à, không tìm người ngoài hành tinh liệu mạng ta nuốt không trôi khẩu khí này à. Danny nói chuyện đồng thời cầm lấy trên bàn ống trà, hắn dùng tay đụng đụng, sau đó cười nói, bữa sáng nha, nhất định phải có nước trà à, trà này nguội. Ta cho ngài đổi một cái. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 594, mặc giáp Cao Viễn tại sửa sang lại hắn hai mặt quân kỳ. Tất nhiên muốn tiến hành một lần vô cùng có thể là có đi không về tiến công, như vậy thứ trọng yếu nhất tự nhiên muốn an bài thỏa đáng, bây giờ đối với Cao Viễn tới nói, còn có thể để hắn không bỏ xuống được đồ vật, cũng liền cái này hai mặt quân kỳ. Cao Viễn đem gãy chỉnh chỉnh tề tề quân kỳ cầm lên, hắn nhìn về phía Dư Thuận Chu. Dư Thuận Chu liên tục khoát tay nói, đừng nhìn ta, ngươi đừng nhìn ta, ta khẳng định không thể đảm bảo. Cao Viễn nhìn về phía Nhiếp Nhị Long, Nhiếp Nhị Long ấp úng nói, ta cũng không được, ngươi tuyệt đối đừng cho ta, cho Tống Tiền, hắn cảnh vệ biên. Tống Tiền lập tức gấp giọng nói cái gì đó. Ta muốn bảo vệ Ngân Hà, muốn chết cũng là ta trước hết nhất, ngươi cho ta sao được. Cao Viễn thấp giọng nói, dù sao cũng phải lưu một cái a. Bằng không. Dư Thuận Chu cao mày nói, Viễn ca, xà tán đều toàn thể xuất động, chúng ta còn muốn lưu lại một cái, liền vì đảm bảo cái này quân kỳ. Cao Viễn nhẹ nhàng thở dài, mà Dư Thuận Chu một mặt không kiên nhẫn nói, muốn ta nói à, người này là sống, quân kỳ là chết, trọng yếu về trọng yếu, nhưng là người đều không có. Ngươi coi như lưu lại cái này hai mặt lá cờ lại có thể thế nào? Cao Viễn bó tay rồi, hắn nhìn xem hai mặt gấp thành khối nhỏ quân kỳ rơi vào trầm tư. Dư Thuận Chu vô vô Cao Viễn bả bay, thấp giọng nói, Viễn ca, mang lên đi, giống ngươi lần trước, tại ngươi sau cùng phát động xung phong thời điểm đem lá cờ bắt trên vai bên trên, để cái này hai mặt lá cờ tung bay, rất đẹp trai, thật rất đẹp trai. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn nhẹ gật đầu, đem hai mặt chính mình lại bỏ lại trong bọc, sau đó hắn hướng về phía trong phòng mấy người miễn cưỡng cười cười, nói, các ngươi, tất cả mọi người cẩn thận. Đúng lúc này, có người đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy con thỏ cùng giam một chức về sau đi đến, chắc không được ngoài cửa cảnh vệ không có lên tiếng, nguyên lai là giam bọn hắn tới rồi. Xạ tạm nhân ngư xuyên qua mà vào, không phải toàn bộ, nhưng trên cơ bản hơn phân nửa xạ tạm người đều đến rồi. Lý Kim Cương một mặt hiếu kỳ nói, đây là có chuyện sao? Lý Kim Vương một mặt nghiêm túc, hắn đối với mình Đường ca nhẹ gật đầu, mà con thỏ lại là một mặt hưng phấn nói, đều ở đây, tốt, vừa vặn, Cao Viễn, ca đưa ngươi một cái lễ vật. Con thỏ trên tay kéo lấy một cái tay hám dương, đồ vật bên trong hẳn là thật nặng. Hắn trực tiếp đem tay hãm dương đặt ở trên mặt đất, mở ra móc khóa, lộ ra đồ vật bên trong. Đổi mới nhanh nhất điện thoại di động mang, rất kỳ quái đồ vật, nhìn màu sắc, nhìn bộ dáng, hẳn là thú bọc thép đỉnh đầu một khối sắt ngoài, mặt trên còn có giáp sắt tự mang nô lên, nhưng là toàn bộ làm thành tròn vo hình dạng, giống như là một đầu mũ giáp. Con thỏ cầm lên tròn vo đồ vật, hắn nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó Cao Viễn liền thấy rõ, cái kia đúng là một đầu mũ giáp. Khả năng các ngươi cũng không biết, ta nghiệp dư yêu thích là chế tác khôi giáp. Con thỏ mở miệng, hắn đem đầu nón trụ cầm trên tay, quay người hướng về phía ai nói, cho ta. Ai hiện trên tay giống như cầm một đám lửa, màu đỏ, đó là thổi phồng lông vũ. Con thỏ cầm qua đoàn kia lửa lông vũ, hắn đem lông vũ cắm vào mũ giáp đỉnh dựa vào sau một cái ống nhỏ bên trong, thế là cái kia đỉnh đèn xì trên mũ giáp liền có thêm một bụi thật dài màu đỏ lông vũ. Đây là qua thị chim thiên đường lông đuôi, không có gà cảnh lông đuôi, liền lấy cái này thay thế đi. Con thỏ đem trong tay mũ giáp đưa cho Cao Viễn, trầm giọng nói, con cóc trong lòng có cái hiệp khách ngộng, mà trong lòng của ta có cái tướng quân ngộng, tư thế hào hùng, chống trận liên doanh, cho nên khôi giáp là chuẩn bị cho ta, nhưng không cần các ngươi nói, ta biết chính mình không dùng được, thử một chút. Cao Viễn tiếp nhận mũ giáp, hắn đeo ở trên đầu, sau đó hắn phát hiện mũ giáp còn mang theo mặt nạ, thế là hắn đem mặt nạ để xuống. Đầu này nó trụ. Cao Viễn còn chưa nói hết, con thỏ liền một mặt nghiêm túc nói, cái này không gọi mũ giáp, cái này gọi mũ chiến đấu. Hít một hơi thật sâu, con thỏ nói liên miên lại nhảy nói, ta làm là sáng dược hải, đại đường sáng dược hải, ta có thể làm tiểu tây bản giáp, nhưng ta cảm thấy bản giáp không tiện hoạt động, mà dùng tú bọc thép sắc ngoài tài liệu tính năng quá cường đại, theo chống đạn hiệu quả đi lên nói, diện tích lớn bản giáp có trợ giúp giảm xuống lực trùng kích, nhưng là loại cá này lân giáp khẳng định cũng xuyên không thấu, mà lại trùng điệp về sau chống đạn hiệu quả càng tốt hơn, còn có thú bọc thép sắc ngoài quá khó xử sửa lại, cho nên ta chỉ là đem giáp ngực cùng giáp lưng dùng khối lớn đến giáp sát, nhưng những vị trí khác hay là dùng vậy cá giáp. Kỳ thật cùng sáng dược hải vẫn còn có chút khác biệt, nhưng là ta chính là thích sáng dược hải, cho nên đây chính là sáng dược hải. Con thỏ cầm trên tay lên một mảnh dùng khối nhỏ giáp sát trùng điệp làm thành giáp phiến, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, đến, ta giúp ngươi phê giáp. Nguyên lai áo giáp không phải một cái cả kiện a. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn có chút ngộng, nhưng hắn biết những người này tại sao tới. Nhớ kỹ, cái này gọi bảo hộ cái cổ, cái này gọi phê cánh tay, bao cổ tay, đây là giáp ngực gọi sáng dược giáp, đây là bảo hộ váy, đây là cởi váy, đây là hình giáp. Cao Viễn khoác lên nguyên bộ chiến giáp, mà con thỏ một bên nói rông dài giúp hắn phê giáp, một bên thỉnh thoảng thay hắn đem áo giáp điều chỉnh càng thêm vừa người thoải mái dễ chịu một chút. Sau cùng, con thỏ lấy ra một đôi giày, thấp giọng nói, dùng giày của ngươi gắn thêm giáp phiến, đi thử một chút đi, khả năng không có nguyên lai dễ chịu. Cao Viễn bỏ đi trên chân giày, hắn muốn ngồi xuống tới mặc vào giày, nhưng là hắn phát hiện chính mình con người có chút không tiện lắm. Đừng núp đích. Ngươi bây giờ không cần động, giáp về sau gặp hoàng đế đều không cần toàn bộ lễ, ngươi không biết sao? Con thỏ bắt lấy Cao Viễn chân, Cao Viễn thấp giọng nói, cái này không được. Đừng núp đích. Con thỏ thay Cao Viễn mặc vào giày, sau đó hắn đứng lên, lui về sau hai bước. Cao Viễn trên người chủ thể là khôi giáp màu đen, chỉ có trên đầu cái nào một bụi giống như một đám lửa lông vũ, trên không trung có chút rung động. Tốt, quả nhiên rất đẹp trai. Một mặt thâm trầm sau khi nói xong, con thỏ mím môi một cái, sau đó hắn thở ra một hơi, nói, ta hẳn là không có cơ hội nhìn ngươi ăn mặc bộ giáp này trên chiến trường rong ruổi tung hành, cho nên ta hôm nay trước cho ngươi khoác bên trên nhìn xem. Rất tốt, cái này một tháng kế tiếp công phu không có uổng phí. Sau khi nói xong, con thỏ hướng về phía Cao Viễn cười cười, sau đó hắn nghiêng đầu qua, hướng về phía Lý Kim Vương nói, được rồi, còn lại các ngươi nói đi, ta đi trước. Lý Kim Vương cau mày nói, đi cái gì? Tại sao phải đi? Con thỏ vừa quay đầu, hắn vừa đi vừa nói, nhìn một chút là được rồi, một mực nhìn xuống một mực đau lòng, không phải ta hẹp hỏi, các ngươi biết ta làm đồ vật chưa từng đưa người, các ngươi trò chuyện đi. Con thỏ đi, hắn đưa tới một bộ áo giáp, sau đó hắn giúp Cao Viễn mặc vào áo giáp, nhìn một chút, sau đó hắn liền đi. Cao Viễn rất lý giải con thỏ tâm tình, bởi vì hắn cũng giống vậy. Lý Kim Vương thở phào một cái, hắn hướng về phía Cao Viễn nhún vai, cười nói, con thỏ liền là thần kinh, được rồi, ngươi bây giờ có áo giáp đương nhiên cũng phải có vũ khí, nếu là sáng dược hải, vậy ngươi tự nhiên là phải dùng mạch đao, đến nguyên bộ mới được nha, có phải hay không? Chuyện được đăng bởi hỷ không ba dịu của tang thú vẹn VN chương 595, ta đạn đạo thật dài một hàng dòng lũ sắt thép ở trên thảo nguyên đi chấm rãi. Đó là cái rất hỗn loạn đội xe, có xe tải nặng, trên xe tải vận tải là tạ, tại xe tải nặng chung quanh là từng chiếc xe tăng. Hệ thái dương tạ cùng xe bọc thép không chỉ chừng này, nhưng là có thể dùng để vận chuyển tạ hạng nặng máy tính bảng xe tải tất cả ở chỗ này, tháng 1 năm 76 chiếc xe tải, mỗi một chiếc đều chuyên chở một chiếc tạ. Khả năng rất nhiều người không biết, tạ cùng xe bọc thép cũng có mổ tờ giờ hạn chế, nếu như dựa vào tạ tự thân động lực, một đường Việt giã hành quân gần ngàn km, như vậy đến chiến đấu khu vực về sau, đoán chừng có thật nhiều tạ đều phải lập tức kiểm tra tu sửa. Cho nên loại này cự ly xa hành quân, đều muốn dùng xe tải hoặc là xe lửa vận chuyển tạ, đương nhiên, tạ dựa vào tự thân động lực viễn trình hành quân thời điểm khẳng định cũng có. Nhưng đó là không có cách nào điều kiện tiên quyết mới có thể làm như thế. Nhưng là nương theo lấy một cái mệnh lệnh, những cái kia chậm rãi tiến lên xe tải dừng lại. Tại trong đội xe một chiếc cũng không thu hút xe tăng phi hành đoàn trong khoang thuyền, hai bên chỗ ngồi đều bị dỡ bỏ, to như vậy phi hành đoàn trong khoang thuyền, chỉ có hai thanh thoải mái dễ chịu ghế sofa ghế dựa, còn có một cái hòm gỗ lớn. Tại sao dừng lại, tới rồi sao? Bít Ivan huệ phải hỏi một câu, mà bên cạnh hắn Lũ Lị Giảng Kệ lập tức đứng dậy theo xạ kích lỗ ra bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó hắn gật đầu nói, tất cả đều dừng lại, hẳn là đến. Cuối cùng đã tới. Thật nhanh a. Nói tự mâu thuẫn lời nói, Bít Ivan hướng phía trước người mình hòm gỗ chép miệng, nói, đến vậy thì bắt đầu đi, mở ra. Lũ Lị Giảng Kệ thò tay mở cái dương ra, bình bình thường thường màu xanh lá bên trong dương gỗ, là một cái bình bình thường thường giá gỗ, bình bình thường thường trên giá gỗ, để đó một cái bình bình thường thường đầu đạn. Không, cái này đầu đạn không bình thường, bởi vì đây là sủ mẹn EZ-36M tên lửa xuyên lục địa bên trên mang theo đầu đạn hạt nhân, đương lượng 1 triệu tính bằng tấn, một phát đủ để hủy diệt một cái thành thị cái chủng loại kia. EZ-36M là tên sủ mẹn, có lẽ một cái tên khác càng thêm làm người biết rõ, đó chính là NATO danh hiệu SS-18, Satan. SS-18 SG-2 hình tên lửa xuyên lục địa có thể mang theo 10 cái phân đầu đạn, biết Ivan dưới chân liền là một cái trong đó. Xốc lên bình bình thường thường cái dương, lộ ra không bình thường đầu đạn, sau đó, Ú Lì rằng kẻ đem một cái tựa như là vali sách tay cái hộp đen mở ra, sau khi mở ra, lộ ra một cái thật đơn giản màn hình, 10 cái số lượng ấn phím, mà ấn phím bên cạnh là một cái màu đỏ nút xoay. Ông chủ, Ú Lì rằng kẻ chuẩn bị xong hết thảy, biết Ivan đứng lên, hắn đi đến hòm gỗ phía trước, trầm mặt liếc mắt nhìn viên kia đầu đạn, thò tay tại con số phím bên trên ấn mấy lần. Màn hình sáng lên, xuất hiện một cái đưa vào khung, Ú Lì rằng kẻ nhíu mày một cái, sau đó hắn nhịn không được nói, thời gian dài bao lâu? Bít Ivan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lập tức cho nổ cái chủng loại kia. Bít Ivan muốn đưa tay, U Lì Giảng Kẹ đột nhiên nói, chờ một chút, ông chủ, ta cảm thấy. Thời gian là không phải hơi lâu một chút điểm, vặn một cái liền bạo. Ta cũng không kịp cảm nhận chính mình vĩ đại cùng bi tráng, không bằng thiết lập 10 giây đồng hồ. Bít Ivan suy nghĩ một chút, nói, tốt ta, 10 giây đồng hồ. Bít Ivan tại đưa vào không đưa vào 10 cái số này, sau đó hắn đè xuống xác định, thế là màn ảnh máy vi tính lần nữa biến thành hắc ám. U Lì Giảng Kẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói, kích hoạt lên. Trên thế giới vĩ đại nhất vũ khí, 10 giây đồng hồ. Bít Ivan chỉ U Lì Giảng Kẹ, nói, hợp lại, ta cũng không muốn ngươi đụng phải nút bấm. Có lồng thủy tinh. Nộ nhớ đụng nát đây, thu về, hợp lại. U Lì Giảng Kẹ nắm tay vali lại đóng lại, Bít Ivan thở phào một cái, hắn một lần nữa ngồi về trên ghế sofa, suy nghĩ một chút, đống nhiên cười nói, chúng ta nếu là chết, sẽ chết tại xạ tạm trên tay, ha ha, hy vọng nhiều ta có một cái Bít Ivan, cái kia mới đúng nổi tên của ta nha. U Lì Giảng Kẹ nhún vai, đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên vang lên tiếng báo động thê lương. Có người tại gõ xe bọc thép cửa xe, Ú Lì Giảng Kẹ tiến lên sau khi mở ra, xuất hiện tại đuôi xe là Lý Bằng Phi. Lý Bằng Phi đi vào trong liếc mắt nhìn, hắn lớn tiếng nói, chuẩn bị xong chưa? Bít Ivan mỉm cười gật đầu nói, chuẩn bị xong, nếu như ngươi nói đến bạo, như vậy thì sẽ cho nổ. Lý Bằng Phi gấp giọng nói, chúng ta bây giờ khoảng cách may mắn không đề cập tới chỉ có 80 km, phòng không dạ đã phát hiện có máy bay cất cánh, chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân muốn công kích, các ngươi tốt nhất xuống tới, ở bên ngoài sẽ càng thêm an toàn một chút. Bít Ivan bày ra tay, hắn đứng lên, sau đó theo xe bọc thép đuôi cửa nhảy xuống. Dùng tay dựng lên tròi hóng mát hướng bốn phía liếc mắt nhìn, Bít Ivan chỉ cái phương hướng, nói, ồ gì, chúng ta đi đâu? Có cái cây, có thể cung cấp giấm mát. Chú ý an toàn. Lý Bằng Phi chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, sau đó hắn nhanh chóng hướng phía chính mình xe bọc thép chạy tới. Có đã phát động tạ ngay tại theo xe vận tải bên trên ngã xuống, còn có tạ vừa mới bắt đầu khởi động, cho nên bốn phía tiếng nổ vang thành một mảnh. Bít Ivan liếc mắt nhìn, sau đó hắn chỉ vào một chiếc giả đạ ngay tại nhanh chóng chuyển động xe phòng không đạn đạo lớn tiếng nói, ha ha, ồ gì, nhìn, nói ngươi M1, đó là chúng ta. Đó là chúng ta vận đến xe phòng không đạn đạo. U Lì Giảng Kẹ liếc mắt nhìn, nói, đúng vậy, chúng ta xe đạn đạo. Bít Ivan tiếp tục hướng bốn phía nhìn quanh, sau đó hắn lần nữa cao hứng bừng bừng nói, ha ha, ha ha. Mau nhìn, bên kia bên trên là S-300, thanh khiết công phải xui xẻo. U Lì Giảng Kẹ nói, ông chủ, ngươi đương nhiên biết nơi này phòng không đạn đạo đều là chúng ta cung cấp, cho nên ngươi vì cái gì hưng phấn như vậy đâu. Bít Ivan bị hỏi khó, hắn suy nghĩ một chút, sau đó hắn gật đầu nói, bởi vì ta chỉ bán súng ống đạn được, ta bán súng ống đạn được là dùng đến giết người, nhưng là bây giờ, ồ gì? Xem một chút đi, nhìn xem chúng ta bốn phía, chúng ta súng ống đạn được dùng để cứu vớt nhân loại. Bít Ivan thở ra một hơi, hai tay của hắn chống nạnh, một mặt cảm khái nói, làm một buôn bán vũ khí, ngươi không cảm thấy vũ khí của mình bị dùng tại cứu vớt nhân loại loại này vĩ đại trong chiến tranh, là một cái rất có cảm giác thành tựu chuyện sao? Ô gì, đây là ta lần thứ nhất vì mình vũ khí cảm thấy tự hào, mặc dù ta rất sớm trước kia liền không có cái gọi là ấy nấy, nhưng là bây giờ, ta thật hết sức tự hào. Một phát 5V55E đạn đạo theo phóng ra trong ống bị phun ra ngoài, sau đó đạn đạo trên không trung châm lửa, chuyển biến kéo lấy một đạo thật dài màu trắng bên đuôi, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Bít Ivan bắt đầu chống nạnh cười to, sau đó hắn thò tay chỉ hướng bầu trời màu trắng khói dấu vết, lớn tiếng nói, ta, đây là ta đạn đạo, đây là nước Nga chế tạo, toàn thế giới tốt nhất phòng không đạn đạo, ta đạn đạo, nơi này có S-300 lượng cái doanh 8 cái phóng ra đơn vị, 32 bầy phóng ra hệ thống, 1196 mai đạn đạo. Sao Thiên Vương bộ đội có can đảm tại khoảng cách may mắn không đề cập tới chỉ có 80 km địa phương dừng lại cũng triển khai, cũng là bởi vì phòng không đạn đạo bộ đội đi đầu đã tới nơi này, cũng hoàn thành chiến đấu bố trí. Từng mai đạn đạo bay lên trời, Bít Ivan không biết địch nhân bay lên bao nhiêu chiếc máy bay, nhưng hắn biết địch nhân máy bay đều đem bị chính mình đạn đạo đánh rơi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 596, tiến lên, sao Thiên Vương. Sạc hành trang trạng thái xuống sạc hình chiến tranh, phòng không bộ đội trực tiếp đội lên địch nhân sân bay một bên, bộ đội thiết giáp đi thẳng đến địch nhân cửa nhà. Sau đó, bắt đầu cường công. Không có bộ binh, chỉ có bọc thép bộ binh, nương theo lấy xe bọc thép phát động đột kích, lúc cần thiết tản ra tiến hành bước thẳng thắn hợp tác chiến đấu. Sao Thiên Vương bộ đội tung tích sớm đã bị địch nhân phát hiện, đại quy mô như vậy bộ đội thiết giáp điều động, làm sao có thể giấu giếm được thanh khiết công ánh mắt? Nhưng là Lý Bằng Phi căn bản cũng không quan tâm. Nếu như đây là một lần nhiệm vụ bí mật, bây giờ đã có thể tuyên cáo thất bại. Nếu như Sao Thiên Vương bộ đội đảm nhiệm là chủ công nhiệm vụ kia cũng có thể tuyên cáo thất bại. Nhưng Sao Thiên Vương bộ đội đảm nhiệm là chủ công nhiệm vụ, chẳng qua là chịu chết chủ công, vậy liền không giống với lúc trước. Sao Thiên Vương bộ đội là mồi nhử, là lợi dụng tự thân cường đại năng lực công kích, để thanh khiết công không thể không lấy ra rất lớn tinh lực để ứng đối vương bài bộ đội. Như vậy kết quả chính là Sao Thiên Vương bộ đội sẽ thất bại, sẽ tiêu tan, nhưng bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho nên Lý Bằng Phi căn bản là không có nghĩ tới bí mật gì hành quân, hắn chính là muốn gióng trống thua chiêng, chính là muốn nên ngang đẩy lên địch nhân cửa nhà, phát động công kích, thẳng đến toàn quân bị diệt. Làm mồi nhử, nhất định phải có làm mồi nhử giác ngộ, đừng nghĩ đã có thể đem địch nhân lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình, sau đó còn có thể toàn thân trở ra, trên thế giới này nào có tốt như vậy chuyện tốt. Lý Bằng Phi cùng Ngải Vương Tinh bộ đội chủ quan rất lâu, nhưng là hắn chưa hề chỉ huy qua tạ bộ đội thiết giáp, bởi vì hắn là ngoài nghề, hắn là lính trinh sát xuất thân, hắn đương nhiên sẽ không chỉ huy tạ bộ đội thiết giáp, cho nên hắn đều là đem nhiệm vụ giao cho tạ bộ đội thiết giáp quan chỉ huy, còn lại chuyện không cần hắn quản. Nhưng là lần này không giống với lúc trước. Một người mặc tạ tự tay chế tác phục, tại tạ bên trên nô ra nửa người người trung niên hướng về phía Lý Bằng Phi khua tay nói, lao lý, hạ mệnh lệnh đi, lần này ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Lý Bằng Phi chỉ hướng cái mũi của mình, lớn tiếng nói, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi cũng qua đem nghiện, ngươi tới hay không? Lý Bằng Phi một mặt kinh ngạc nói, thật có thể chứ? Thật làm cho ta đến a? Nói nhảm. Cũng liền lần này còn có cơ hội, ngươi đến cùng tới hay không? Đến. Tới. Lý Bằng Phi lập tức chạy tới, hắn bỏ lên trên tạ, tại tạ đỉnh, tiếp nhận thanh nghe, sau đó hắn một mặt hiếu kỳ nói, ta ở đâu a? Bên trong có thể dồn xuống ta sao? Ngươi vào để làm gì? Ngay tại bên ngoài đợi đi, bên ngoài mà mát mẻ, phong cảnh còn tốt. Lý Bằng Phi cầm tạ bên trên máy bộ đàm, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đè xuống nút cồn, cực kỳ nghiêm túc nói, ta là Lý Bằng Phi, bây giờ ta mệnh lệnh. Lý Bằng Phi buông lỏng ra nút cồn, hắn nhìn về phía chính mình ông bạn già, nói a, ngươi còn chờ cái gì? Lý Bằng Phi thấp giọng nói, ta không biết nói cái gì, để cho ta ngẫm lại a. Có. Lý Bằng Phi lần nữa đè xuống nút cồn, sau đó hắn lên giọng, lớn tiếng nói, tiến lên, sao thiên vương? Tạ bộ đội thiết giáp quan chỉ huy dùng tay tại xe tăng đỉnh ra sức bước, sau đó hắn đối với xe trong khoang thuyền hô lớn, tiến lên. Vì cái gì để Lý Bằng Phi chỉ huy? Bởi vì sao thiên vương bộ đội cứ hướng về phía trước là được, cái gì chiến thuật động tác, xe gì tổ phối hợp, cái gì phức tạp gì chiến thuật đều không có, liền là cứ hướng về phía trước là được. Lý Bằng Phi ngồi ở tạ ụ súng bên trên, hắn một tay vịn học tháo, một tay nắm lấy chiếc này chỉ huy tạ bên trong máy bộ đàm, theo thân thể nhoáng một cái, tạ bắt đầu hướng về phía trước. Lý Bằng Phi bỗng nhiên bắt đầu rơi lệ. Đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy chính mình dưới trướng tạ bộ đội, đây là một lần cuối cùng, bởi vì lần này chiến đấu mặc kệ kết quả như thế nào, sao thiên vương bộ đội đều chính là cái lịch sử danh tử. Lý Bằng Phi đột nhiên lại đè xuống máy bộ đàm bên trên nút bấm, sau đó hắn lớn tiếng nói, các đồng chí, chúng ta chính là trên thế giới này sau cùng một chi thành quy mô phát động đột kích tạ bộ đội, tin tưởng ta, nếu như nhân loại còn có thể kéo dài, trên sử sách sẽ nhớ kỹ tên của chúng ta, sao thiên vương bộ đội, là nhân loại trong lịch sử sau cùng một chi thành kiến chế thành quy mô phát động công kích bộ đội. Lao Lý, ngươi nói đùa sao? Chúng ta sao có thể là cái cuối cùng phát động thành kiến chế đột kích tạ bộ đội đâu, ngươi liền sẽ lừa gạt chúng ta. Lý Bằng Phi lắc đầu, hắn lớn tiếng nói, không. Đây là sự thực, bởi vì vào hôm nay sau trận chiến này, chiến tranh sẽ tiến vào chương mới, sẽ không còn có tạ bộ đội, sẽ không còn có. Lao Lý, ngươi rốt cuộc là ý gì, ngươi cùng ta nói rõ, đến cùng có ý gì? Lý Bằng Phi nhìn về phía chính mình chiến hữu cũ, hắn cười nói, chúng ta đang nghiên cứu trang bị mới, hoàn toàn mới, lao hổ, sau trận chiến này, thua, nhân loại liền xong rồi, thắng, chúng ta cũng sẽ thay đổi trang phục thiết bị mới, ta muốn bị đào thải, lịch sử của chúng ta sứ mạng cũng liền kết thúc, cho nên cảm ơn ngươi để cho ta thay ngươi chỉ huy nhân loại một lần cuối cùng tại đại quyết chiến. Ta cờ mờ nở. Ngươi đem máy bộ đàm cho ta, còn cho ta. Lý Bằng Phi cười ha ha, hắn cười hết sức điên cuồng, sau đó hắn cầm máy bộ đàm hét lớn, tiến lên. Sao thiên vương? Tiến lên. Sao thiên vương? Tiến lên. Sao thiên vương? Tiến lên. Tiến lên. Đây là cái cuối cùng mệnh lệnh, vì cái gì để Lý Bằng Phi chỉ huy, bởi vì lần này chiến đấu quá đơn giản. Cứ thẳng tiến không lùi, còn lại bất luận. Lý Bằng Phi theo tạ bên trên đứng lên, hắn cầm lên chính mình bộ đàm, sau đó hắn hét lớn, dòng lũ sắt thép khúc quân hành cho ta thả. Một mực đặt vào chúng ta vọt vào may mắn không đề cập tới. Một chiếc xe tải vận chuyển là loa lớn, phát ra là dòng lũ sắt thép khúc quân hành, thanh âm phi thường lớn, vô cùng lớn. Không muốn cái gì nữ võ thần lái xe, liền thả dòng lũ sắt thép khúc quân hành, bởi vì sao thiên vương là thần châu người bộ đội. Tiếng âm nhạc tại xếp thành hình cây đinh tạ bộ đội đột kích các ngõ ngách vang lên, bởi vì Lý Bằng Phi chuẩn bị không chỉ một chiếc xe. Vang một tiếng, pháo thứ nhất vang dội. Không phải tạ pháo, mà là địch nhân hỏa pháo ý đồ tiến hành cản trở xạ kích. Vô dụng, hết thảy vô dụng, mặc kệ địch nhân dùng cái gì đều vô dụng. Sao thiên vương sẽ lấy nhất quyết tuyệt tư thái chiến đấu đến sau cùng một xe, người cuối cùng. Tất nhiên muốn đưa chết, nhất định phải có khí thế. Lý Bằng Phi đều không tiến vào tạ, không tiến vào xe bọc thép, hắn liền đứng tại tạ bên trên đi theo sông về phía trước, vì cái gì? Bởi vì hắn đã đem ra mệnh lệnh xong, nếu không phải là đơn giản như vậy, như thế nào đến phiên hắn đến chỉ huy đâu? Cho nên Lý Bằng Phi bây giờ chết, hay là chờ một lúc chết, lại hoặc là bất tử cũng không quan hệ, không quan trọng, bởi vì mệnh lệnh đã xuống. Lý Bằng Phi cười ha ha, hắn tay trái đỡ lấy nóc xe xuống máy, tay phải ném xuống máy bộ đàm. Sau đó tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra, hét lớn, xông lên a. Có cái rất đơn giản, nhưng là có rất ít người có thể làm được nguyên tắc, tất nhiên muốn kiểu tự sát xung phong, như vậy, quan chỉ huy muốn đè vào phía trước nhất. Hỏa lực dày đặc văng lên, xe chỉ huy tại phía trước nhất mở đường, sao thiên vương thẳng tiến không lùi, theo khói lửa cùng mưa đạn bên trong xuyên qua. Chỉ là trên mũi xe không có Lý Bằng Phi. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 597, nước Nga cánh quân tiếng pháo vang lên xung phong tín hiệu. Tổng tiến công. Có người nói, chúng ta là chiến đấu dân tộc. Nước Nga cánh quân tổng chỉ huy An Mạt Phu chỉnh ngay ngắn chính mình mũ nổi, đem trên tay mũ sắt ném tới trên mặt đất, sau đó hắn rút súng lục ra. Xem như trước cờ hiệu thượng tá đội trưởng, An Mạt Phu quân hàm cao nhất, hắn bởi vậy bị chọn làm nước Nga cánh quân tổng chỉ huy. Mặc dù An Mạt Phu là bởi vì tiền lương 60,000 đô la gia nhập hệ Thái Dương, nhưng là bây giờ, hắn không phải hệ Thái Dương công ty cao cấp nhân viên tạm thời, hắn không phải hệ Thái Dương công ty lính đánh thuê, hắn không phải hệ Thái Dương công ty phụ trách Yemen phân bộ người phụ trách, hắn là nước Nga cánh quân chỉ huy viên. Dù cho An Mạt Phu đều không thể nhận rõ bộ hạ của mình, bởi vì bọn hắn nguyên bản từng thuộc về bất đồng bộ môn, bất đồng bộ đội. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều chỉ có một cái thân phận, bọn hắn là nước Nga cánh quân, đang quyết định vận mệnh loài người một trận chiến bên trong, bọn hắn sẽ lấy người Nga thân phận chiến đấu. Vậy chúng ta liền thật chiến đấu đến cùng đi. An Mạt Phu quay người, nhìn xem chính mình dẫn đầu quân nhân, sau đó hắn lớn tiếng nói, ta không có cái gì có thể nói, các ngươi từng người tự chiến, tận lực cho địch nhân tạo thành hỗn loạn lớn hơn, tận lực sống lâu một chút, các vị, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đồng phục chiến đấu không giống nhau, vũ khí hơi có khác biệt, mặc dù là trận chiến cuối cùng, nhưng nước Nga cánh quân quân dung như cũng không ngay ngắn. An Mạt Phu hướng về phía trước mặt hắn người cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay người, đem khẩu súng giơ lên. Hít sâu một hơi, An Mạt Phu hét lớn, "Ô lạc! Ô lạc! Ô lạc! Ô lạc!" An Mạt Phu đem thương hướng tiếp theo thả, tại phía trước nhất chạy. "Ô lạc!" Một đám nước Nga lính đặc chủng, đã từng là tốt nhất, bây giờ vẫn là tốt nhất lính đặc chủng, dùng một trận chiến lúc chiến thuật hướng về phía địch nhân phòng tuyến phát động xung phong. Đương nhiên, không thể thẳng như vậy không cong sông đi lên chịu chết, bởi vì nước Nga cánh quân tác dụng không phải sông đi lên thể hiện chính mình dũng cảm về sau sẽ chết mất đơn giản như vậy. Ra tại sao muốn đem tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng xem như pháo hôi, bởi vì lính đặc chủng so phổ thông bộ binh có càng mạnh đơn binh năng lực tác chiến. Giang cần một cái có thể đột nhập khe hở, không trông cậy vào có không gian, chỉ hy vọng có thể có như vậy một tia khe hở liền tốt. Mọi người đều như nhau, cũng là vì một cái cực kỳ hy vọng mong manh mà lấy ra sinh mệnh làm tiền đặt cược. Mà những lính đặc biệt này tác dụng lớn nhất, liền là tận khả năng tiến vào may mắn không để cập tới, tận khả năng cho địch nhân gây ra hỗn loạn, để cho địch nhân không thể không phân ra càng nhiều binh lực đến bao vây chặn đánh sau đó tiêu diệt bọn hắn. Địch nhân lực chú ý càng phân tán, xa tản cơ hội lại càng lớn, cho nên Giang Cần chỉ sợ chỉ còn lại một người, cũng như cũ còn có rất mạnh lực phá hoại lính đặc chủng, chỉ thế thôi. Cục cột toàn thân trên dưới cuốn đầy đạn súng máy, cùng hắn làm bạn là một cái trước đây đều cũng không nhận ra súng máy phó sát thủ, bởi vì cục cột trọng thương mới khỏi, hắn đều thậm chí không kịp gia nhập hệ Thái Dương, không kịp quen thuộc hệ Thái Dương người. Súng máy phó sát thủ sở dĩ là phó sát thủ, bởi vì lúc trước hắn một mực là phó sát thủ, chỉ có điều cùng hắn người hợp tác chủ sát thủ vừa mới chết trận, thế là vốn nên trở thành sát thủ súng máy hắn, thuận lý thành chương vì sức chiến đấu càng tốt hơn cục cột làm phó sát thủ. Theo sát ta, địch nhân chiếm cứ rất lớn một cái thành phố, thế là địch nhân không có khả năng dùng người tưởng tại may mắn không đề cập tới chung quanh xếp đầy. Loại thành thị này phòng ngự rất đơn giản, nhất là tại trong tận thế, cơ hồ không có, không phải, là căn bản không có người có năng lực đối với may mắn không đề cập tới tạo thành uy hiếp thời điểm. Như vậy chiếm giữ may mắn không đề cập tới thanh khiết công liền không khả năng đem may mắn không đề cập tới bố trí vững như thành đồng. Thanh khiết công hoàn toàn không cần thiết đem may mắn không đề cập tới xem như đệ nhị thế chiến thành phố cứ điểm đến kinh doanh. Ngoại ô có một ít công sự, một chút xây mới lô cốt, nhưng là xét thấy tận thế tạo thành nhân khẩu thiếu thốn, sức lao động khan hiếm, xây mới lô cốt rất ít, chủ yếu là lấy bao cắt cùng chiến hào tạo dựng cộng tác viên chuyện. Nước Nga cánh quân tổng chỉ huy ném xuống chính mình mũ sắt, mang tới cờ hiệu mũ nổi, mà cục cột căn bản liền không mang mũ sắt. Nước Nga cánh quân trận hình như cũ áp xúc hết sức tập trung, đó là bởi vì bọn hắn còn chưa tới phân tán thời điểm. Cục cột nằm trên đất, hắn đem súng máy nhắm ngay khoảng chừng 1000m bên ngoài một cái trận địa tiến hành xạ kích, muốn trước đem địch nhân súng máy hỏa lực áp chế, sau đó còn lại giao cho người khác liên tốt. Một cái công tiên hỏa lực tổ dừng lại, đem gánh vác chống tăng đạn đạo triển khai, sau đó khai hỏa, 1000m bên ngoài lô cốt lên tiếng mà bạo, sau đó mấy cái súng phóng tên lửa bắn một lượng, chính diện súng máy mặt trận nhau nhau rơi vào biển lửa. Bom chân không tại công kích gò đất hình mặt trận lúc không dùng tốt lắm, không thể phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng không phải là không thể dùng. Muốn bảo tồn thực lực, không thể nhanh chóng bị địch nhân toàn diện, cho nên thái độ phải kiên quyết, nhưng là đấu pháp muốn linh hoạt. Khẳng khái chịu chết có thể, nhưng nhất định phải tận lực nhiều sống sót thời gian dài hơn. Chỉ có điều đối với xạ thủ súng máy tới nói, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Cục cột nhất định phải đóng những người khác càng nhanh chiếm giữ có lợi xạ kích vị trí, để chiến hữu của hắn có thể tiến vào thành thị phạm vi, cùng địch nhân triển khai chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố năng lực mới là những lính đặc biệt này ưu thế vị trí. Cục cột đánh xong một cái dây đạn, địch nhân bộ binh đang nhanh chóng tuân ra thành kiên chế, lấy liền sắp xếp làm đơn vị, theo bọn hắn nội thành bên trong trụ sở khẩn cấp đi biên giới thành thị, đến chống cự hệ Thái Dương tiến công. Địch nhân không chuyên nghiệp, địch nhân thật không chuyên nghiệp. Đối với thanh khiết công đã có hiểu biết của cột cho ra một cái kết luận, địch nhân làm âm mưu là hảo thủ, địch nhân có thể trong bóng tối kéo lên như thế lớn một chi đội ngũ thật rất lợi hại, nhưng là thật đến chiến đấu thời điểm, bọn hắn không được. Công kiến tổ, tới, đánh với ta mất cái kia tòa nhà phòng ở. Cục cột kinh nghiệm phong phú, hắn chọn lựa một tòa phòng ốc, hắn muốn công chiếm chỗ nào, chiếm cứ cái kia tòa nhà phòng ở, làm một kiên cố súng máy điểm hỏa lực. Cục cột đem súng máy gác ở góc tường bên trên, hắn nhanh chóng đánh xong cả một cái dây đạn, không để ý chút nào viên đạn nhanh chóng tiêu hao, cùng với bắt đầu đỏ lên nòng súng. Đổi đạn. Đã nên cầm mới dây đạn phó xạ thủ không có kịp thời theo vào, cục cột phẫn nộ gọi một tiếng, sau đó ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy chính mình phó xạ thủ. Cầm dây đạn, mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, trên đầu có cái to lớn lỗ thủng, ngay tại cục cột bên chân. Cục cột không tiếp tục gọi, hắn đem miệng súng rủ xuống, chính mình mở ra máy nắp hộp, đem trên người quấn quanh dây đạn một mặt nhét vào máy hộp, cài lên, sau đó thân thể của hắn run lên, đem dây đạn chấn động rất xuống. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, cục cột đã quen thuộc trôi chảy, bởi vì hắn đã quen thuộc phó xạ thủ chết ở bên người.
A a.
Cục cột đem một cái dài hơn dây đạn đánh xong, 300 phát đạn dây đạn đánh xong, nòng súng đỏ lên, trên người hắn quấn quanh dây đạn cũng mất. Ô lạc. Súng máy dừng lại nổ vang, cục cột giống to một tiếng, sau đó phía sau hắn trốn tránh chiến hữu nhau nhau nhảy ra. Ô lạc. Hướng chết mà sinh, chiến đấu, không gì hơn cái này mà thôi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 598, tính lịch sử gặp mặt cao viễn cuối cùng gặp được trong truyền thuyết hải thần, trong truyền thuyết hắc ma quỷ, trong truyền thuyết tam đầu quyển. Lịch sử để bọn hắn gặp nhau. Những này thần thần bí bí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người, duy nhất một lần tất cả đều xuất hiện tại cao viễn trước mặt. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này liền là cao viễn, vị này là ngân hà, không sai, nàng liền là người ngoài hành tinh. Có ít người chính xác như là trong truyền thuyết soái, cao viễn là một nam nhân, tại nhìn thấy hải thần thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên liền là cái này nam nhân rất đẹp trai. Loại kia người siêu việt loại, siêu việt giới tính soái, nữ nhân nhìn độc lòng, nam nhân nhìn tự ti soái. Cao viễn ánh mắt ở trên người hải thần đều không thể rời, hắn duy nhất nghi vấn liền là đẹp trai như vậy nam nhân, sao có thể làm tốt một cái gián được đâu? Loại này làm người đã gặp qua là không quên được, để cho người ta khắc sâu ấn tượng nam nhân, tại sao có thể làm một cái gián được đâu? Đó là khiến người ta vừa nhìn liền không cách nào quên được soái, liền như là giam thương làm người khắc sâu. Phàm là nhìn qua giam người nổ súng không có khả năng quên mất cái kia có, nhìn qua hải thần mặt, không cách nào quên mất. Cho nên cao viễn nhìn xem hải thần đều có chút ngây dại, hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề, ngươi vì cái gì lựa chọn làm trong đó điệp, mà không phải làm cái ngôi sao đâu? Ngươi tốt, ta gọi Dương Dật, hải thần là danh hiệu của ta. Dương Dật tự giới thiệu mình một cái, sau đó hắn đưa tay ra, hướng về phía Ngân Hà mỉm cười nói, ngươi tốt, thật thật hân hạnh gặp ngươi. Ngân Hà một mặt hiếu kỳ nói, ngươi chỉnh dung sao? Hay là sửa chữa qua gen? Ngươi nhất định sửa chữa qua gen a? Dương Dật bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, sau đó hắn ngạc nhiên nói, a, không có. Ngân Hà từ đáy lòng nói, vậy ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn. Ngân Hà không có cùng Dương Dật nắm tay, cái này khiến Dương Dật hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Sau đó hắn nhìn về phía một thân áo giáp Cao Viễn, nói, Cao Viễn đúng không? Nghe đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng gặp được. Sau khi nói xong, Dương Dật chỉ hướng người bên cạnh nói, ta liền không nhiều làm giới thiệu, vị này là Tiêu Nhiễm, vị này là Kết, vị này là Trương Dũng, vị này là An Đông, thủy tổ chức liền tới chúng ta mấy cái, bởi vì chúng ta không phải thuần túy chiến đấu bộ đội. Một người mặc ngụy trang người trung niên tiến lên một bước, hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cắt. Tư Đặc Lửa Sâm, Tam Xoa Kích đội đỏ. Ngắn gọn tự giới thiệu, mà không bên ngoài còn có 6 cái thoạt nhìn số tuổi thật lớn người, ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Giang chỉ cái kia 6 vị tuổi tác rõ ràng hơi lớn nhân đạo, bọn hắn là Hắc Ma Quỷ, vị này là Nở Bạ Tổ, Theo Tháp, Đoàn Đường Nhanh Phu, La Tỷ Nâng Tư Cơ, và Sĩ Ly, ba vừa lợp ép, truy sát. Theo Tháp, một cái mũi mụn hồng, có chút mập mạp ông lão, hắn bày ra tay, gấp giọng nói, muốn đem thời gian lãng phí ở biết nhau bên trên sao. Dù sao trận đánh này kết thúc đều sẽ chết, để chúng ta nhanh bắt đầu đi, không muốn lãng phí thời gian. Giang bất đắc dĩ nhún vai, sau đó hắn lớn tiếng nói, tốt ta, bản đồ. Lý Kim Phương trải rộng ra một tấm bản đồ, đem bản đồ đặt ở trên đầu xe, mà Dương Dật cấp tốc tại trên địa đồ tìm tới vị trí của bọn hắn, sau đó hắn chỉ vào một cái điểm nói, chúng ta ở nơi này, may mắn không đề cập tới phía đông nam, khoảng cách may mắn không đề cập tới đầu đạo phòng tuyến 36 km. Tại trên địa đồ chỉ ra vị trí về sau, Dương Dật trầm giọng nói, vợ dị ẩn, Anna, bọn hắn dẫn đầu khô lâu băng người ở trên biển chờ đón lưng với chúng ta, tại đoạt đến thánh quỹ về sau, nếu như không cách nào theo đường bộ rời đi, trên biển còn có thể có một con đường lùi. Giang nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, máy bay trực thăng ở đâu? Dương Dật đem ngón tay điểm vào một cái bên bờ trên đảo nhỏ, hắn mỉm cười nói, máy bay trực thăng đã vào chỗ, 6 chiếc, siêu tầng trời thấp phi hành đến địa điểm này, cách chúng ta vị trí hiện tại khoảng chừng 40 phút đường xe, mà từ đây địa điểm cất cánh, cần 36 phút đến may mắn không để cập tới. Giang cao mày nói, máy bay trực thăng tình trạng như thế nào? Đủ bí ẩn sao? Dương Dật một mặt bình tĩnh nói, dùng xe kéo vận chuyển đến nơi đây, nếu như bị thanh khiết công máy bay không người lái phát hiện, cố gắng của chúng ta liền uổng phí, nhưng là máy bay trực thăng đến bây giờ đều không có bị thanh khiết công công kích, phán đoán của ta là an toàn, nếu như nhóm này máy bay trực thăng bị phát hiện, còn có 4 chiếc dự phòng máy, nhưng thời gian phi hành cần 1 giờ, nếu như dự phòng máy cũng bị phát hiện, chúng ta liền không có máy bay trực thăng có thể dùng. Giang thở ra một hơi, nói, tốt, rất tốt, còn có cái khác muốn bổ sung sao, các ngươi lần trước hành động vì sao lại thất bại? Thất bại về sau, lại vì cái gì có thể bình an rút lui? Dương Dật còn chưa lên tiếng, Theo Tháp ngay tại một bên nói, lần trước thất bại là chúng ta không cách nào vô cùng phán đoán chuẩn xác thánh quỹ vị trí, chúng ta xông về mục tiêu giả, mà tại chúng ta phát hiện thánh quỹ vị trí thực sự lúc, đã không có khả năng thông qua cường công đạt được, chỉ có thể rút lui, mà chúng ta có thể bình an rút lui, là bởi vì chúng ta làm xong chuẩn bị đầy đủ, ta nhất định phải nói rõ, thanh khiết công quản lý rất hỗn loạn. Như thế nào hỗn loạn? Vì cái gì hỗn loạn? Theo Tháp nhún vai nói, thanh khiết công người đồng dạng là rất nhiều bất đồng quốc gia người gom góp, lẫn nhau chưa quen thuộc, lẫn nhau không lệ thuộc, chúng ta ăn mặc thanh khiết công chế phục phát động công kích, còn chuẩn bị thay đổi trang phục quần áo, trong thời gian ngắn, thanh khiết công không cách nào xác định thân phận của chúng ta. Dương Dật khẽ thở dài, nói, thật đáng tiếc, chúng ta chuẩn bị nửa năm lâu, đáng tiếc sau cùng thất bại trong gang tấc. Theo tháp lập tức nói, nếu như không cách nào xác định thánh quỹ vị trí, hành động lần này như cũ sẽ không thành công. Ngươi nói có thể xác định thánh quỹ vị trí, bây giờ nói cho ta như thế nào xác định? Giang gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Ngân Hà. Ngân Hà lấy ra gợi ý, mà Dương Dật nhìn thấy gợi ý, lông mày của hắn lập tức chớp chớp, sau đó hắn mỉm cười nói, ta thật không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy lần nữa nhìn thấy gợi ý, à, ta liền biết thứ này nhất định hữu dụng, hết thảy hy sinh đều là có ý nghĩa, ân, có ý nghĩa. Dương Dật lộ ra hết sức cảm khái. Lúc này, một mực không lên tiếng Trương Dũng đột nhiên nói, ta cắm câu nói à, cái kia, Thanh Khiết Công không chuyên nghiệp, bọn hắn đánh trận không được, mặc dù có rất nhiều lính giải ngũ cùng đang thi hành nghĩa vụ quân sự binh sĩ, nhưng Thanh Khiết Công năng lực chỉ huy không được, nắm quyền bắt lại lợi hại, sắp khai chiến phản ứng chậm, mệnh lệnh mặc dù thống nhất, nhưng là quy mô lớn điều động bộ đội đều phải trải qua trưởng lão hội, cái này ở trong chiến đấu là cái hết sức khuyết điểm chí mạng. Giang nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Trương Dũng nói, còn có đây này. Trương Dũng nhìn về phía Ngân Hà, nói, ta một mực liền nghĩ hỏi một vấn đề, ân, gợi ý cùng thánh quỹ là các ngươi lưu lại sao? Các ngươi vì cái gì lưu lại những vật này đâu? Thuyền cứu nạn ở đâu ngươi biết không? Các ngươi cùng đại xà nhân có quan hệ sao? Các ngươi lúc nào tới qua địa cầu? Các ngươi dáng dấp giống như chúng ta sao? Dung mạo ngươi ngay tại lúc này dạng này đây, hay là tới đây về sau cố ý biến thành dạng này? Các ngươi nghiêm túc trước khi chiến đấu hội nghị bỗng nhiên bị đánh gãy, cuối cùng Dương Dật một mặt bất đắc dĩ nói, Dũng ca, đừng ngắt lời. Trương Dung đứng bay, Giang thở nhẹ một cái, nói tiếp đi Thanh Kết Công, bọn hắn, ta muốn hỏi cái gì kia mà? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 599, có cơ hội để lợi dụng được nơi này là nước Mỹ căn cứ không quân, đây là quốc căn cứ không quân, nơi này là quốc lục quân căn cứ, nơi này là vợ căn cứ quân sự, cái này bốn quốc gia quân sự trên cơ bản là liền tại cùng một chỗ, ở giữa có may mắn không đề cập tới An Vải Lợi quốc tế sân bay ngăn cách, chúng ta lúc bắt đầu cho rằng thánh quý tại nước Mỹ căn cứ không quân, nhưng là về sau chúng ta phát hiện thánh quý tại quốc lục quân căn cứ cất giữ. Theo tháp buông xuống bút chỉ, hắn lộ ra thật là có chút căm tức nói, chúng ta còn phải biết Thanh Khiết Công tại Djibouti tổng bộ ngay tại quốc căn cứ không quân, chỗ nào công trình rất đầy đủ mà lại không có gặp chiến tranh phá hoại, mấu chốt nhất là người trong nước tựa hồ rất sớm đã bị Thanh Khiết Công khống chế, cho nên chúng ta hết sức rất ngạc nhiên phát hiện quốc tại may mắn không đề cập tới chú quân vậy mà thành kiến chế đầu nhập vào Thanh Khiết Công. Dương Dật mỉm cười nói, chuẩn xác mà nói, lần này người trong nước không có đầu hàng, bọn hắn ngay từ đầu liền là Thanh Khiết Công át chủ bài, dòng ra 4.000 người, tất cả đều là theo tháp đốn bay nói, biết được là người trong nước bảo hộ Thanh Khiết Công tổng bộ, chúng ta liền quyết định phát động công kích, sau đó công kích so dự đoán càng thêm thuận lợi, nhưng chúng ta vẫn cho rằng là thánh quý tại nước Pháp căn cứ không quân, nhưng chúng ta tấn công vào nước Pháp căn cứ không quân về sau mới phát hiện thánh quý không ở đâu bên trong. Cao Viễn đột nhiên nói, thánh quý rời đi, bọn hắn một mực tại rời đi thánh quý vị trí, mà lại cũng có sử dụng qua, làm thánh quý sử dụng thời điểm tín hiệu sẽ trở nên mạnh phi thường, cho nên chúng ta rất xa liền phát hiện thánh quý vị trí, nếu như thánh quý không sử dụng lời nói liền cần tại rất gần trong khoảng cách mới có thể phát hiện. Dương Dật lập tức nói, khoảng cách là bao xa? Cao Viễn lắc đầu, mà Ngân Hà lại là cao mày nói, ta không xác định, đó là cái hết sức cổ xưa kỹ thuật, nếu như thánh quỹ không sử dụng lời nói, tín hiệu phóng xạ phạm vi khả năng tại 10 km, cũng có thể là 1 km, cũng có thể là chỉ có 100 m, bất quá chỉ cần ta mang theo gợi ý lục soát, vậy liền nhất định có thể chuẩn xác định vị thánh quỹ vị trí. Giang điểm chú ý cùng Cao Viễn không giống nhau lắm, hắn trầm giọng nói, các người mới vừa nói bởi vì người trong nước căn cứ bởi vì không có chịu đến chiến tranh phá hoại, cho nên Thanh Khiết Công mới quản lý bộ đặt ở chỗ nào, đây là ý gì? Chẳng lẽ may mắn không đề cập tới bộ phát chiến đấu kịch liệt sao? Dương Dật gật đầu nói, đúng vậy, người ngoài hành tinh xâm lấn cũng đưa lên virus về sau, toàn bộ may mắn không đề cập tới đều rơi vào hỗn loạn, nhưng là mấy cái quốc gia căn cứ quân sự trật tự tương đối ổn định, nhưng Thanh Khiết Công chức thời hạn tại may mắn không đề cập tới ẩn nút lượng lớn binh sĩ, mà bọn hắn không bị bệnh độc ảnh hưởng, sau đó bọn hắn liền thừa dịp tóc rối bời động công kích, cái thứ nhất công kích căn cứ là nước Mỹ căn cứ không quân. Nước Mỹ? Đúng vậy, chiến đấu hết sức kịch liệt, bởi vì chúng ta lúc ấy đều tại may mắn không đề cập tới, chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, tại nước Mỹ căn cứ không quân bị tập kích sơ kỳ, không ai biết xảy ra chuyện gì. Về sau người Mỹ bắt đầu hướng sở hữu tại may mắn không đề cập tới ngoại quốc căn cứ quân sự cầu viện, Thần Châu lưu lại may mắn không đề cập tới bộ đội trước hết nhất chi viện, sau cùng Thần Châu lưu lại may mắn không đề cập tới bộ đội phá vỡ Thanh Khiết Công vòng đây, sau đó, nước Nga, đến quốc, nước Ý thiết thi quân sự cũng gặp phải công kích, bọn hắn không có phái ra viện quân, các đa căn cứ quân sự chú quân đầu hàng, Tây Răng cửa chú quân đầu hàng. Giang Cao mày nói, sau đó thì sao? Thần Châu chú quân tiếp ứng khoảng chừng không đến 1000 người nước Mỹ tàn quân, lần nữa phá vỡ Thanh Khiết Công vây quanh, lần nữa tiến vào Thần Châu căn cứ. Sau đó Thanh Khiết Công lần lượt công hãm cái khác mấy cái quốc gia căn cứ quân sự. Nói đến đây, Dương Dật thở nhẹ một cái, nói, Thanh Khiết Công vây quanh Thần Châu căn cứ trưởng đạt 36 ngày, sau cùng sử dụng lượng lớn trọng pháo, tấn công vào Thần Châu căn cứ, trong căn cứ toàn bộ quân coi giữ không một may mắn thoát khỏi. Giang cúi đầu không nói, Cao Viễn nhịn không được nói, không một may mắn thoát khỏi. Không một may mắn thoát khỏi, bao quát vợ căn cứ, nước Nga căn cứ, hai cái này căn cứ quân sự chống cự thời gian tương đối dài. Chiến đấu hết sức kịch liệt, công trình kiến trúc trên cơ bản đều phá hoại hầu như không còn, người Đức tiến hành ương ngạnh chống cự, nhưng là 2 giờ liền bị triệt để công phá, bọn hắn sức chiến đấu thật không được, người nước Ý biểu hiện ra có ta dự kiến, bọn hắn kiên trì 4 ngày, mà lại vậy mà không có đầu hàng. Cao Viễn nhịn không được nói, vợ vậy mà chống lại đến cùng rồi hả? Nước Ý vậy mà không có đầu hàng. Dương Dật một mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, cái này không đáng kỳ quái, vợ cùng nước Ý đều tiến hành cực kỳ ương ngạnh chống cự, bọn hắn cho Thanh Khiết Công tạo thành rất lớn thương vong, nói lên cái này, kỳ thật ta cũng rất ngoài ý muốn. Giang gật đầu nói cách khác, những cái kia phá hoại nghiêm trọng địa phương, rất không có khả năng là dấu kín thánh quý địa phương, như vậy khu vực khác đâu? May mắn không đề cập tới khu vực thành thị đâu. Khu vực thành thị phá hoại không nghiêm trọng, nhưng Thanh Khiết Công bỏ ra thời gian rất lâu thanh lý zombie, một chút không cách nào tránh khỏi nguyên nhân, phần lớn khu vực tình trạng vệ sinh rất kém cỏi, cho nên may mắn không đề cập tới trong nội thành, mặc dù địa phương rất lớn, nhưng không phải sở hữu địa phương cũng có chú quân. Bây giờ Thanh Khiết Công trọng điểm tại nước Mỹ căn cứ không quân, chỗ nào di tồn rất nhiều máy bay không người lái, cùng với máy bay vận tải, máy bay chiến đấu. Cùng máy bay trực thăng cũng có một bộ phận, mặt khác, liên quan tới vận chuyển đường biển, chúng ta phát hiện Thanh Khiết Công đã khôi phục vận chuyển đường biển, cho nên bến cảng khu vực cũng hẳn là trọng điểm chú ý, trọng điểm khu đều đã đánh dấu đi ra. Dương Dật công tác tình báo làm thật đúng chỗ, Giang nhìn chằm chằm bản đồ nhìn thật lâu, sau đó hắn trầm giọng nói, kế hoạch tác chiến không cần điều chỉnh, chủ của chúng ta công phương hướng không cần biến hóa. Dương Dật trầm giọng nói, căn cứ không quân là Thanh Khiết Công trọng điểm phòng thủ khu vực, hẳn là né qua khu vực này. Giang thở ra một hơi, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, không, không phải tránh đi. Kế hoạch của chúng ta chính là muốn cường công căn cứ không quân. Dương Dật lấy làm kinh hãi, nói, vì cái gì? Bởi vì như thế mới có thể cho ta lôi kéo ra cơ hội tiến công. Giang yên lặng một lát, sau đó hắn nhìn đồng hồ tay một chút, thấp giọng nói, khoảng cách tổng tiến công thời gian còn có 3 giờ, chúng ta nên xuất phát đi máy bay trực thăng địa điểm ẩn nút. Dương Dật thấp giọng nói, chí ít thông báo một chút bộ đội tham chiến A. Để bọn hắn biết, nơi đó là địch nhân trọng điểm phòng ngự khu vực, chỗ nào không phải, như thế cũng có thể giảm bớt thương vong. Giang lắc đầu, nói, bây giờ không thể thông báo. Vô tuyến điện tín hiệu sẽ vị trí của chúng ta bại lộ, bây giờ thuộc về tuyệt đối vô tuyến điện lặng im thời gian, chờ công kích phát động về sau đi. Dạ Kệ, ngươi lưu lại, chờ công kích phát động về sau, dùng vô tuyến điện thông báo bộ đội tham chiến. Dạ Kệ không nói chuyện, hắn dùng một con mắt nhìn xem Giam, nhìn một lúc lâu, sau đó hắn thấp giọng nói, vâng, thủ lĩnh. Giam thu hồi bản vẽ, đem bản vẽ đặt ở Dạ Kệ trên tay, sau đó hắn nhìn xem người khác nói, còn có người nào cái gì muốn bổ sung? Không một người nói chuyện, Giam cười nói, tốt, vậy liền lên đường đi, chúng ta trên đường lại bàn như thế nào phối hợp, theo tháp, nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Muốn để người tin tưởng ngươi chính là ta, cái này cũng không dễ dàng làm được à? Theo Tháp nhìn Giam liếc mắt, cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngươi đang biến tướng khoe khoang, không, ngươi chính là đang khoe khoang, ngươi cảm thấy như vậy được không? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 600, hoa hồng mở buổi chiều 3 giờ. Nhiệt độ không khí độ cao hơn 40 độ, mặt đất nhiệt độ vượt qua 60 độ, không khí nóng rực, mặc dù có lều che nắng tránh khỏi ánh nắng thẳng rơi, nhưng như cũng làm cho tất cả mọi người mồ hôi tuôn như nước. Giam liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hắn thản nhiên nói, công kích phát động thời gian đã đến. Vô tuyến điện khởi động máy, một cái thật dài anten chào dựng lên, ngờ vạ tô mở ra radio. Có người khẩn trương, có người lo nghĩ, có người đứng ngồi không yên, có người một mặt quyết tuyệt. Trong radio không có bất kỳ cái gì thanh âm. Buổi chiều 3 giờ là ước định công kích phát động thời gian, nhưng là có thể hay không đúng hạn phát động công kích, có thể hay không tại riêng phần mình dự định vị trí phát động công kích, ai cũng không biết. Có lẽ giao chiến sớm đã bắt đầu, có lẽ còn không có cùng địch nhân gặp phải, cho nên chiến đấu còn chưa tiến hành, nhưng buổi chiều 3 giờ liền là quy định công kích phát động thời gian. 3:02, trong radio đống nhiên chuyển ra thanh âm đầu tiên. Sao Thiên Vương bộ đội bắt đầu tiến công, hoàn tất. Ngắn ngủi một câu, không nói tình hình quân địch, không nói công kích phát động vị trí, không nói địch nhân phản ứng tình huống như thế nào, liền là một cái thông báo. Chiến đấu vang dội, Sao Thiên Vương bộ đội bắt đầu tiến công. Lần tiếp theo liên lạc sẽ là Sao Thiên Vương bộ đội tại kết thúc chiến đấu thời điểm. Vô tuyến điện chỉ thu không phát, bởi vì Giang muốn làm đến không phải chỉ huy, hắn nơi này không phải bộ chỉ huy. 3:04, vô tuyến điện bên trong lần nữa truyền ra thanh âm. Sao Vàng đột kích tổ, chưa thể đến dự định vị trí, cùng địch giao chiến, hoàn tất. 3:05, nước Nga cánh quân phát động công kích, quân ta thuận lợi đột nhập dự định vị trí, hoàn tất. 3:07, sao một đột kích tổ, cùng địch giao chiến, hoàn tất. 3:47, sao Thiên Vương đột kích tổ, quân ta tiến triển thuận lợi, chưa phát hiện địch bộ đội chủ lực, cùng địch lẻ tẻ giao chiến, hoàn tất. Giang nhìn đồng hồ tay một chút, sao Thiên Vương đặc chiến bộ đội cùng điều tra liền dự tính thời gian muộn rất nhiều tiến hành giao chiến, điều này nói rõ bọn hắn sơ kỳ không có như là trong kế hoạch như thế gặp phải địch nhân chặn đánh, nói cách khác, bọn hắn so trong kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi, tiến vào vị trí càng sâu. 4:09, vô tuyến điện lần nữa truyền ra thanh âm. Sao Vàng đột kích tổ, ta là David. Bất, chúng ta tao ngộ địch bộ đội chủ lực, bây giờ chỉ còn lại có 4 người, 2 người vết thương nhẹ, đã vô lực tiếp tục hướng phía trước tiến mạnh, vị trí còn tại nguyên điểm, tất cả bạn lân cận bộ đội xin chú ý, đóa hoa sắp nở rộ, thỉnh lần tránh. Sao Vàng bộ đội đã rơi vào tuyệt cảnh, bọn hắn tao ngộ cường địch, không có sức tiếp tục tác chiến. Cao Viễn trong lòng nói không nên lời là tư bị gì, Sao Vàng bộ đội toàn bộ đặc chủng chiến đấu lực lượng, dòng giá hơn 300 người, bây giờ vẫn còn dư lại 4 cái. Hắn nói đóa hoa nở rộ là có ý gì? Cao Viễn không biết là có ý gì, hắn hỏi, nhưng Giang không có trả lời hắn. Giang đem bàn tay hướng về phía cái cằm, hắn nặn ra khóa, tay phải đưa mũ giáp cầm xuống, sau đó đặt ở tay trái, phát phát thảo thảo đặt tại trên tay. Đúng lúc này, trong ra đi ôm một cái thanh âm rất lớn rất bình tĩnh nói, nhân loại sẽ không diệt vong, tô tất cả lan bạc thuế. Hoa hồng mở, hoa nở vĩnh viễn không héo tàn. 10 giây đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8. Tất cả mọi người đang yên lặng nghe, Mạc Nở Vạ Tổ yên lặng tắt đi ra radio, sau đó hắn đứng lên, mặt hướng may mắn không đề cập tới phương hướng đứng trang nghiêm. Cao Viễn gấp giọng nói, có ý gì? Hắn nói cái gì ý tứ? Giang bỗng nhiên đứng nghiêm, hắn lớn tiếng nói, đứng nghiêm. Ngả mũ, túi chảo. Giang đứng trang nghiêm, mặt hướng may mắn không đề cập tới, tính cái quân lễ, sau đó tay của hắn không có buông xuống. Cao Viễn chuyển hướng may mắn không đề cập tới phương hướng, hắn tháo xuống mũ chiến đấu, đem mũ chiến đấu đặt tại tay trái, tay phải vừa mới giơ lên, hắn liền thấy may mắn không đề cập tới phương hướng đột nhiên sáng rực lên, trong khoảnh khắc đó, thậm chí thái dương ánh sáng đều không thể đem may mắn không đề cập tới phương hướng ánh sáng che giấu. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, Cao Viễn dưới chân phát giác được một tia yếu ớt chấn động. Cao Viễn đại não đầu tiên là trống rỗng, sau đó hắn cấp tốc rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một đám mây hình nấm tại lượn lờ dâng lên, cách xa mấy chục cây số, như cũng có thể thấy rõ ràng. Vụ nổ hạt nhân. Mặt đất vụ nổ hạt nhân. Mặt đất vụ nổ hạt nhân, công trình kiến trúc cản trở phần lớn uy lực, cản trở ánh sáng mạnh, người mắt có thể nhìn thẳng. Chỉ là nước mắt bắt đầu chảy ra, không biết là có hay không bởi vì ánh sáng mạnh chói mắt. Cao Viễn tận mắt thấy nhân loại lần thứ 3 thay đổi thực chiến vụ nổ hạt nhân, dùng nguyên thủy nhất phương thức đưa lên. Mây hình nấm lan lộn, càng lên càng cao, trực trùng vân tiêu. Lễ xong. Giang dùng thanh âm cao vút tuyên bố lễ xong, hắn buông xuống tay phải, hai tay đưa mũ giáp lần nữa đặt vào trên đầu, mang chính, buộc lại. Quay người, Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, hoa hồng so dự định sớm hơn nở rộ. Lờ Vạ Tô nhìn đồng hồ tay một chút, đợi một hồi về sau, hắn thò tay lần nữa đem vô tuyến điện mở ra. Vô tuyến điện bên trong truyền ra thanh âm có chút ồn ào, đây là vụ nổ hạt nhân về sau điện từ mạch xung vẫn tồn tại, nhưng cường độ rất thấp, sẽ không tại thiết bị điện tử tạo thành phá hoại. Cao Viễn đang dần dần bình tĩnh, hắn biết sao Thiên Vương bộ đội mang theo hai cái đạn hạt nhân, nhưng hắn không biết vẹn vẹn một cái đột kích tổ cũng như cũ mang theo đạn hạt nhân. Cao Viễn muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Chuyện cho tới bây giờ, có cái gì tốt nói, lại có cái gì tốt hỏi đâu. Giang nhìn về phía bản đồ, hắn như cũ bình tĩnh nói, sao vàng bộ đội không thể đột nhập nội thành, bất quá bọn hắn hy sinh, nhất định sẽ cho địch nhân tạo thành cực lớn chấn động, cũng nhất định có thể cho những bộ đội khác sáng tạo ra càng tốt hơn tiến công điều kiện. Lờ Vạ Tổ tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, nói, nếu như địch nhân biết bọn hắn đem đối thủ của mình đẩy vào tuyệt cảnh liền sẽ dẫn phát vụ nổ hạt nhân, như vậy bọn hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Dật khẽ thở dài, nói, ngươi thật dùng. Giang không nói gì, Dương Dật tiếp tục nói, vụ nổ hạt nhân có thể sẽ thúc đẩy thanh khiết công chức thời hạn rời đi thanh quỹ, phải chú ý điểm này. Lờ Vạ Tổ lại là trầm giọng nói, bao lớn đương lượng? 20,000 tính bằng tấn, chiến thuật đạn hạt nhân, hàng không đạn hạt nhân danh sách, chúng ta có thể tìm tới nhỏ nhất đương lượng. Lờ Vạ Tổ tại trên địa đồ vẽ hơi lớn một vòng tròn, sau đó hắn trầm giọng nói, mặt đất vụ nổ hạt nhân, công trình kiến trúc dày đặc mang biên giới, tuyệt đối sát thương phạm vi bán kính 1 km, một nửa sát thương bán kính 2 cây số, hiệu quả sát thương 3 km, như sao một đột kích tổ trước đó có làm tốt phòng hộ, năng lực tác chiến sẽ không nhận ảnh hưởng. Đạn hạt nhân vừa ra hủy thiên diệt địa, bất quá cũng không phải hoàn toàn như thế, muốn nhìn đạn hạt nhân cho nổ độ cao. Đạn hạt nhân tại siêu không trung, không trung, trống rỗng, tầm trời thấp, mặt đất, dưới mặt đất, mặt nước, dưới nước, biển sâu chờ không cao bằng độ cùng khu vực nổ tung phá hoại hiệu quả có rất lớn khác nhau. Đương lượng đạn hạt nhân, nếu như công kích thành phố mục tiêu, như vậy dưới mặt đất vụ nổ hạt nhân không thể nghi ngờ là bổ sung phá hoại hiệu quả thấp nhất, tiếp theo liền là mặt đất vụ nổ hạt nhân. Cho nên một phát chiến lược đầu đạn hạt nhân có thể hủy diệt một cái thành thị, tỉ như uy lực giảm phân nửa về sau như cũ có 50 triệu tính bằng tấn đương lượng bit Ivan, nhưng một cái 20,000 tính bằng tấn chiến thuật đạn hạt nhân, không cách nào phá hủy một cái thành thị. Nhưng là cái này mai chiến thuật đạn hạt nhân chính xác đưa đến cực lớn chiến thuật hiệu quả, hoa hồng mở, con đường phía trước mở ra. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.